Chương 293, Mộ Dung Trùng cái chết. Chương 293, Mộ Dung Trùng cái chết. Mộ Dung Trùng trước đó bày cái này trận hình là thông qua học tập một ít cổ đại binh thư bên trong kế hoạch, sau đó làm ra tương ứng kiến thiết. Hắn lúc này phát hiện đụng phải Thái Sử Tử còn có sau lưng cái kia Trương Liêu, hắn căn bản không có nửa điểm ưu thế. Ung dung trời xanh, chỉ sợ ta hoàn toàn muốn gãy ở chỗ này. Mộ Dung Trùng bên cạnh hắn còn có một đám dũng cảm chiến sĩ, trong đó ngựa thần hắn biết, bất luận là ai làm phản hắn cũng sẽ không làm phản. Phụ thân của hắn Mã Quan Sơn, còn có huynh trưởng của hắn Mã Lượng đều đã chiến tử xa trường. Nếu là ngựa thần hắn có nửa điểm lui bước chi tâm, chỉ sợ sẽ là đối với hắn tổ tông bất kính. Mà Mộ Dung Trùng hắn cũng là một cái rất có khí chất người, trước đó hắn một mực là chỉ huy chiến tranh. Lúc này hắn cũng xuất ra chính mình Phương Thiên Họa Kích bắt đầu ra ngoài ứng chiến, hắn chuẩn bị đi cùng chính diện chiến trường Công Tôn Sai phân cao thấp. Mắt thấy Công Tôn Sai hắn ở chỗ này có hai cái tướng quân tiến hành tập kích, hắn cũng sẽ không lui bước. Công Tôn Sách hắn hiện tại trên mặt đã bắt đầu đỏ bừng, kích động khó mà nói nên lời. Cái này Phá Thiên Phú Quý Nha tất cả đều là công lao, cái này không có người cùng ta đoạt a. Dù sao nếu là bắt lấy trước mắt hai người, hắn sẽ trực tiếp thu hoạch được lần này chiến trường công lao lớn nhất. Đồng dạng một cái tướng quân giết chết một cái đối thủ đều đã coi là công hơn lớn lao. Tây Bắc thành bọn này cùng đồ nhóm mỗi một cái đều thế lực ngang nhau, có cử động kinh người. Chỉ cần giết chết bọn hắn một cái tại Trung Nguyên khu vực tiến hành treo thưởng, được đến khen thưởng liền sẽ có bạc triệu gia tài. Lúc này cái này Công Tôn Sai hắn đem mục tiêu đặt ở Mộ Dung Trùng trên thân. Nho nhỏ Mộ Dung Trùng còn dám ở thời điểm này mưu toan giết ra một đường máu sao? Rất rõ ràng vị này Công Tôn tướng quân là có chút khinh địch, nhưng là hắn không nghĩ tới Mộ Dung Trùng còn có cái sát thủ giản. Ngựa thần bên người một mực đi theo một cái hắc to như cột điện đại hán, cầm trong tay một thanh răng sói côn. Cái này hắc to như cột điện đại hán tên là Chu Tinh. Cầm trong tay hắn cái kia thanh răng sói côn nặng đến 100 cân. Lúc này cái này Chu Tinh hắn giống như là một đầu hồng thủy manh thú như thế xông lên phía trước nhất, so với trước đó trốn ở ngựa thần sau lưng bộ dáng có chênh lệch rất lớn. Gia hỏa này hắn sử xuất toàn lực một kích, vậy mà mạnh mẽ đem một người mặc áo giáp chiến mã cho đập chết. Cái này con chiến mã trực tiếp toàn bộ thân thể ngã xuống, phía trên chiến sĩ cũng bị tại chỗ chặt đầu. Xem như toàn bộ chiến trường bên trên đốc quân, Thái Sử từ giờ phút này quan sát tới đối phương xuất hiện vị này cường đại chiến tướng. Trong nháy mắt trong lòng cũng có chút bất ổn. Thủ đoạn này thật là tàn nhẫn đến cực điểm nha, thực lực mạnh như vậy sao? Thái Sử từ ý thức được không ổn, hắn mong muốn nhường Công Tôn tướng quân nhanh lên đi né tránh, không nên cùng đối phương cứng đối cứng. Nhưng là Công Tôn Sai hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, đây chính là Phá Thiên Phú Quý. Công Tôn Sai hắn tự mình dẫn đầu đại quân chuẩn bị cùng đám người này khai triển chính diện tiến công. Mà đối diện cái kia ngựa thần trong nháy mắt liền nở nụ cười, hắn biết cái này không khác, gọi là lấy trứng chọi đá. Chỉ cần giết chết cái này Công Tôn Sai, chúng ta liền có thể chạy ra thăng thiên, không tại Tây Bắc thành nơi này tiếp tục bị người vây công. Ngựa thần lúc này tràn đầy phấn khởi nói hắn biết mình sẽ thu hoạch được sống sót cơ hội. Thế nhưng là câu nói này lại đưa tới một bên Mộ Dung Trùng bất mãn, cái này Mộ Dung Trùng nó là Tây Bắc thành đáng tin. Tỷ tỷ của hắn Mộ Dung Hiểu chính là toàn bộ Tây Bắc thành người tổng phụ trách. Liền xem như Mộ Dung Trùng giết ra một đường máu lời nói, tỷ tỷ của hắn cũng biết lưu tại nơi này bị người giết chết. Cho nên Mộ Dung Trùng hắn nghe được bên cạnh cái này ngựa thần dự định chạy trốn, trong nháy mắt trong lòng liền có chút bất mãn. Cái này hoàn toàn là muốn làm một cái đạo binh, làm một cái kẻ phản bội. Mộ Dung Trùng làm sao lại khoan dung nhân vật như vậy? Cho dù bọn họ hiện tại cũng là buộc tại trên một sợi thừng châu chấu. Hắn trực tiếp phân phó thủ hạ người đi qua đem cái này ngựa thần cho giết chết. Nhìn thấy một đám người đã hướng phía hắn đi tới, ngựa thần trong lòng trong nháy mắt liền bắt đầu băng phát ra lửa giận. Mộ Dung Trùng, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Còn muốn giết ta không được sao? Ngựa thần biết đám người này đều là Tây Bắc cung đồ, chỉ cần có người cho bọn họ tiền, cho bọn họ các loại chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ làm các loại sự tình. Ngựa thần cho dù là bọn hắn trước đó người lãnh đạo trực tiếp, giờ phút này cũng vẫn như cũ sẽ bị giết chết. Sợ hai không khí bắt đầu từ từ lan tràn, ngựa thần ngậm một điếu thuốc chuẩn bị rút lui. Bên cạnh cái kia Chu Tinh tướng quân, tay hắn nắm một thanh lang nha bổng chuẩn bị đi bảo vệ ngựa thần. Thế nhưng là đối phương thế công càng thêm hung mãnh, cho dù là Chu Tinh tướng quân răng sói côn, cũng không có cách nào trèo chống thật lâu, rất nhanh bọn hắn liền bị vây công hơn nữa giết chết. Một đám người cũng làm trận ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài. Cái này Chu Tinh tướng quân hoàn toàn chết tại nơi này, mà sau lưng Mộ Dung Trùng lại vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này Trương Liêu hắn tại sau lưng tiến hành đốc quân, một mặt cười xấu xa, thấy được đối phương tự giết lẫn nhau dáng vẻ. Mà bên cạnh Chu Du lại bắt đầu đong đưa cây quạt, hắn ngay tại suy tư trận này chuyện nguyên nhân gây ra. Dù sao bọn hắn những người này cũng không có sử dụng ra cái gì kế sách, mà là chính bọn hắn nội bộ các loại ngăn cách. Bọn hắn lên nội chiến dẫn đến bọn hắn cuối cùng đi tới tự giết lẫn nhau tình trạng. Chu Du hắn cảm thấy loại chuyện này có thể tuyệt đối không nên phát sinh ở quân đội của mình bên trong. Bằng không đến lúc đó thật là khó mà đi xử lý. Mà một bên Trương Liêu liền không giống trước mắt Chu Du như vậy cân nhắc quá nhiều, trực tiếp một bàn tay đập vào cái này đại đô đốc trên thân, nghe ta, chúng ta liền đánh tốt chính mình cầm liền tốt, bọn hắn bằng lòng thế nào đấu liền thế nào đấu. Lúc này Công Tôn Sai hắn một mặt ảo não, dù sao mình lúc đầu nên có được Phá Thiên Phú Quý vậy mà đều mất hiệu lực. Bọn hắn bọn này loạn quân chính mình bắt đầu lẫn nhau công kích, dẫn đến cái kia ngựa thần chết thảm tại trong loạn quân. Một người như vậy đầu nếu để cho Công Tôn Sai nhặt được, vậy tương lai nhất định sẽ có rất cao ban thưởng. Còn lại một cái Mộ Dung Trùng, lúc này Công Tôn Sai hắn quyết định nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Muốn đem cái này Mộ Dung Trùng bắt lại, sau đó đưa nó hoàn chỉnh cho thu thập hết. Cái này mới là tốt nhất kết cục. Thế nhưng là chuyện đã bày tại nơi này, cái kia Mộ Dung Trùng một chút cũng không có do dự. Mộ Dung Trùng tập kết sau lưng các loại binh mã, bắt đầu hướng về một phương hướng tiến công. Bọn hắn nhất định phải xé mở một cái khe hở. Nguyên bản cái này Công Tôn Sai cho là mình nhất định sẽ thủ được đâu. Chưa từng nghĩ đã đến phấn chết đánh cược một lần Mộ Dung Trùng vậy mà đem hết toàn lực. Trực tiếp đem Công Tôn Sai cái này một cái góc cho xé mở một đầu khe hở. Công Tôn Sai lúc này cắn răng ném tới trên mặt đất, bên cạnh hắn quân đội đều đã loạn cả một đoàn. Hắn biết mình nếu là cũng không làm điểm quyết định, chỉ sợ cũng sẽ bị người dâm chết. Tổ chức quân đội thừa thắng xông lên. Hắn muốn đích thân bắt làm tù binh Mộ Dung Trùng, cho dù hắn hiện tại đã không có giữ vững, hắn cũng muốn đến lúc đó đem lỗi lầm của mình tất cả đều cho bù đắp lại. Công Tôn Thác thủ dưới đấy cũng có một tên rất ưu tú tướng quân, tên là Trần Bán Đường. Chương 294, anh dũng tướng quân chương 294, anh dũng tướng quân Công Tôn Thác thủ dưới đấy một vị tướng mạo kỳ lạ tướng quân, tên là Trần Bán Đường. Hắn là Lung Tây Trần gia một vị ưu tú trưởng tử, hắn giờ phút này đã gia nhập Tần Vũ chiến trường. Lúc này cái này Trần Bán Đường hắn qua tuổi 30, nhưng là vẫn như cũ có dứt khoát. Nghe được Công Tôn Sai yêu cầu hắn đi trên chiến trường, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp xuất động. Lung Tây Trần gia năm đó coi là một cái thế gia đại tộc, bất quá trải qua năm đó quân phiệt hỗn chiến, gia tộc của hắn cũng không có đứng vững nguồn gốc, cuối cùng bị tàn sát hầu như không còn. Dù cho Trần Bán Đường là một cái trưởng tử, vẫn không có cái gì cao quyền lợi. Cho nên cái này Trần Bán Đường tại phía trên chiến trường này lựa chọn tổng quân. Lúc ấy cũng coi là cắt cứ không ngừng, hắn lúc đầu có thể đi đầu nhập vào Bạch Mã Nghĩa tổng công Tôn Toàn, hay là Tây Lương nơi này Mã Siêu, bọn hắn là tương đối tới gần một đám người. Bất quá cái này Trần Bán Đường hắn biết đám người này cũng không phải là có rất cao đầu nhập vào giá trị. Cuối cùng hắn đi theo Tần Vũ cùng đi Nam Trinh Bắc đứng, hắn bị phân phối đến Công Tôn Sai dưới tay. Lúc này Công Tôn Sách hắn cân nhắc rất rõ ràng, Trần Bán Đường quân đội đột kích tính năng tương đối cao. Trần Bán Đường có thể phái ra rất nhiều quân đội có thể ngày đi nghìn dặm, những nhân vật này truy kích tốc độ tương đối nhanh. Thế là Trần Bán Đường phát động khẩn cấp lệnh truy sát đi bắt Mộ Dung Trùng. Mộ Dung Trùng lúc này đã xông ra trùng đây, tại Tây Bắc thành bên trong hắn coi là như cá gặp nước. Lúc này Mộ Dung Trùng hắn tiến vào Tây Bắc thành liền có thể triệu tập ra một nhóm lớn nhân vật. Hơn nữa Tư Mã Thiên Hà hắn giờ phút này cũng bắt đầu tiến hành lên đón. Cái này Tư Mã Thiên Hà là Tây Bắc một cái con em quý tộc, hắn giờ phút này huấn luyện được một nhóm có nhân vật có bản lĩnh, cũng bắt đầu không ngừng xuất động, trong đó có người đi tiếp Mộ Dung Trùng. Một cái tên là Cùng Cực Đại Hiệp người, hắn thâm tình như yến, chặn đường tại trước mặt mọi người. Cái này Cùng Cực Đại Hiệp hắn không có chính mình bản danh, vẫn luôn được tôn xưng là Cùng Cực Đại Hiệp. Cầm trong tay hắn hai thanh phi nhận, là có thể tiến hành phi đao như thế sử dụng, hắn cưỡi một thất lớn ngựa, trong tay phi nhận thông qua bay vụt đến xuyên qua ngực của người khác. Những này công kích mãnh liệt tính năng nhường hắn tại toàn bộ chiến trường phía trên như là một cái con rơi. Kinh khủng như vậy mà giàu có xung kích đặc tính. Lúc này Cùng Cực Đại Hiệp một cái tung bay liền đã bắn thủng đối diện mấy người ngực. Trần Bán Đường hắn là truy kích tướng lĩnh nhân vật dẫn đầu, phát hiện nhân vật này không đơn giản. Thế là hắn đình chỉ truy kích, nhưng nhìn Mộ Dung Trùng đi xa bộ pháp, trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Ngươi thật sự là chết không yên lành a. Trần Bán Đường trực tiếp giống kêu lên, một cái bước xa phi thần vọt tới. Tay hắn nắm một thanh mê người cương đao, sau đó một khắc liền chặt đứt mấy cái Tây Bắc cuồng đồ cánh tay. Bọn này Tây Bắc cuồng đồ ở trước mặt của hắn liền như là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ đồng dạng. Tại thời khắc này trực tiếp máu tươi dâng trào một chỗ, mà Trần Bán Đường cao giọng la lên dáng vẻ để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn như vậy gầm thét, mà người đối diện cũng bắt đầu không cầm được công kích. Cái kia Cùng Cực Đại Hiệp hắn nhảy lên một cái, chuẩn bị từ sau lưng tập kích bất ngờ Trần Bán Đường. Thế nhưng là cái này Cùng Cực Đại Hiệp chưa hề thất thủ qua, lại đối mặt người trước mắt làm không lên bất luận khí lực gì. Hắn hai thanh phi nhận tại thời khắc này trực tiếp bị tại chỗ ngừng chạy. Nguyên bản cái này Cùng Cực Đại Hiệp mong muốn đi tiến công Trần Bán Đường cái hốt. Trần Bán Đường lại luôn có thể đủ đem những vũ khí kia ngăn cản. Cái này Cùng Cực Đại Hiệp đã trợn tròn mắt. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ta không quá tin tưởng. Lâu như vậy đến nay, Cùng Cực Đại Hiệp một mực tại toàn bộ Tây Bắc coi là một vị người nổi bật. Ở trước mặt hắn người cơ hồ đều là chết thảm, trầm thi xa trường. Mà trước mắt cái này Trần Bán Đường lại có thể tùy tiện miểu sát, nhường hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Chưa từng nghĩ cái này Trần Bán Đường lại lạnh lùng trả lời, ta cứ như vậy cùng ngươi nói à, gia tộc của ta là Lũng Tây Trần gia, hiện tại hắn đã không tồn tại nữa. Thế nhưng là Lũng Tây Trần gia, năm đó là toàn Trung Nguyên khu vực thậm chí toàn bộ Tây Bắc, nổi tiếng loại kia phi tiêu thế gia. Sức chiến đấu 10 phần cường hãn, có lý có cứ. Bọn hắn có võ công của mình, bí tịch là thế hệ tương truyền, mỗi một đứa bé từ nhỏ đã phải tiếp nhận huấn luyện. Nhưng là võ công lại cao hơn cũng sợ không có tiền tài, cuối cùng gia tộc của bọn hắn là bởi vì nghèo khó xuống dốc. Có rất nhiều hài tử liền trôi dạt khắp nơi, đạt tới các nơi trên thế giới đi xin cơm. Mà Trần Bán Đường nó là một cái duy nhất tham gia người của quân đội, hắn hiện tại đụng phải đồng dạng sử dụng những này ám khí nhân vật. Phản ứng đầu tiên chính là những người này tất cả đều là tạp bại quân, căn bản cùng Trần gia võ nghệ không có cách nào đánh đồng. Cho nên lúc này Trần Bán Đường hắn có thể tùy tiện nắm Cùng Cực Đại Hiệp. Cùng Cực Đại Hiệp lúc này trong mắt đều muốn trợn lồi ra, dù sao chuyện này là sự thật. Toàn bộ Lũng Tây ưu tú nhất phi tiêu thế gia, ám khí thế gia chính là Trần gia. Hắn chẳng qua là học được một chút gia lông, hắn nguyên lai tưởng rằng Trần gia người đã biến mất hầu như không còn. Thế nhưng là lúc này hắn gặp những này chân chủ, thật là trong nháy mắt liền kích động khó mà cầm giữ. Lúc này vị này Cùng Cực Đại Hiệp phun một ngụm máu tươi, hắn biết mình coi là gặp phải bản lĩnh thật sự. Hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp một đao chém trúng cổ của mình. Cái này Cùng Cực Đại Hiệp ngã trên mặt đất, thảm đạm rời đi nhân thế ở giữa. Tư Mã Trường Hà nhìn thấy dưới tay của mình vị này nhân vật tự sát, trong nháy mắt tức giận bốc khói trên đầu. Hắn bây giờ tại chủ thành khu vực trung tâm nhìn thấy đám người này vật giao chiến, biết mình dưới tay nhân vật này như thế bất tranh khí. Hắn lên cơn giận dữ, bắt đầu đối bên cạnh mình bọn này tướng lĩnh một trận giận dữ mắng mỏ, các ngươi nếu như là muốn tự sát thời điểm suy nghĩ một chút ta đem các ngươi bồi dưỡng ra được như thế liền chết sao? Thế nhưng là Tư Mã Thiên Hà biết đám người này vật đều rất có cá tính, cũng không có cách nào thuyết phục. Lúc này một người dũng cảm đứng ra, tên của hắn gọi là Triệu Có Lượng, mặc trên người xích hồng vô cùng quần áo, nhìn mười phần yêu diễm, nhưng là hắn là một người đàn ông. Trên tay của hắn cầm mấy cái cương đao, những này cương đao đều là loại kia đặc biệt nhỏ bé lưỡi dao, đồng dạng người nắm chặt hắn rất có thể sẽ làm bị thương tới bàn tay của mình. Nhưng là Triệu Có Lượng lại cầm lấy hắn như là cầm lấy một đòn đông. Hắn nhìn thấy đồng bọn của mình đã tự sát chết tại trên chiến trường, hắn thế là lao ra ngăn cản. Hắn muốn một mực chờ tới Mộ Dung Trùng trở về. Triệu Có Lượng hắn dẫn theo một đám người cầm lấy chính mình cương đao bay phiến bắt đầu đi tiến công Trần Bán Đường. Mà giờ khắc này Tư Mã Sai quân đội cũng bắt đầu cảm thấy chuẩn. Song phương ba chạm cũng nhưng vào lúc này tiến vào gây cấn giai đoạn. Triệu Có Lượng hắn vừa ra ngoài không lâu, bên người lại có một người nhảy bọt mà ra. Để cho ta cũng đi thu thập hắn một cái đi, ta muốn đích thân xử lý cái kia Trần Bán Đường. Người nói chuyện tên là Ngô Thiên Đạt, hắn là một thanh bay động lưỡi búa. Trong tay hắn cầm thanh này vũ khí có thể trong nháy mắt tới một cái trôi đi công kích. Tại nhiều lần như vậy chiến đấu đến nay, hắn căn bản chưa từng có bất kỳ thất bại. Rất nhiều người đều chờ mong bọn hắn sẽ đem Trần Bán Đường cho giết chết. Chương 295, Trần Bán Đường ra tay. Chương 295, Trần Bán Đường ra tay. Lúc này Trần Bán Đường hắn mặt lộ vẻ xé ra cười khổ, dù sao người đối diện đều hướng về phía chính mình đến đây. Thế nhưng là dù cho rất bất đắc dĩ, nhưng là hắn vẫn như cũ không có nửa điểm lùi bước. Nhân vật đi, ai cũng muốn đứng lên, ai cũng muốn có một cái rất tốt phát triển. Trần Bán Đường tựa như là đang giảng giải chính mình kia đã từng quá khứ. Hắn cũng nghĩ sáng tạo một cái cơ hội tốt, người tốt sinh. Nhưng là hắn cùng nhau đi tới luôn luôn gặp phải những cái kia rất khổ cực chuyện. Giờ phút này Trần Bán Đường chỉ có một mục tiêu, hắn tại quân lữ trong sinh hoạt nhất định phải làm ra chính mình thuận theo thiên địa. Đi theo Công Tôn Sai, hắn cũng không cần có nửa điểm lùi bước. Mà Công Tôn Sách lúc này đã chạy tới, hắn biết đối thủ rất cường đại. Giờ phút này hắn không thể lại để cho dưới tay mình người đơn độc ứng chiến. Cái kia Triệu Có Lượng hắn đã tới hiện trường, Triệu Có Lượng hắn cũng là một cái nổi danh nhân vật. Mặc dù lúc trước bọn hắn đều là cái kia Tư Mã Thiên Hà cho ôm tới con nuôi. Thế nhưng là Tư Mã Thiên Hà đem bọn hắn ôm đến sau, nhường một chút Tây Bắc người ta đi nuôi sống bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, đám hải tử này nhóm đều đã bộc lộ tài năng, biểu hiện ra bản lãnh của bọn hắn. Triệu Có Lượng bằng vào tay của mình cầm đao kiếm loại năng lực kia đã giết chết không biết nhiều ít Tây Bắc cuồng đồ. Bây giờ chưa từng nghĩ Triệu Có Lượng vậy mà lại gia nhập Tây Bắc cuồng đồ đội ngũ. Dù sao lão đại của hắn Tư Mã Thiên Hà yêu cầu hắn như thế đi làm, bọn hắn cũng không thể không dạng này nghe theo. Lúc này Triệu Có Lượng bên cạnh hắn đều là một đám Tây Bắc cuồng đồ, trong đó có Mộ Dung Trùng hắn tiểu chất tử, Mộ Dung Tề Thiên, tiểu tử này luôn luôn là cổ linh tinh quái, làm chuyện gì đều là mười phần nhảy thoát. Lúc này cái này Mộ Dung Tề Thiên vốn là biết mình đã từng một cái hảo hữu bị cái này Triệu Bạn Lượng cho giết chết, cho nên lúc này cái này Mộ Dung Tề Thiên hắn theo tới mục đích đúng là âm thầm xử lý cái này Triệu Có Lượng. Hắn vì hắn cái kia tuổi thơ bạn tri kỷ báo thù, cho dù bọn họ hiện tại là cùng một chiến tuyến người, cũng vẫn như cũ khó mà che giấu đi Mộ Dung Tề Thiên trong lòng những sát khí kia. Triệu Có Lượng hắn đứng tại đại quân trước đó coi là một cái người lãnh đạo, hắn hiện tại bên cạnh đứng đấy chính là Ngô Thiên Đạt, hai người coi là song hùng. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau hướng phía đối diện Trần Bán Đường giết tới. Trần Bán Đường là bực nào nhân vật khôn khéo, biết đám người kia kẻ đến không thiện hắn không có chính diện mạnh cương, nhưng là dưới tay hắn một vị tiểu tướng quân lại không có nửa điểm do dự, nhìn thấy đối phương giết tới, hắn liền bỏ tới. Tiểu tử này tên là Tống Thần Hy, hắn là Trần Bán Đường hảo bằng hữu nhà nhi tử bị đưa tới đi để điểm mấy lần. Lúc này Tống Thần Hy căn bản không có ý thức được chiến tranh hiểm ác, nhìn thấy chính mình tốt thúc thúc Trần Bán Đường có kinh người như vậy lực lượng, là lũng tây quý tộc. Tống Thần Hy lộ ra chính mình miệng đầy răng hàm, sau đó đối với hắn nói, chờ xem a, ta nhất định sẽ thắng trận chiến đấu này, ta đem hắn trực tiếp cho thu thập. Sau khi nói xong, Tống Thần Hy liền đã phi thân mà ra, trên cánh tay của hắn cơ bắp đã bắt đầu từ từ hiện ra. Nắm trong tay lấy chính là một thanh đoàn đao, loại khí chất này bên trên rất có phủ lên lực. Hắn vẫn là một đứa bé đâu, không thể để cho hắn trên chiến trường a. Trần Bán Đường hảo huynh đệ, Tống Hiểu Đông, hắn giờ phút này cũng nắm lấy một thanh trường kiếm ở một bên lạnh lùng nhìn xem. Hắn cảm thấy mình nhi tử không nên xuất động, đây thật là thế thảm. Dù sao con của hắn còn rất trẻ, nói là nhường tiểu tử này tùy tiện xuất chiến lời nói, rất có thể sẽ có rất thảm kết cục. Bất quá dù sao con của hắn Tống Thần Hy là một cái rất ngạo kiều gia hỏa, như là đã mong muốn đi xuất chiến, hắn liền không có nửa điểm lùi bước. Tống Hiểu Đông lúc này trong lòng bất đắc dĩ, hắn hiện tại đã quyết định, nếu như là nhi tử chết trận, hắn cũng trực tiếp không sống được, lên tới trên chiến trường bắt đầu chém giết. Dù sao Tống Thần Hy mẫu thân khó sinh chết đi, chỉ để lại một đứa con trai này. Nhà bọn hắn năm đời đơn truyền Tống Hiểu Đông hắn đã nhi tử đã không có, hắn cũng không có cái gì sống tiếp dự định. Thế là Tống Hiểu Đông hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà đối diện cái kia Tống Thần Hy hắn cầm lấy đoạn đao tiến lên công kích. Đối thủ của hắn là Ngô Thiên Đạt, Ngô Thiên Đạt sử dụng ra một thanh bay phủ, trực tiếp lắc tại hắn trên chiến mã. Triệu Có Lượng hắn ở một bên lạnh lùng quan sát, thậm chí đều không có muốn xuất thủ ý nghĩ. Tống Thần Hy hắn phát hiện chiến mã của mình đã bị chém chết, hắn vẫn như cũ không muốn tối lui co lại, trực tiếp cầm lấy đoạn đao bắt đầu tiến lên công kích, chuẩn bị giết ra một đường máu, đem đối diện hai người này ít nhất phải giết chết một cái. Mà Triệu Bạn Lượng còn có đối diện cái kia Ngô Thiên Đạt lại vẻ mặt lạnh lùng. Ngô Thiên Đạt thậm chí càng thêm trêu tức nói một câu nói, tiểu tử này thật là một cái xương cứng, lần này nhường cho ngươi đi giết chết hắn à. Sau khi nói xong, kia Ngô Thiên Đạt liền đem chính mình lưỡi búa thu vào. Triệu Có Lượng thấy được một câu nói như vậy, trong nháy mắt liền nở nụ cười, thật sự là khôi hài à, để cho ta đi giết hắn. Hai người kia cũng là khiêm nhượng lên, một cái đều không có nhiều lời, thậm chí cũng không nguyện ý ra tay, bọn hắn cho rằng dạng này tiểu tử đều không đáng đến bọn hắn đi động thủ. Sau lưng Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Tề Thiên hắn trực tiếp giống lên, hai cái phế vật thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, ta bắt lấy hắn à. Lúc đầu cái này Tây Bắc cùng đồ hắn liền cùng trước mắt mấy cái này Tư Mã Thiên Hà thủ hạ không đối phó. Giờ phút này trông thấy hai người này càng thêm kiếp lượng, như thế tốn sức. Mộ Dung Tề Thiên vọt thẳng tới, mong muốn đi thu thập cái này Tống Thần Hy, mà cái này Mộ Dung Tề Thiên võ công của hắn trình độ cũng không thấp, hắn vừa rơi trên mặt đất, liền đã suýt chút nữa thì đem Tống Thần Hy đánh có chút thổ huyết. Dù sao Mộ Dung Tề Thiên sử dụng vũ khí là một thanh chiến phủ, loại này đua trọng lượng cùng tốc độ đều đã đạt đến cực hạn. Tống Thần Hy liều mạng mong muốn đi chiến đấu, nhưng là tại thời khắc này lại bất lực. Hắn biết mình đối thủ thật sự là quá cường đại. Ngay một khắc này, cái kia Mộ Dung gia tộc tiểu tử, một búa liền đem đầu của hắn bổ xuống. Tống Thần Hy tại thời khắc này máu tươi phun ra một chỗ. Hắn quỳ trên mặt đất trong mắt đầy vẻ không muốn, hắn còn muốn nhìn xem thế giới này. Mà liền tại hắn máu tươi còn chưa làm lạnh thời điểm, Tống Thần Hy lão cha liền đã giết tới đây, đây là một văn lão tướng. Tống Hiểu Đông hắn nương tựa theo kinh người võ nghệ tại thời khắc này trực tiếp quán xuyên người đối diện lồng ngực. Máu tươi tại thời khắc này bắt đầu phun ra. Một màn kinh khủng quả thực khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt. Tống Hiểu Đông trong lòng bất đắc dĩ, con của hắn cuối cùng vẫn là chết, cho dù hắn giết chết trước mắt Mộ Dung Tề Thiên. Tây Bắc thành Mộ Dung gia tộc vẫn là rất có thực lực, rất có nói chuyện quyền lên tiếng. Dù sao Tư Mã Thiên Hà muốn cùng Mộ Dung gia tộc liên hợp lại. Nếu là Mộ Dung gia tộc người chết, như vậy cái này cũng coi là một cái sự đả kích không nhỏ. Thế nhưng là cái này Tống Hiểu Đông vậy mà thật giết chết cái này Mộ Dung Tề Thiên. Để bọn hắn trước mắt hai cái nhân vật kia đều có chút khiếp sợ không thôi. Sau lưng Trần Bán Đường lại phá lên cười. Cái này Tống Hiểu Đông thật là một cái nhân vật. Chương 296, Tống Hiểu Đông giã vọng chương 296, Tống Hiểu Đông giã vọng Tống Hiểu Đông hắn giết rơi mất trước mắt cái này Mộ Dung gia tộc người, liền đã trở thành cái đinh trong mắt. Lúc này Ngô Thiên Đạt biết nếu là tại do dự liền phải xong. Hắn trực tiếp vung ra một thanh bay phủ, liền hướng phía Tống Hiểu Đông giết tới. Thế nhưng là chưa từng nghĩ cái này Tống Hiểu Đông cũng là nhớ nhà tử, mạnh mẽ chặn lại lần này công kích. Đem bay phủ lớn đến mức nào lực sát thương, tại đã từng đều rõ như ban ngày. Có thể tại vài trăm mét bên ngoài một đao chém trúng một đầu lợn rừng. Kia lợn rừng sức mạnh lớn đến mức nào, không phải thường nhân có thể nắm chắc. Thế nhưng là trước mắt cái này Tống Hiểu Đông vậy mà mạnh mẽ ngăn cản. Trần Bán Đường tại sau lưng cười ha hả, bắt đầu vỗ bắp đuổi của mình. Hắn cưỡi chính mình lớn ngựa chạy như bay đến, cũng tiếp nhận lần chiến đấu này. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa to sắp mưa như chút nước. Nhưng là tại cái này cuồng phong gào thét ở giữa, hai quân đối chọi căn bản không có dừng lại. Tư Mã Thác ở hậu phương bắt đầu xuống ngựa uống rượu, hắn cẩn thận quan sát lấy trận chiến đấu này. Lần chiến đấu này là dưới tay hắn hai nguyên đại tướng mở ra đường màu. Rất có thể liền đem trước mắt mấy cái này nhìn như nhân vật rất cường hãn trực tiếp chu sát. Nhưng là Triệu Hữu Lượng lại không có nửa điểm do dự, trực tiếp quất thân mà qua. Lúc này hắn không biết mình đối mặt địch nhân là cỡ nào cường hãn. Dù sao cái này Tống Hiểu Đông đã cái gì đều không để ý cả người thế ở giữa. Hắn duy nhất con ruột liền đã miệng phun máu tươi ngược ở trước mặt của hắn. Lúc này Tống Hiểu Đông liền hiển nhiên chính là một đại cỗ máy rất chóc. Hắn giục ngựa dơ roi chạy vội mà ra, một đao chém vào đối phương trên đùi. Thế nhưng là Triệu Hữu Lượng cũng là kinh người nhân vật, hắn có thể trong nháy mắt dùng một thanh dao găm ngăn cản được thanh trường kiếm kia. Trong tay hắn những này lưới dao đều là không có bất kỳ cái gì nắm tay. Hắn thông qua một trận nắm cùng chuyển đổi phương hướng. Sau đó một khắc lại mạnh mẽ đem Tống Hiểu Đông cho ngăn cản được. Tống Hiểu Đông còn không có chờ phản ứng lại liền đã bay lên ngã văng ra ngoài. Đau hắn là nhe răng niết miệng, muốn ngừng mà không được. Nhưng là lúc này Tống Hiểu Đông trong mắt của hắn toát ra nóng hổi hỏa diễm. Dù cho đến một bước này hắn còn không có lùi bước. Một thanh mạnh mẽ đao hoàn chỉnh chặt tới bên cạnh hắn. Đây là một người khác ra tay. Mộ Dung gia tộc một cái mới nhân vật xuất hiện, hắn là Mộ Dung Tề Thiên đệ đệ, tên là Mộ Dung Bá Thiên. Tay hắn nắm một thanh hoa lên ở sân phủ. Tại thời khắc này mong muốn đem Tống Hiểu Đông giết chết thái độ đã đến cực điểm. Thông qua hai người phối hợp lẫn nhau, Tống Hiểu Đông đã chống đỡ không được, cho dù hắn lòng có cỡ nào buồn vô cớ, nhưng là thực lực trước mặt hắn cuối cùng nguy như trồng trứng. Tống Hiểu Đông hắn bị đánh bắt đầu liên tục bại lui, cái kia Mộ Dung Bá Thiên căn bản không lưu chỗ trống. Thấy được hai người kia giáp công Trần Bán Đường cũng không có chút do dự nào, chỉ là một cái phi tiêu liền đã lắp tại Mộ Dung Bá Thiên trên đùi. Thế nhưng là cái này phi tiêu bị Ngô Thiên Đạt mạnh mẽ đón đỡ đi qua. Ngô Thiên Đạt hắn sử dụng cái kia thanh bay phủ cũng là rất có độ chính xác. Những người này đều là lâu dài luyện thành loại này đặc thù võ nghệ, mười phần có bản lĩnh. Ngô Thiên Đạt ở hậu phương một mực làm ra loại kia trung môn đối thư phương pháp. Lúc này ở phía sau Tư Mã Thác cũng căn bản đã đợi không kịp. Tư Mã Thác phân phó dưới tay mình người, có ai am hiểu sử dụng loại phi đao kia hay là phi kiếm đem cái kia Ngô Thiên Đạt cho xử lý. Giờ phút này loại chiến đấu cách cục đã bắt đầu hình thành. Nếu là Ngô Thiên Đạt vẫn tại đằng sau giễu võ dương oai, thường xuyên sử dụng ám khí, chỉ sợ bọn họ trận chiến đấu này nhất định là đau đớn thê thảm hơn kết thúc. Mà Tư Mã Thác hắn cái này ra lệnh một tiếng, tại có trọng thưởng tất có giúp vu. Một cái biểu lộ nhìn mười phần nghiêm trọng, nhưng là tướng mạo lại rất tú lệ nam nhân xuất hiện. Hắn mặc trên người loại kia đen nhánh da trâu chế tác quần áo, nhưng là cơ bắp trần trụi bên ngoài. Trong tay của hắn cầm hai thanh đoản kiếm, đây đều là rất lóe sáng. Có thể nhìn ra được những vũ khí này đều mười phần sắc bén, tại mỗi phút mỗi giây đều có thể giết chết địch nhân. Tư Mã Thác lạnh lùng hỏi đến, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Đối diện gia hỏa này trực tiếp mỉm cười, gật đầu nói, ta gọi là Trần Tiến Khải, cha của ta gọi là Trần Bán Đường, ta là Trần gia phi tiêu đời sau người thừa kế. Lúc đây Trần gia đã hoàn toàn nhường đám người này kinh ngạc không thôi. Dù sao bọn hắn là ám khí thế gia, có rất cao truyền thống cùng thực lực. Lúc này Trần Thiên Khải xuất chiến lời nói nhất định sẽ nhận rất nhiều người ca ngợi. Tư Mã Thác không có nửa điểm do dự, trực tiếp phân phó nhường hắn đi tiến hành xuất chiến. Thế là Trần Thiên Khải cùng Lô Thiên Đạt hai người bắt đầu chung môn đối thư. Ở đằng kia khói lửa tràn ngập trên chiến trường, hai người ở hậu phương tiến hành đốc chiến. Một người sử dụng bay phủ phía trên kia hàn quang lấm lấm, một người sử dụng trên đoạn kiếm lóe sáng vô biên sắc bén. Tại thời khắc này song phương ánh mắt sáng rực ngay tại một sát na kia, Lô Thiên Đạt đã sử xuất bay phủ. Mạnh mà hữu lực đúa tại thời khắc này bay về phía nơi xa. Thế nhưng là thanh này vũ khí lại nhanh cũng không có Trần Thiên Khải tốc độ nhanh. Trần Thiên Khải chỉ là một trong nháy mắt liền đã bay ra năm mài phi tiêu. Những này phi tiêu đều là đoạn kiếm chế tạo, 10 phần sắc bén. Phía trên một đao cắm ở đối phương ngực liền có thể xuyên qua toàn bộ lồng ngực. Cái này độ chính xác tương đối nhanh, một đao liền bắn trúng cái kia Ngô Thiên Đạt ngực. Ngô Thiên Đạt vốn là kiêu ngạo tự mãn, cho là mình không ai bị nổi. Thế nhưng là giờ phút này hắn có chút bất đắc dĩ ấm áp dễ chịu không sai. Hắn cuối cùng gặp đối thủ, giờ phút này hắn cũng đi vào sinh mệnh hồi cuối. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Ngô Thiên Đạt quỳ trên mặt đất, ngã xuống chiến trường chí thượng. Hắn kia thất ngựa to bị kinh sợ về sau bắt đầu chạy vội rời đi. Mà lúc này một người khác Trần Thiên Khải hắn cũng bị thương tổn. Hắn toàn bộ cánh tay bị đối diện cái kia thanh bay phủ trực tiếp cho chém đứt. Hai người đều là liều ra mạng giả, tiến hành đấu tranh. Cũng tại một khắc cuối cùng, đều hứng chịu tới thảm đạm nhất tổn thương. Tư Mã Thác trông thấy Trần Thiên Khải thụ thương, lập tức phân phó quân ý đi trị liệu. Cũng chính là bởi vậy Trần Thiên Khải bị khiêng đi. Mà trên chiến trường, cha của hắn Trần Bán Đường còn vẻ mặt lạnh lùng, chỉ nhìn. Hắn biết lúc này tâm trí không thể đi biến hỗn loạn, bằng không hắn chiến đấu chỉ sợ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Mà tại bên cạnh hắn Tống Hiểu Đông, hắn cùng đối diện Triệu Bạn Lượng đánh là có đến có về. Triệu Hữu Lượng cuối cùng một đao quán xuyên lồng ngực của hắn. Tống Hiểu Đông thanh trường kiếm kia cũng liền ứng thanh trượt rơi trên mặt đất. Máu tươi phun ra Tống Hiểu Đông con của hắn Tống Thần Hy sớm so với hắn chết sớm một khắc đồng hồ. Giờ phút này Tống Hiểu Đông cũng cuối cùng hoàn thành chính mình tâm nguyện, thân thể của hắn cứng ngắc quỳ trên mặt đất, xa xa nhìn lại. Phản phất là nhìn xem kia dần dần như chút nước mưa to, hắn ngay tại bộ phát ra vô tận cảm khái. Một bên Trần Bán Đường nhìn thấy hảo huynh đệ của mình chiến tử xa trường, trong nháy mắt thống khổ không thôi. Dù sao hắn người huynh đệ này vừa mới chết đi nhi tử, mà bây giờ tính mạng của hắn lại bắt đầu tàn lụi. Trần Bán Đường cảm thấy bất đắc dĩ, hắn quyết định nhất định phải đem trước mắt mấy cái này Tây Bắc cuồng đồ toàn bộ giết chết. Chương 297, Tiểu tướng Đồng Thiên Vũ chương 297, Tiểu tướng Đồng Thiên Vũ rất rõ ràng Trần Bán Đường xem như gặp nguy cơ, đối thủ của hắn rất cường đại. Dù cho là bằng hữu của hắn kia Tống Hiểu Đông cũng vô lực đi chao chống, đây thật là không hợp tói thường. Trần Bán Đường hắn ý thức được loại chuyện này đến cỡ nào khó mà chống đỡ. Thế là hắn chuẩn bị la lên một tiếng, khiến người khác tới trợ giúp chính mình. Sau lưng Tư Mã Thác cũng biết đối thủ không phải người bình thường. Thế là hắn trực tiếp triệu tập một đám ưu tú nhân vật tới. Trong đó có một cái tiểu tướng quân tên là Đồng Thiên Vũ, Đồng Thiên Vũ hắn đã từng gọi là Đồng Mưa Nhỏ. Phụ thân của hắn tùy ý cho hắn lấy một cái tên, nhưng là hắn gia nhập quân lữ sinh hoạt về sau. Đại tướng quân Trần Bán Đường biết tiểu tử này rất có thiên phú, trong tương lai nhất định sẽ làm ra một chút đại sự nghiệp. Thế là Trần Bán Đường tự hạ định tâm tư nhường hắn đổi tên gọi là Đồng Thiên Vũ. Lúc này Đồng Thiên Vũ cầm trong tay một thanh thanh long hiển nguyệt đao, trên thân khắc lấy một đầu băng nguyên lang. Nhìn mười phần kinh khủng hại người, mà hắn còn quá trẻ trên thân thể cơ bắp bạo dạn. Lúc này Đồng Thiên Vũ chạy vội mà ra hắn cưỡi lớn ngựa. Đã từng cái kia Tống Hiểu Đông còn có Tống Thần Hy đều là quan hệ của hắn rất không tệ bạn chơi. Mấy người tại trong quân đội coi là một đám nâng đỡ lẫn nhau, bao đoàn sưởi ấm ra hỏa. Lúc này nhìn thấy bọn hắn toàn bộ chiến tử xa trường, Đồng Thiên Vũ đương nhiên không nguyện ý các vị huynh đệ. Các huynh đệ, ta tới. Đồng Thiên Vũ sử dụng ra một thanh cương đao trực tiếp bắn ra. Hắn tay trái sử dụng chính là một thanh thanh long hiện nguyệt đao, một cái tay khác sử dụng chính là một thanh có thể vung lên cương đao. Có thể đem vũ khí phối hợp lẫn nhau, đủ để hiển lộ rõ ràng ra tài năng quân sự của hắn cùng mị lực. Hắn chiến đấu hiệu quả tại thời khắc này đã được đến tăng lên cực lớn, tràn đầy sát khí cùng nguyên thủy gia tính. Lúc này Đồng Thiên Vũ hắn ngăn cản đường đi của đối phương. Trần Bán Đường biết người trước mắt là một cái khả tạo chi tài, cần để bạn cùng bồi dưỡng. Nếu như là không đem Đồng Thiên Vũ cho trực tiếp ngăn lại, sợ rằng tương lai cũng sẽ trở thành một bộ tử thi. Đến lúc đó liền uổng công hắn ưu tú như vậy một vị tử đệ. Lúc này Trần Bán Đường hắn đã mang theo anh dũng chịu chết quyết tâm cùng người đối diện chống cự. Đồng Thiên Vũ hắn là một cái có tương lai người. Nhân vật như vậy, không thể để cho hắn chết ở nơi này. Lúc này Trần Bán Đường hắn đã quyết tâm nhường Đồng Thiên Vũ rời đi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ cái này Đồng Thiên Vũ vậy mà bay thẳng thân mà ra. Kia toàn thân trên dưới cơ bắp cũng bắt đầu không ngừng dâng lên một phát. Đồng Thiên Vũ một thanh thanh long hiển nguyệt đao mạnh mẽ đập vào đối phương Triệu Hữu Lượng trên thân. Triệu Bạn Lượng không đợi trốn tránh, liền trực tiếp bị đập là đầu mắt mở, nhưng là hắn hay là có chút ý nghĩ. Hắn mong muốn thông qua khía cạnh phương thức đi đánh tan Đồng Thiên Vũ, nhưng bắp đùi của hắn bị chém đi xuống. Đáng tiếc cái này Đồng Thiên Vũ lại có thể sớm dự phán tới phương thức của hắn. Đồng Thiên Vũ cái này tiểu tướng quân hắn là danh môn bạc tộc. Năm đó Đồng Trác gia tộc chính là cùng Đồng Thiên Vũ có tương quan liên độ. Đồng Trác hắn lúc trước tiến vào kinh thành, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, cái này thanh danh hiển hách. Lúc trước Viên Thiệu thông qua chuyện này phản loạn, mà Đồng Trác gia tộc cũng có các loại anh hảo. Chỉ có điều Đồng Thiên Vũ phụ thân cùng Đồng Trác là một cái bối phận. Hắn đối với Đồng Trác sở tác sở vi mười phần bất đắc dĩ. Thế là tới cuối cùng cái này Đồng Thiên Vũ từ bỏ đi theo Đồng Trác ý nghĩ. Hắn dẫn theo chính mình chuẩn bị và gom góp tới quân đội cùng đi tham gia chống cự Tào Tháo. Đồng Thiên Vũ hắn lúc trước cũng coi là một vị lục rừng hảo hán, tập kết một đám đạo tặc. Thông qua hắn cải tiến nhường cái này quân đội trở thành quân chính quy, không đến mức cướp bóc đốt giết, cướp bóc. Lúc này Đồng Tiên Vũ lời thề son sắt lo lắng lấy nói mình nhất định sẽ ổn định trận cướp. Hắn nhường Trần Bán Đường lui xuống đi, chính hắn tự mình đi nên chiến địch nhân. Thế nhưng là Trần Bán Đường làm sao lại đi đâu? Nhìn thấy hai người kia lẫn nhau nhún nhường đối diện, Triệu Bạn Lượng đã không thể do dự. Hắn bạn tốt của mình Ngô Thiên Đạt đã chiến tử trên sa trường, hắn muốn khai chiến. Triệu Bạn Lượng đi theo Mộ Dung Bá Thiên hai người cùng một chỗ công kích, Mộ Dung Bá Thiên chỉ là mấy chiêu phía dưới liền giải quyết hết Trần nửa đường. Chuyện này quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Trần Bán Đường sức chiến đấu người bình thường đều không thể tới gần thân. Làm sao có thể bị Mộ Dung Bá Thiên tên tiểu tử thúi này còn không có thành niên giá hỏa cho đánh bại đâu. Lúc này chuyện này đã để người có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là sự thật xác thực bày ở trước mặt. Cái kia Mộ Dung Bá Thiên thật rất mạnh sao? Tình huống chân thật là Trần Bán Đường sớm đã bị ám khí gây thương tích, lồng ngực của hắn một mực tại máu chảy. Hắn lúc này thân thể tựa như là mềm yếu bất lực đồng dạng, căn bản bất lực đối kháng. Trần Bán Đường hắn ngã xuống đất, một bên người đều muốn đi tiếp ứng. Nhưng là đối thủ làm sao lại cho cơ hội này đâu? Lúc này Triệu Hữu Lượng trực tiếp phát động tiến công, áp đặt bên trong Trần Bán Đường ngực. Trần Bán Đường không đợi đứng dậy liền đã bị xỏ xuyên. Dạng này một vị anh hùng hào kiệt hoàn toàn chết bởi cái này phong hỏa lang yên trên chiến trường. Mà một bên một người khác cũng là một mặt nổi nóng. Đồng Thiên Vũ hắn xuất ra một thanh cương đao vung tay, trực tiếp chém chúng đối diện đầu người. Cương đại như vậy, kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa Đồng Thiên Vũ hắn quỳ trên mặt đất thống khổ kêu thảm, dù cho đối thủ của hắn đã chết, hắn cái kia tốt sư phó tốt huấn luyện viên cũng rời đi trong nhân thế. Đồng Thiên Vũ ta nhìn thấy còn lại một cái Mộ Dung Bá Thiên còn sống. Hắn trực tiếp trong mắt trừng giống như là một đầu sống trâu đồng dạng. Mộ Dung Bá Thiên đương nhiên cũng là một cái có thất tình lục dục nam nhân, nhìn thấy chuyện này tất nhiên là sợ hãi. Bất quá hắn ngay từ đầu giết chết Trần Bán Đường, trong lòng cũng là có chút tự tin. Hắn lúc này cầm lấy một thanh cương đao lao đến cùng Đồng Thiên Vũ giao thủ. Hai người ở giữa lưỡi đao lẫn nhau chuyển đổi. Nguyên bản Mộ Dung Bá Thiên biết tiểu tử này kẻ đến không thiện, liền không phải người bình thường có thể đem nó chế tài. Thế nhưng là sau đó một khắc, một thanh cương đao cắm vào trên đùi của hắn. Mộ Dung Bá Thiên tại chỗ liền trợn tròn mắt. Hắn biết đối thủ hiện tại đã bắt đầu tiến vào điên cuồng giai đoạn. Đồng Thiên Vũ sử dụng ra thanh Long Hiển Nguyệt đao, sau một khắc liền phải đem nó chém đầu. Một người đàn ông mạnh mẽ ngăn cản đường đi của hắn, hắn không phải người khác, chính là Tư Mã Thiên Hà ngồi xuống danh tướng. Tên là Vương Thiên Long, hắn xuất ra một thanh tốt nhất tấm chắn, mặt trên còn có màu xám đường vân. Hắn mạnh mẽ chặn lại đối thủ. Nhưng Đồng Thiên Vũ liền xem như đem hết toàn lực cũng không cách nào tới gần. Sau lưng Trương Liêu hắn cẩn thận suy tư một lát, cảm thấy chuyện này không phải rất đơn giản. Đám người này thật sự là quá mạnh, cái kia Tư Mã Thiên Hà tại sao phải lôi kéo chúng ta bọn này Mộ Dung thế ra người đâu? Bọn hắn nguyên bản không phải một đầu chiến tuyến người, giờ phút này lại cứng rắn muốn hòa làm một thể. Chuyện này nhường Trương Liêu vắt hết óc cũng không thể chỗ. Bất quá bây giờ chuyện nguy hiểm nhất chính là Đồng Thiên Vũ hắn cùng hai người kia giao thủ, rất có thể liền lâm vào trong nguy hiểm. Trương Liêu hắn điều động ra một cái mới chiến tướng xuất mã. Người này không phải người khác, chính là Trương Liêu đã từng thủ hạ, tên là Trần Thái. Chương 298, Trần Thái say rượu chương 298, Trần Thái say rượu. Trương Liêu dưới tay một vị nhân vật hung ác tên là Trần Thái, hắn giờ phút này trực tiếp cưỡi lớn mã phi chạy mà ra. Phía sau hắn hất lên một cái đỏ áo choàng, cầm trong tay một thanh uống máu cương đao, rất có tính sát thương. Trần Thái ánh mắt mắt sáng như đuốc, như là hai cái hỏa pháo bàn tay của hắn nửa cong, cầm trong tay cái kia thanh cương đao, khí chất hiên ngang. Mà đối thủ của hắn cầm lấy cái kia cỡ lớn tấm chắn ra hỏa vẻ mặt khinh thường ngẩng đầu. Vương Thiên Long hắn hất ra tấm chắn lạnh lùng nhìn xem đối thủ một bộ chớ không quan tâm bộ dáng. Để cho bọn họ tới a, ta cũng không tin bọn hắn thật có cái gì quá lớn bản sự sao? Vương Thiên Long lúc này ngăn ở trước mặt mọi người mang theo một cỗ khí vũ hiên ngang chi bộ dáng. Hắn hôm nay vung ra tới một cái bay động tấm chắn, liền đem đối diện một thất chiến mã trực tiếp chém rớt. Lúc này Vương Thiên Long đã không ai bị nổi. Đối mặt loại người này, Trần Thái không có nửa điểm do dự, trực tiếp vung ra một thanh phi đao. Trần Thái ánh mắt sáng rực như là hỏa diễm đồng dạng, hai người bọn họ là cây kim so cỏ dâu. Nghe nói ngươi cũng muốn làm anh hùng, phải không? Trần Thái lời nói trực tiếp đè vào đối diện Vương Thiên Long trên thân, dù sao Vương Thiên Long là Tư Mã Thiên Hà người. Tư Mã Thiên Hà là một cái tâm cơ khó lường ra hỏa, có rất nhiều ác tính thế lực. Đối với đám người kia đều là loại kia uy bức lợi dụng, sau đó thông qua các loại lợi ích cạm bẫy đến dẫn dụ. Chuyện như vậy tạo thành rất lớn thiếu hụt tính, nhưng là Vương Thiên Long vẫn như cũ giống như là một đầu trâu được như thế. Hướng phía trước mặt cái kia vải đỏ không ngừng đỉnh đi. Lúc này Vương Thiên Long bị nói có chút tâm thần hỗn loạn, nhưng là hắn vẫn như cũ biết hắn muốn giết chết đối phương đám người này. Trần Bán Đường lúc này đã chết, vị này nổi tiếng tướng quân rời đi nhân thế giới. Mà hắn cái kia đồ đệ giờ phút này đã bắt đầu đem hết toàn lực. Cái này tên là Đồng Thiên Vũ tiểu tướng đã cưỡi lớn mã phi nhanh chạy đến. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh cương đao, phía trên hàn khí bức người. Hắn luôn luôn không muốn lui lại nửa bước. Lúc này Đồng Thiên Vũ hắn nhìn chăm chú đối phương hai người tại giao thủ một chút cũng không đáng kể. Hắn đối với Trần Thái những cái kia tương đối có trào phúng tính cùng chiến lược tính lời nói không phải rất quan tâm. Hắn cho rằng thực lực chân chính chính là hẳn là đánh ra đến, mà không phải ở nơi đó khua môi múa mép. Cho nên Đồng Thiên Vũ bay thẳng thân mà ra, hắn cứng đối cứng tiếp nhận cái kia Vương Thiên Long thủ đoạn. Vương Thiên Long còn không có quay đầu đi, liền đã thấy một thanh cương đao nện vào hắn trên tấm chắn. Bất quá nhường hắn vui mừng chính là cái kia kim quang lóng lánh tấm chắn vẫn là rất cứng rắn. Phía trên toát ra đủ loại hàn khí, hắn bung ra đến loại vũ khí này mạnh mà hữu lực. Trong nháy mắt liền hướng phía Đồng Thiên Vũ ngực bay đi, nếu là chậm thêm một giây chỉ sợ cũng máu tươi văng khắp nơi. Thế nhưng là Đồng Thiên Vũ cũng là một cái nhân vật hung ác, hắn trong mắt trừng tròn vo, một quyền đập vào cái kia trên tấm chắn. Nổ thật to âm thanh tại toàn bộ chiến trường phía trên bắt đầu có tới, Đồng Thiên Vũ tay cũng sưng phồng lên. Đồng Thiên Vũ hắn biết cái này tấm chắn thật sự là quá mức cứng rắn. Bất quá chuyện đã bày ở nơi này, cái này tấm chắn đã rơi vào trong tay của hắn, hắn sẽ không lại trở về. Đồng Thiên Vũ hắn nhặt lên cái này tấm chắn, một cái tay khác sử dụng ra cương đao. Mặc dù nói hắn cầm lấy vừa mới cái kia trên tay đã bắt đầu đỏ sưng lên đi, nhưng là Đồng Thiên Vũ cái này thiết huyết mạnh hắn, cơ thể của hắn bắt đầu không ngừng lật qua lật lại. Không có nửa điểm do dự, vọt thẳng giết tới. Đối diện Vương Thiên Long đã mất đi tấm chắn về sau liền trực tiếp trợn tròn mắt. Hai chân của hắn bắt đầu trên dưới đánh nhau, đau có chút không hợp thói thường, mềm suýt chút nữa thì quỳ xuống đến. Lúc này Vương Thiên Long rốt cục ý thức được đối thủ cường đại. Ngày bình thường cái này Vương Thiên Long sử dụng cái này tấm chắn luôn luôn là không sợ hãi, có thể đứng thẳng nạo thế chi đỉnh, ngưng tụ sinh tử. Thế nhưng là giờ phút này lại có chút để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn tấm chắn bị người cho trực tiếp lấy đi, hắn tựa như là không có cánh chim, trực tiếp đã mất đi to lớn ô dù, đồng dạng. Vương Thiên Long rút ra một thanh trường đao, chuẩn bị liều mạng cùng đối phương giao thủ. Đối phương cùng mình đánh là có đến có về, cương đao đối trường thương. Bất quá Vương Thiên Long hắn không có ý thức được vũ khí mình cường đại tính. Hắn bị lấy đi cái kia tấm chắn chỉ là nhẹ nhàng mở ra liền đem Vương Thiên Long ngực triển khai. Vương Thiên Long tại chỗ đau khổ máu tươi, hắn quẳng xuống đất không ngừng dãy rủa, nhưng là còn thảm đạm kết thúc. Mà một người khác cũng chính là Trần Thái hắn phá lên cười. Hắn xem như Trương Liêu dưới tay thứ nhất hạ tướng, chưa từng nghĩ vậy mà so bất quá trước mắt tiểu tử này. Lúc này Trần Thái hắn trong lòng có chút không hài lòng lắm, dù sao cái này thuộc về là đoạt hắn danh tiếng. Trần Thái hắn là Trương Liêu thủ hạ người vật, cấp bậc là tương đối cao. Thái sử từ dưới tay tướng quân tên là Trần Bán Đường, Trần Bán Đường dưới tay tướng quân mới đến tiểu tử này Thiên Vũ trên thân. Loại cấp bậc này bên trên vấn đề nhường trước mắt cái này Trần Thái trong lòng rất là không hài lòng. Tiểu tử ngươi có phải hay không biết mình là cái gì tên họ? Thật sự là không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Trần Thái câu nói này sau khi nói xong, trong mắt tựa như là một đầu trâu được đồng dạng trừng đi ra. Trên tay hắn cầm cương đao giống ngân xà đồng dạng xuất hiếu, mong muốn bắt lấy cái này Đồng Thiên Vũ. Đồng Thiên Vũ đương nhiên là một cái linh xảo người, hắn làm sao có thể không có nhìn thấy nguy hiểm. Trở tay Đồng Thiên Vũ liền lấy ra chính mình vừa thu hoạch tâm chắn đi đón đỡ. Dù sao tay của hắn chỉ là đã sưng phồng lên, đau đớn khó nhịn đường, hắn có chút lực không thể chi. Nhưng là hai người bọn họ chiến đấu đã để mọi người chung quanh đều quan sát tinh tường. Có một nhóm lớn người đều đang nhìn hai người kia ở giữa nội bộ chiến tranh. Tại đối phương trên đầu thành, Mộ Dung Trùng đã về tới một đám người kia bên trong. Mộ Dung Trùng tùy tiện cùng trước mắt mấy cái tướng quân có đến có về nói, cựu tử nhất sinh à, thật là cựu tử nhất sinh. Mộ Dung Trùng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường. Lúc trước truy kích hắn cái kia Trần Bán Đường đã chiến tử xa trường, nhưng là cái kia thái sử tử còn sống. Công Tôn Thác còn có cái kia Hạ Hầu Đức, hai người bọn họ đến cùng là cái gì lai lịch? Đến bây giờ cái này Mộ Dung Trùng đều làm không rõ ràng, đám người này đến cùng vì sao mạnh như vậy? Lúc này trong không khí truyền đến một cỗ sát khí. Cái kia Tư Mã Thiên Hà đi tới, hắn đối với một bên Mộ Dung Trùng nói rằng, ngươi lần này xem như thất bại trở về à. Tư Mã Thiên Hà không có vấn đề khác, lúc trước hắn cùng Mộ Dung Trùng đánh qua một cái cược. Nếu như là cái này, Mộ Dung Trùng có thể ở phía sau tập kích bất ngờ thành công. Bọn hắn nhiều như vậy nhân tài tất cả đều cung cấp cho Mộ Dung Trùng, không có nửa điểm lời oán giận. Thế nhưng là Mộ Dung Trùng hắn thất bại, hắn nên tiếp nhận tiền đặt cược, Mộ Dung Trùng hoàn toàn quy thuận Tư Mã Thiên Hà. Giờ phút này Tư Mã Thiên Hà, khí thế kia đã tính áp đạo xuất hiện, một bên người đều thấy choáng. Mộ Dung Trùng chỉ có thể khẽ gật đầu, thế nhưng là sau một khắc hắn liền rút ra bảo kiếm. Tiểu tử này luôn luôn đều là cao ngạo đến cực điểm, hắn làm sao lại quy thuận người khác? Trận này mùi khói thuốc súng tràn ngập chiến tranh dần dần mở màn. Chương 299, Mộ Dung Trùng ác chiến. Chương 299, Mộ Dung Trùng ác chiến. Giờ phút này Mộ Dung Hiểu hắn đứng ở trước mặt mọi người, trực tiếp ngăn cản Mộ Dung Trùng. Mộ Dung Hiểu trong ánh mắt để lộ ra một cỗ hàn khí, đồng dạng người đều bị cái này nữ thành chủ ánh mắt cho hù sợ, không dám tới gần. Đệ đệ của hắn Mộ Dung Trùng cho tới nay cũng là như thế, bị tỷ tỷ của hắn trấn nhiếp. Nhìn thấy tỷ tỷ của hắn bộ dáng như vậy, hắn cũng biết mình xem như làm sai chuyện. Lúc trước hắn Mộ Dung Trùng là một cái đã đồng ý người ta. Hiện nay gia hỏa này biết, mình coi như trốn ra được, cái mạng này cũng đều giao cho Tư Mã Thiên Hà. Mộ Dung Trùng đời này cũng không nhận qua loại này bị khuất. Thế là hắn trực tiếp rút ra bảo đao mang theo chính mình còn lại quân đội xông ra thành thị. Hắn dự định liền xem như chiến tử xa trường, cũng sẽ không vi thuận Tư Mã Thiên Hà. Lúc này Tư Mã Thiên Hà nhắm hai mắt hắn giống như là một cái rất tang thương láo giả. Đối ở phương diện này chuyện đã sớm hiểu thấu đáo. Cho nên liền xem như Mộ Dung Trùng liền xông ra ngoài, hắn cũng không quá muốn đi quản. Mộ Dung Hiểu hắn đứng dậy hướng phía trước mắt Tư Mã Thiên Hà cúi cùng xin lỗi, thật xin lỗi nhà, là ta không có để ý tốt đệ đệ của mình, xin ngươi tha thứ cho ta. Thế nhưng là cái này Tư Mã Thiên Hà lại một bộ chẳng hề để ý, căn bản không có để ý tới. Cái này Tư Mã Thiên Hà hiện tại chủ yếu cân nhắc chính là cùng cái kia Tần Vũ đối kháng. Tần Vũ, ngươi mang đi công chúa của ta, ta cũng không tin ngươi những này quân đội có thể cùng ta nhiều như vậy nhân tài ưu tú chống lại sao? Mộ Dung Trùng tiểu tử này tựa như là một cái có tính cách gì vấn đề ra hỏa. Gia hỏa này cho tới nay đều là loại kia không dựa theo thời gian quy tắc, hắn coi là loại kia đi ra ngoài liền bị đánh tiểu tử. Mộ Dung Trùng hắn một mực đem chính mình bày tại trung tâm nhất, liền xem như đáp ứng người khác tiền đặt cược. Hắn lại không có loại kia tâm tư đi thực hiện, có thể nói là thật quá ngu xuẩn. Bất quá hắn lại có dũng khí, hắn tình nguyện đi chết cũng không muốn đi cố ý quy thuận Tư Mã Thiên Hà. Lúc này Tư Mã Thiên Hà hắn ngậm một cây thuốc viện thương đối với dưới tay mình một người đàn ông nói rằng, Trần Lượng ngươi đi đi, khí lực của ngươi tương đối lớn, tại một phương bảo hộ lấy hắn. Sau khi nói xong, một bên một cái cơ bắp đâm đầu gút phát giống như là một cái xóa tung tóc ăn chó nam nhân. Trong mắt của hắn bắt đầu phi tốc chuyển động lên, sau đó rút ra một thanh trường đao. Nghe được lao đại của mình chỉ thị, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi ra cửa. Trường đao trong tay phía trên hàn khí sáng rực. Cái này Trần Lượng lực chiến đấu của hắn 10 phần dũng mãnh, lúc này hắn liền xông ra ngoài, một bên chúng người cũng đã nhìn ngốc thấy choáng, không ngờ tới ưu tú như vậy nhân vật ra sân. Cái này Trần Lượng hắn trực tiếp tại trên đầu thành bay thấp xuống dưới, vậy mà lông tóc không thương. Hơn nữa hắn đơn thương độc mã cưỡi một đầu màu đen lông dài em bé cự mã tại Mộ Dung Trùng bộ đội đằng sau. Hắn là phụ trách tiếp ứng cùng bảo hộ, căn bản không có nửa điểm chiếm tiện nghi chỗ. Mà đối diện trên chiến trường 10 phần cháy bỏng, Trần Thái còn không có nửa điểm buông lòng cảnh giác. Trần Thái mục tiêu của hắn chính là muốn đem đối diện giá hỏa này cho thu thập. Dù sao hắn cẩn thận tính toán một cái thái sử từ thủ hạ người vật gọi là Công Tôn Thác. Công Tôn Thác thủ nhân vật phía dưới gọi là Trần Bán Đường. Trần Bán Đường thủ hạ người vật mới là cái này Đồng Thiên Vũ, nhân vật như vậy thật sự là quá mức nhỏ bé. Cái này Trần Thái quyết định phải cùng Đồng Thiên Vũ đến từ trên dưới giao phong. Đứng ở phía sau trong bộ đội Trương Liêu hắn đã hơi choáng. Dù sao cái này Đồng Thiên Vũ là một cái rất ưu tú nhân vật, sức chiến đấu 10 phần không tệ. Dưới tay hắn cái kia Trần Thái lại có một chút ác ý cạnh tranh, loại chuyện này không phải ném hắn mặt mình. Trương Liêu thật muốn lên chiến trường đi tự mình thu thập một chút cái này Trần Thái, thế nhưng là địa vị của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Mà Công Tôn Thác lại đối ở phương diện này chuyện tuyệt không lo lắng, hắn biết tiểu tướng Đồng Thiên Vũ thực lực. Công Tôn Thác ở một bên ăn nho HK, cùng mình mấy người lính kia nhóm cùng một chỗ giao bôi cạn ly. Hắn bỗng nhiên phát hiện nơi xa có một đám bộ đội dần dần lao đến. Rất rõ ràng đây là bọn hắn một mực tại truy kích Mộ Dung Trùng bộ đội, bọn hắn vậy mà tự chui đầu vào lưới, loại chuyện này nhường Công Tôn Thác trong nháy mắt phá lên cười. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu. Sau khi nói xong, Công Tôn Thác trực tiếp nhảy lên một cái, hắn dặn dò người đi chỉ lệnh hai tiểu tử này. Hắn vốn cho là những người này Mộ Dung Trùng chẳng qua là một cái nhỏ lần lão, căn bản không bỏ ra nổi mặt bài, không có cái gì quá lớn bản sự. Thế nhưng là Mộ Dung Trùng bên cạnh hắn vậy mà nhiều một cái toàn thân mọc ra áo giáp ra hỏa. Vậy hắn một thân phía trên tất cả đều là sắt thép chế tạo sắt lá, tựa như là cốt thép, kiếm sĩ đều không thể xuyên đấu. Người này là Mộ Dung Trùng đòn sát thủ, hắn cho tới nay cao ngạo nguồn suối. Có gia hỏa này liền có thể bảo trụ Mộ Dung Trùng tính mệnh, không đến mức nhường hắn chết thảm. Người này chính là người xương sắt lá xương Hoàng Mộng Hà. Lúc trước hắn liền bị rèn đúc một thân sắt thép áo giáp mặc lên người kinh khủng như vậy. Lúc này Hoàng Mộng Hà cưỡi lớn ngựa chạy như bay đến. Hắn tựa như là một cái di động tòa thành đồng dạng, cầm trong tay một thanh dài dài chiến phủ, mà lại là song đao mài lưới, tại hai bên đều có thể chém giết đối phương. Hoàng Mộng Hà lên lớn thân ngựa bên trên cũng đều là bao khỏa hạng nặng áo giáp, đằng đằng sát khí. Lúc này Mộ Dung Trùng đã phá lên cười, hắn về thành cũng chính là vì tìm kiếm đòn sát thủ này. Dù sao lần trước hắn tiến hành đánh lén là nhẹ binh tác chiến, không thể dẫn đầu nhiều như vậy cơ giáp hạng nặng công kích. Lúc này cái này Hoàng Mộng cùng giết tại phía trước nhất, kinh khủng như vậy. Trần Thái trong mắt của hắn đều đã trừng tròn vo, hắn biết đối thủ rất mạnh. Bất quá hắn vì hiện lộ rõ ràng chính mình thiên phú chiến đấu, hắn lấy ra một cây trường thương chuẩn bị đơn đấu Hoàng Mộng Hà. Ngươi chờ xem a, ta sẽ đích thân đem tên kia đánh rất xuống ngựa. Lúc này cái này Trần Thái hắn khí vũ hiên ngang đối với bên cạnh Đồng Thiên Vũ kêu gào nói. Nhưng là cái này Trần Thái hắn cưỡi lớn mã phi chạy mà ra, vừa mới chuẩn bị cùng đối thủ giao phong thời điểm, một cái lớn áp đao trực tiếp chặt tới, mạnh mẽ đập vào cái kia đem trường thương phía trên. Cái này chiến phủ lực công kích giống như dậy sóng lôi chấn đằng đằng sát khí, trực tiếp liền đem Trần Thái đánh bay ra ngoài, sau đó hắn trường thương ứng thanh bẻ gãy. Lúc này Trần Thái đã trợn tròn mắt. Hắn từ chưa từng gặp qua như vậy có lực trùng kích công kích, hai chân đã chết lặng, thậm chí liền đứng lên cơ hội đều không có, chỉ ở xa xa một đao chém giết. Kẻ giết người chính là Mộ Dung Trùng, gia hỏa này căn bản sẽ không nhân từ nương tay. Dù sao hắn toàn bộ quân đội giờ phút này đã bị đa số chém giết hầu như không còn. Cái này tỷ số thương vong mới thật sự là trung nguyên phía trên chiến trường cổ thực tế trình độ. Lúc này Mộ Dung Trùng trong mắt bắt đầu bốc hỏa, như là một cái phẫn nộ cừu non, chuẩn bị cầm lấy chính mình gà chân tới chống đỡ người đi đụng người khác. Thế nhưng là lúc này một người khác đã ra tay một đao giết ra, mạnh mà hữu lực công kích tại thời khắc này bắt đầu biến càng thêm mãnh liệt mạnh mẽ lên. Đối diện cái kia Hoàng Mộng cùng có chút mắt trợn tròn, hắn lại bị cái này tâm chắn trực tiếp đánh rơi ở dưới ngựa. Chương 300, kinh khủng hiệu ứng. Chương 300, kinh khủng hiệu ứng. Lúc này cái này người mặc trọng giáp, mang trên mặt nụ cười giữ tợn ra hỏa trực tiếp quẳng xuống ngựa. Mới vừa rồi còn là không ai bị nổi Hoàng Mộng cùng lúc này đã thống khổ không chịu nổi. Loại này cường đại công kích nhường cả người hắn lực không thể chi, thậm chí đứng cũng không vững. Lúc này Đồng Thiên Vũ hắn một bộ lạnh lùng biểu lộ đứng ở trước mặt mọi người. Hắn cái kia tâm chắn đánh trúng cái kia Hoàng Mạc Hà về sau, thuận thế lại bay đến trong tay của hắn. Giờ phút này cái này Đồng Thiên Vũ tại toàn bộ chiến trường phía trên cơ hồ là phong thần đồng dạng. Tại sau lưng trong mọi người, mỗi người đều mặt lộ vẻ đủ cười, nhất là cái kia Công Tôn Thác tướng quân. Mà Tần Vũ lúc này đã có mặt, hắn dẫn đầu đại quân bắt đầu vây công nơi này. Bên cạnh hắn đứng đấy Chu Du, ngay cả Chu Du đều là cảm khái còn lại một vị tiểu tướng quân thế nào như thế. Cường hãn. Chu Du hắn đong đưa quả lồng, hắn yên lặng quan sát lấy. Hơn nữa tại Chu Du bên người còn có một cái khác cùng Đồng Thiên Vũ cùng tuổi tiểu tướng. Tên là Đồng Kiệt Vũ, gia hỏa này là Đồng Thiên Vũ thân đệ đệ. Hai người cơ hồ là dáng dấp là giống nhau như lúc, nhìn liền hung manh dị thường. Tựa như là hai đầu báo nổi hổ răng kiếm đồng dạng. Tần Vũ hướng phía những này ưu tú nhân vật phá lên cười, đồng thời đối với Thái Sử Tử nói, ngươi thủ hạ người vật thật là quần hùng xuất hiện lớp lớp à, tầng tầng cung dứt, những người này đều lấy ra được. Tần Vũ hắn đã nói rõ tất cả, đây là vô cùng ghê gớm quân đội. Thái sử từ hắn cũng là lòng dạ biết rõ, dù sao hắn huấn luyện được quân đội giai cấp. Mỗi một tầng đều có đặc biệt quân đội cơ cấu đi chỉ huy, mỗi người bọn họ tướng quân đều có riêng phần mình thủ hạ tiểu tướng quân. Nếu như là không có loại này tầng tầng lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau chỉ huy phương thức chỉ sợ cũng muốn loạn tung tung kéo. Cho nên thái sử từ hắn ngậm một điếu thuốc, hiện tại là không có bất kỳ cái gì tâm tình chấn động. Hắn biết dưới tay của mình cái kia Đồng Thiên Vũ ưu tú đến cực điểm. Liền xem như Đồng Thiên Vũ không chịu nổi, hắn cũng biết nhường Tư Mã Thác còn có Hạ Hầu Đức hai người đi xuất chiến. Hai người kia là thái sử từ dưới tay hai nguyên đỉnh cấp đại tướng. Nói chung kia sức chiến đấu đều là khá xuất chúng. Bất quá dựa theo Tần Vũ lời giải thích là trận chiến đấu này muốn tăng lên một chút tiểu tướng nhóm thực lực. Nhưng bọn này tiểu tướng nhóm từ từ triển lộ sừng đầu đứng lên một con đường. Cho nên lúc này thái sử từ hắn vẫn là dựa theo chỉ huy phương thức nhường những cái kia tiểu tướng nhóm đều dần dần ra sân. Tần Vũ hắn thấy được bên cạnh Đồng Kiến Vũ, cảm thấy gia hỏa này cũng rất xuất chúng. Thế là hắn liền đem cái này tiểu tướng đề bạt kéo qua, nhường hắn tại bên cạnh mình tiến hành huấn luyện. Có thể có được dạng này đặc thù vinh dự đích sắc rất ít người, tại trước mắt chỉ có Trương Liêu còn có Từ Hoàng Vu cấm những người này. Mặt khác chính là thái sử tử, hoàng cái cùng Triệu Vân bọn gia hỏa này. Bọn hắn những người này có thể tại Tần Vũ bên người đi tiến hành học tập cùng quan sát. Nhưng cũng là cái này Đồng Kiến Vũ xuất đạo tức đỉnh phong, trực tiếp nhận lấy tung hô. Chuyện bây giờ rất rõ ràng, Đồng Kiến Vũ chuyện đã bày tại trước mặt. Hắn nhận Tần Vũ coi trọng, từ đó cũng đã nhận được rất nhiều khen thưởng. Trong tương lai Đồng Kiến Vũ là muốn đơn độc sáng tạo quân doanh, chính hắn trở thành đại tướng quân. Nhân vật như vậy hiện tại một đám người cũng bắt đầu trọng tâm phụng nguyệt đồng dạng vây quanh hắn. Mà Đồng Kiến Vũ hắn lại một mặt không quan trọng, hắn cho rằng ta muốn đi thu hoạch được công danh, có thể không phải là muốn bằng vào loại này bối cảnh mới được, ta muốn đích thân đi mở tích một đoạn cương thổ. Mặc dù Đồng Kiến Vũ nói như vậy lấy, nhưng là lúc này Tần Vũ hắn rất là minh bạch. Trong mắt của hắn lạnh lùng một nghiêng, liền để Đồng Kiến Vũ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù sao loại chuyện này rất là cháy bỏng, đồng dạng người cũng không có cách nào đi tới đánh đồng. Tần Vũ hắn chính là tất cả. Lời hắn nói, có thể làm cho ngươi trong nháy mắt lên như diều gặp gió, cũng có thể để ngươi trong nháy mắt rơi xuống tại thâm cốc. Đồng Kiến Vũ biết đây hết thảy đều là ai cho, cho nên hắn hiện tại cũng bắt đầu thu liễm lại tính tình của mình. Lúc này Đồng Thiên Vũ còn trên chiến trường tiến hành chém giết, kinh khủng như vậy. Loại kia có can đảm công kích phong cách chiến đấu nhường hết thảy mọi người trợn mắt hốt hoồm. Lúc này Đồng Thiên Vũ nhẹ nhàng vỗ bụi bặm trên người, sau đó rút ra cương đao. Hắn hướng phía nơi xa nhìn ra xa một lần, trở tay liền vung ra trường đao. Mạnh mẽ làm cho đối phương bắt đầu cảm giác được kinh khủng. Không thích hợp, không thích hợp, tiểu tử này tựa như là không sợ chúng ta. Sau khi nói xong, một nhóm người này liền đã hướng phía Đồng Thiên Vũ giết tới. Bọn hắn muốn đem Đồng Thiên Vũ trực tiếp chém giết ở chỗ này. Nhất là Mộ Dung Trùng, hắn biết tiểu tử này thế nhưng là bọn hắn trên đường một cái hơn phân nửa cơ thạch. Nếu là giết chết hắn sợ rằng sẽ thu hoạch được khác sinh cơ. Ngay tại cái này trong chớp mắt, một người đã cưỡi lập tức chạy như bay đến. Người này chính là Trần Lượng, hắn giống như là một cái có vạn quân chi lực manh thú đồng dạng. Trần Lượng giống giận đứng tại trước mặt mọi người, sau đó một bàn tay đập vào Hoàng Ngộng Hà trên thân. Hoàng Ngộng cùng trong nháy mắt trợn tròn mắt, khôi giáp của hắn gặp trọng kích, nhường hắn nội bộ ngũ tạng lục phủ đều đau đau nhức không thôi. Hắn lúc này trong mắt cũng bắt đầu bốc lên hỏa tinh tử, có thể nói là kinh khủng như vậy. Thế nhưng là hắn muốn cùng Trần Lượng đối kháng, lại bị tại chỗ cho ném ra ngựa. Lúc này Trần Lượng hắn lạnh lùng quan sát lấy, nhưng là hắn phát hiện một cái rất chi tiết nhỏ chuyện. Chính là trận chiến đấu này hắn có thể nhẹ nhõm nắm Hoàng Ngộng Hà. Ngay cả Mộ Dung Trùng đều đã trợn tròn mắt, nhân vật này thật sự là quá mạnh. Hắn chỉ là một cái tay phát lực, liền đem cái này Hoàng Ngộng cùng dạng này hạng nặng áo giáp trực tiếp ném ra ngoài. Loại này kinh khủng như vậy thực lực ai có thể tới đánh đồng đâu. Mộ Dung Trùng giờ phút này đã bắt đầu hai chân đều chết lặng. Hắn một mực tâm tâm niệm niệm, hơn nữa hướng tới loại này phong cách chiến đấu, trọng thiết kỵ vũ khí chưa từng nghĩ tại cái này thực lực tuyệt đối trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Lúc này một người bay thẳng nhanh lao đến, cường hãn như vậy. Người này không phải người khác, chính là cái kia Công Tôn Thác phái ra bộ đội thiết viện. Hắn là Trần Bán Đường cùng cấp bậc nhân vật, tên gọi là Diêm Lão Tam. Diêm Lão Tam hắn bung ra một thanh cương đao liền trực tiếp đứng ở trước mặt mọi người. Cái này mạnh mà hữu lực như là lăn lộn sông ngược như biển tính sát thương trực tiếp đè vào cái kia Hoàng Mộng Hà trên thân. Mặc dù nói hắn hạng nặng áo giáp căn bản là không người có thể đánh xuyên, nhưng là ngoại bộ trọng kích sẽ để cho hắn nhận kết xù tổn thương. Nhân vật ở bên trong đã đau đớn không thôi, quằn xuống đất, bên trong một an mạn bắt tố. Mà Diêm Lão Tam hắn một bộ lạnh lùng bộ dáng nhìn xem Đồng Thiên Vũ đồng thời kêu lớn lên, chưa từng nghĩ chúng ta còn có thể tại cùng một cái trên chiến tuyến khai chiến đâu, thật sự là quá làm cho ta thích. Diêm Lão Tam nói những lời này nhường Đồng Thiên Vũ đều có chút ngượng ngùng. Dù sao lúc trước cái này Đồng Thiên Vũ là ăn cơm trong nhà lớn lên, cũng tại Diêm Lão Tam nhà lăn lộn qua cơm. Khi đó Đồng Thiên Vũ vẫn còn con nít, hắn dưỡng phụ liền gọi là Trần Bán Đường. Giờ này phút này bọn hắn vậy mà tại cùng một cái trên chiến trường giao chiến cùng đối thủ đến từ cứng đối cứng tuyệt sát. Vô số người đều mặt lộ vẻ một tia sợ hãi. Chương 301, Tuyệt sát Mộ Dung Trùng. Chương 301, Tuyệt sát Mộ Dung Trùng. Tần Vũ lúc này đang lục lọi cằm của mình nghiền ngẫm nhìn xem trận chiến đấu này. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, khiến cái này tương đối tuổi trẻ các tướng quân xuất chiến đến để thăng công lao của bọn hắn, để bọn hắn tại càng nhiều thí luyện trong trường thành, tăng lên bọn hắn chiến đấu cơ sở. Đây cũng là hắn cho tới nay cũng không để cho Triệu Vân bọn hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công nguyên nhân. Chính là mọi chuyện cần thiết tất cả đều nhường Triệu Vân cùng thái sử từ tình nhân đi giải quyết. Như vậy bọn hắn bọn này đời sau tướng lĩnh mãi mãi cũng không có cơ hội lớn lên. Chuyện này bày rất rõ ràng, cũng làm cho Tần Vũ những này kế sách có thể áp dụng. Tần Vũ cho là đã cân nhắc đến quá khứ Tam Quốc thời đại thuộc quốc hậu kỳ chính quyền. Nguyên nhân chính là ngay lúc đó cái kia thuộc Hán hậu chủ Lưu Tiền, hoàn toàn chính là ỷ lại Gia Cát Lượng xuất sư biểu chính. Niên đại đó Gia Cát Lượng xuất sư biểu bên trong không có viết Khương Duy, dẫn đến cái này thuộc Hán hậu chủ thậm chí không có trọng dụng. Cái này Lưu Thiền hắn lúc ấy thật quá ngu xuẩn, chỉ là sử dụng lúc ấy để cử những cái kia phi ý đi, đồng ý đám người kia. Còn có Tưởng Nguyện, năm đó Tưởng Nguyện rời đi trong nhân thế thời điểm, đồng ý phụ trách phụ tá toàn bộ triều đình chính vụ, nhưng là không có qua mấy năm hắn cũng rời đi nhân thế ở giữa. Cuối cùng chỉ còn lại có cái này một vị phí đại nhân chủ trì toàn bộ thuộc Hán Giang Sơn. Nhưng là phi ý hắn thống trị thuộc Hán thời điểm, lúc đương thời một cái Tào Ngụy đầu hàng tướng lĩnh. Gia hỏa này vào lúc này giết chết vị này thuộc Hán tứ đại danh tướng bên trong vị cuối cùng, dẫn đến toàn bộ thuộc quốc từ đây không có thể tiếp đất người. Đây là cỡ nào bi thương một sự kiện, không người kế tục mới là thảm thiết nhất. Hơn nữa cái kia Lưu Thiền cũng không phải một cái chỉ dùng người mình biết ra hỏa, căn bản không hiểu được tăng lên chính mình thực lực, từ đó tạo thành thuộc Hán gián tiếp diệt vong. Loại chuyện này đã bày ở ngoài sáng, chính là thuộc về lịch sử giao hội loại sự tình này. Mà giờ khắc này xem như toàn bộ lịch sử võ đài bên trong Tân Vũ, hắn hiện tại đã hiểu loại này đạo lý. Nhất định phải huấn luyện được một nhóm thuộc về mình đặc biệt quân đội, bọn hắn có nhân tài ưu tú. Một tầng tiếp một tầng lẫn nhau thay thế, dạng này mới có thể thời gian lâu gì mới. Bằng không chờ tầng cao nhất đám kia tướng lãnh ưu tú rời đi trong nhân thế thời điểm, bọn hắn đám người này vật đều không lấy ra được, không cách nào thay thế. Đến lúc đó thật đúng là kinh khủng như vậy, để cho người ta có chút thổn thức không thôi. Lúc này Tần Vũ mục tiêu rất rõ ràng, hắn lần này liền phái ra Đồng Thiên Vũ đi xuất chiến. Đồng Thiên Vũ thiên phú chiến đấu rất ứng ngạnh. Lần này hắn đem hết toàn lực đánh tan đối phương, mà bây giờ ra sân nhân vật kia cũng rất cường đại. Hắn là tên là Diêm Lão Tam, nhưng là hắn chân nhân toàn bộ tên đã không có người ghi chép. Hắn trong gia tộc xếp hạng đơn, cho nên tất cả mọi người gọi như vậy hắn. Hắn là một cái trời sinh tính táo bạo, tính như liệt hỏa người. Ngày bình thường nếu là có nửa điểm chuyện không như ý liền sẽ tiêu đánh tiêu giết. Mặc dù loại tính cách này xúc động để cho người ta có chút khó mà duy trì. Bất quá vị này Diêm Lão Tam sức chiến đấu xác thực rất cường đại, trên chiến trường cơ hồ không có thua trận. Xuất chiến tức đỉnh phong, giết người không chớp mắt như là lấy đồ trong túi. Dạng này một vị người xem như toàn bộ quân đội một cái chiến lược mãnh liệt người nhận rất nhiều người tung hô. Diêm Lão Tam sinh ra ở Vũ Đài Sơn Diêm Thị, giờ phút này hắn một bộ khí vũ hiên ngang bộ dáng, trực tiếp chu sát đối thủ. Đối diện cái kia Mộ Dung Trùng đã bảy phần không thôi, nổi trận lôi đình. Lần này hắn rốt cục ý thức được đối thủ cường đại, hắn quả thật có chút có đến mà không có về. Dù sao hắn đem hết toàn lực một kích vậy mà đối với đối phương không cách nào tạo thành tổn thương. Hắn một mực nói trở lên đòn sát thủ giữ lại tại bên cạnh mình đỉnh cấp vũ khí, tại thời khắc này vậy mà biến thành không dùng được sát vụn. Mộ Dung Trùng còn đang do dự lúc, trong tay hắn cầm đao sắt đều đã bắt đầu xuất hiện suất mồ hôi. Bên cạnh hắn Trần Lượng cũng đã như là một cái hồng thủy manh thú đồng dạng giết ra ngoài, giống như là tới từ địa ngục các tính chiến đấu chó đồng dạng. Hắn hướng phía đối diện Diêm Lão Tam bắt đầu tiến hành cắn xé. Giờ phút này Diêm Lão Tam hắn rút ra cương đao cùng người đối diện giao thủ, nhưng là vấn đề duy nhất nằm ở chỗ nơi này, cái kia Trần Lượng lực lượng lạ thường cường đại, vậy mà một đấm liền đập trúng Diêm Lão Tam đùi. Diêm Lão Tam cả người hắn tính cả kia con chiến mã đều hứng chịu tới kinh hãi, trực tiếp bắt hắn cho ngã văng ra ngoài đập xuống đất đau đớn. Vô số người đều không thấy ra hỏa này cho cười, nhưng là vấn đề đã bày ở nơi này, liền xem như Diêm Lão Tam không ngã xuống, cũng khó có thể ngăn cản được Trần Lượng công kích. Có một ít tiểu tướng giết tới đây, thậm chí bọn hắn đều là không biết tên tiểu tướng tại Trần Lượng kích dưới đao toàn bộ tử vong. Lúc này Đồng Thiên Vũ bắt đầu mạnh mẽ vô đuổi, hắn hùng hùng hổ hổ giống kêu lên, các người đám tiểu tử này đều đang làm gì đó, đừng lại đi tặng đầu người. Sau khi ăn xong cái này, Đồng Thiên Vũ liều mạng giết đi qua, một đao đập vào đối kháng ngực. Hắn liều mạng muốn đi nhìn xem ngươi, lại tại thời khắc này bị trở tay ngã đi qua. Cái này Trần Lượng coi là ác thế lực, có thể tại tùy tiện ở giữa miểu sát đối thủ, làm cho đối phương căn bản bất lực đi tranh đâm. Giờ phút này tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở cái này Trần Lượng trên thân. Chu Du hắn ngay tại cẩn thận tự hỏi tên của người này, giống như đang nhớ lại bên trên. Bất quá hắn thế nào hồi ức cũng không cách nào nhớ tới cái này Trần Lượng rốt cuộc là người nào. Thế nhưng là một bên Trương Liêu lại có chút kiến thức rộng rãi gật đầu, đối với bọn hắn nói, dạng này trời sinh thần lực người nhất định sẽ có gia tộc di truyền, phụ thân của hắn nhất định cũng là như thế. Trương Liêu hắn cẩn thận hồi ức một chút, hắn đã từng cũng có một người anh em tốt, tên là Trần Đại Lực. Gia hỏa này bởi vì khí lực siêu cường, có thể tay không đánh ngã một đầu gấu đen. Lúc ấy cha mẹ của hắn liền cho hắn gọi là Trần Đại Lực. Nhưng là cái này Trần Đại Lực lúc còn trẻ cũng bởi vì uống rượu uống nhiều, cuối cùng ngã xuống vách núi chết. Loại chuyện này thật là khiến người ta có chút khó mà quên. Trong nhà hắn còn giống như có một đứa bé, chẳng qua là 15 năm trước đã mất tích. Loại chuyện này Trương Liêu hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng là bởi vì Trần Đại Lực là năm đó hảo huynh đệ của hắn. Bọn hắn từ cùng nhau gia nhập quân doanh, mong muốn đi nỗ lực một điểm công lao được đến sinh tiền sinh hậu tên. Thế nhưng là chưa từng nghĩ hắn vị này hảo huynh đệ vậy mà cái dạng này người rời đi. Loại sự tình này Trương Liêu vẫn nhớ rất rõ ràng. Lúc này Tần Vũ lại một chút cũng không đáng kể. Hắn cho rằng loại tin tức này căn bản không có nửa điểm dùng, bởi vì đối thủ kia hiện tại là Trần Lượng, hắn không phải nhận biết ngươi, Trương Liêu là ai. Câu nói này nói không có cái gì ma bệnh, nhưng là Trương Liêu hắn nghĩ ra một cái kế sách, chính là thông qua một loại phương thức nhường hắn uống rượu uống rất nhiều rượu. Đến lúc đó thừa cơ nhường ra hỏa này xuất chiến, sau đó trực tiếp để hắn chém giết hầu như không còn. Cái kia Trần Lượng đến lúc đó liền sẽ trực tiếp ngòm cụ đòi, loại chuyện này thật là một cái cơ hội tốt. Lúc này tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đến cùng như thế nào mới có thể làm cho đối phương uống rượu đâu. Bọn hắn cẩn thận suy tính một lần. Duy nhất cách làm chính là chui vào đối phương trong quân doanh. Chương 302, xâm lấn gián điệp chương 302, xâm lấn gián điệp lúc này, kế sách này đã nói ra Trương Liêu liền nhận lấy rất nhiều người tung hô. Dù sao nếu như là có thể ở trong đó tiến hành kế phản gián, thật là một cái rất tốt quyết sách. Bất quá loại này kế sách đến cùng là ai có thể đi đâu. Người bình thường có thể sẽ không dễ dàng tới bên trong đi, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Hơn nữa trên chiến trường ra sân qua người cũng không thể đi đều biết nhau. Lúc này Công Tôn Thác hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái chính mình một mực ưa thích loại này vai diễn loại phương pháp. Hắn cũng nghĩ đến đối phương trận doanh bên trong giết địch, sau đó khiến cho đối phương một cái cầu thiêu, chó sủa. Thế nhưng là lúc này Công Tôn Thác không có cơ hội ra sân. Hạ Hầu Đức lúc này cũng là một cái tổn hại ra hắn một thanh bài tại Công Tôn Thác tại ngực, chẳng bằng chúng ta tại dưới tay của mình bên trong tìm kiếm mấy cái tướng quân, để những này người ra sân. Giữa bọn hắn lời giải thích hết sức rõ ràng, cũng hết sức có đạo lý. Thế là Công Tôn Thác cũng không nói thêm gì, trực tiếp cười gật đầu, sau đó ngậm một điếu thuốc, hắn bắt đầu tiến đốt lên những tướng quân này tên. Trong đó có một vị tướng quân tên gọi là Mã Tam Cân, gia hỏa này là một cái từ nhỏ chỉ có nặng 3 cân tiểu tử. Hắn trưởng thành, bây giờ lại có 2-300 cân, 10 phần giống như là một đầu cự hình heo. Nhưng là khí lực của hắn cũng tương đối lớn, hắn cho tới nay liền muốn cùng đối diện Trần Lượng đọ sức một phen. Hai người đều là loại kia có dứt khoát, người có thực lực. Lúc này Hạ Hầu Đức đối với tiểu tử này 10 phần coi trọng, hắn nhận vì người này vật hẳn là xuất chiến. Cho nên hắn nhường Mã Tam Kim ăn mặc một chút, nhường hắn chuẩn bị một chút đến lúc đó âm thầm chui vào đi vào. Mặt khác Công Tôn Thác hắn cũng tìm ra một cái rất ưu tú nhân vật, hắn người mặc trọng giáp, sắc mặt lạnh nhạt. Cái này tuổi trẻ người hắn đem hạng nặng áo giáp đẩy xuống đến, tựa như là một cái sang sông cá chép đồng dạng nhỏ gầy. Gia hỏa này tên là Công Tôn Khó, hắn luôn luôn ưa thích điệu thấp làm việc. Hơn nữa ngày bình thường đều mặc chiến giáp bên trong căn bản không có người nhận ra. Công Tôn Nam như vậy ra sân, tất cả mọi người không khỏi phá lên cười. Dù sao Công Tôn Nam loại này nhân vật liền thích hợp tiến hành làm gián điệp, sau đó có thể trong nháy mắt đánh tan đối thủ. Loại này bình thường mặt, loại này 10 phần đại chúng khuôn mặt, người bình thường cũng không có cách nào nhận ra. Thế là hai người kia được khâm điểm hai người bọn họ phụ trách tiến hành lén qua nhiệm vụ. Mà một người khác vật cũng ra sân, hắn không phải người khác chính là Tần Vũ tự mình sai khiến Đồng Kiệt Vũ. Ba người này bọn hắn cùng một chỗ tiến hành ra sân. Lúc này tình huống của bọn hắn là muốn làm Tây Bắc quần đồ ở chỗ này tìm kiếm nơi ở nút. Đây là bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy một mực thường dùng mánh khóe. Tây Bắc quần đồ giờ phút này đã đều tụ tập tại cái này Nam Thành bên trong. Ai cũng không biết bọn hắn hiện tại đến cùng là làm như thế nào một phen sự tình. Bởi vì đi qua đều tuyên truyền qua những này Tây Bắc quần đồ, ở chỗ này hạng người gì đều có thể tiếp nhận. Cho nên bọn hắn tới đây mong muốn gia nhập là không có bất cứ vấn đề gì. Mà nhưng vào lúc này mấy người này đã sau khi ra ngoài, Trương Liêu lại cảm thấy không thích hợp. Vẹn vẹn một nhóm người này, đây không phải là có chút mất mặt xấu hổ. Trương Liêu mục đích rất thuần khiết, hắn ý tứ rất rõ ràng nếu như là không bị người phát hiện, nhất định phải gia tăng một bộ phận người. Những người này là nhóm thứ hai, bọn hắn phụ trách tiến hành phối hợp lẫn nhau. Đến lúc đó bọn hắn lẫn nhau giảng thuật có thể làm cho bọn hắn được đến hợp lý logic. Đến một bước này, lúc này Trương Liêu hắn đã chuẩn bị xong, hai người đều là dưới tay hắn. Một cái tên là Trương Tam Thiên, một cái tên là Mã Tam Tháo. Hai người này một cao một thấp, một mập một gầy. Dáng dấp là mặt như Trương Phi khí chất như mãnh hổ. Đây đều là loại kia nhìn tựa như là cường đạo đồng dạng đánh nhau cấp sắc cùng đồ. Lúc này Trương Tam Thiên cùng Mã Tam Pháo một đường cưỡi lớn mã phi nhanh chạy tới nơi xa. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, sớm đạt tới Nam Thành bên trong. Mà nên đón bọn hắn người không phải người khác, chính là cái kia Mộ Dung Bá Thiên. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới đều mặc sáng long lanh áo giáp. Hắn rút ra một thanh cương đao, lạnh lùng nhìn đối phương. Các ngươi là tới làm cái gì? Mộ Dung Bá Thiên hắn khí vũ hiên ngang, bên cạnh hắn còn có một cái tiểu tướng quân, tên là Mộ Dung Chỉ Lên Trời. Hai người bọn họ đều là thân huynh đệ, những cái kia Tây Bắc cuồng đồ tiến vào thành thị đều từ bọn hắn đi chủ trì. Nếu là có một số người mưu đồ làm loạn, sẽ bị tại chỗ chém giết. Lúc này Trương Tam Thiên cùng Mã Tam Pháo hai người bọn họ cũng đến có chuẩn bị. Bọn hắn giảng thuật chính mình là từ Trung Nguyên khu vực tới, ở nơi đó lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể đầu nhập vào cái này Tây Bắc thành. Nếu có thể tiếp nhận bọn hắn nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Mà liền tại Mã Tam Pháo cùng Trương Tam Thiên bọn hắn đến không lâu sau đó, sau lưng liền đến ba người. Bọn hắn không phải người khác, chính là Đồng Kiện Vũ ba người bọn hắn ra hỏa. Đồng Kiện Vũ nhìn thấy hai người kia về sau trong nháy mắt cảm giác được có chút để lộ. Bất quá Đồng Kiện Vũ vẫn là rất là nhẹ nhõm giảng thuật đi ra tương quan tình huống, chúng ta là tại phương Bắc nơi cực hẳn tới những người kia ở nơi đó lăn lộn ngoài đời không nổi, chúng ta chỉ có thể tới Tây Bắc nơi này đợi. Đồng Kiện Vũ ba người bọn họ đều lớn lên 10 phần cao lớn, có cơ bắp. Nhìn tựa như là người phương Bắc những cái kia rõ rệt đặc thù. Mà Trương Tam Thiên còn có Mã Tam Pháo bọn hắn đều tương đối thấp, hơn nữa mang vũ khí cũng rất bình thường. Lúc này bọn hắn 5 người đứng tại ngoài thành nhìn cũng có chút không thể tưởng tượng. Hiện tại chính là giao chiến đang lúc nói, có mấy người bằng lòng đầu nhập vào hắn là những này Tây Bắc thành cùng đồ. Nếu như là đến lúc đó không cẩn thận chỉ sợ tất cả đều bị giáo sát, đây chính là bỏ mạng. Cái này Mộ Dung Bá Thiên mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là cân nhắc chuyện rất chu toàn. Hắn biết loại chuyện này không phải rất đơn giản, có thể cân nhắc. Nhất định phải hoàn chỉnh đem chuyện này đều giải quyết. Thế là Mộ Dung Bá Thiên nghĩ ra một cái đối lập hoàn thiện lời giải thích. Các ngươi coi là Tây Bắc thành là ai đều có thể tiến đến sao? Ta nói cho các ngươi biết cái này cũng tương đối đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ có cường giả chân chính có thể tiến vào. Hắn ý tứ là nhường trước mắt 5 người tự giết lẫn nhau, đến cùng cái nào đội ngũ chiến thắng cuối cùng liền có thể tiến vào thành thị. Mộ Dung Ba Thiên đem câu nói này sau khi nói xong, người cái khác người cũng đã nhìn trợn tròn mắt. Cái này Mộ Dung chỉ lên trời niên kỷ của hắn vẫn tương đối nhẹ, căn bản không biết rõ những này xã hội hiểm ác, cho nên hắn cảm thấy mình ca ca làm việc này tương đối ác liệt. Đây không phải cầm đám người này chơi đó sao? Mộ Dung chỉ lên trời hắn càng thêm phẫn nộ, thế nhưng là Mộ Dung Bá Thiên tuyệt không quan tâm. Mà Mộ Dung Bá Thiên lúc này vẻ mặt lạnh lùng, đối với trước mắt mọi người nói, các vị nên tới các ngươi biểu hiện ra thời khắc bắt đầu chiến đấu a. Câu nói này sau khi nói xong, trước mắt cái kia 5 người đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thuộc về tại mặt bên cửa thành tiến vào, cũng không có đi cửa chính là thuộc về hai quân đối chọi địa phương. Cái chỗ kia căn bản cũng không thích hợp tiến vào, càng thêm sẽ để cho người hoài nghi. Cho nên lúc này mấy người bọn hắn biết cái này thi nghiên cứu là nhất định phải tiến hành. Chương 303, khảo nghiệm tiến hành lúc chương 303, khảo nghiệm tiến hành lúc vấn đề này đã bày ở trước mặt mọi người, bọn hắn nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Đồng Kiện Vũ chính hắn nhìn quanh bốn phía, hắn ngậm một điếu thuốc. Hắn biết chung quanh mấy người này đều là đồng nghiệp của hắn, đồng bạn. Tại bình thường bên trong đều là một cái trong quân doanh tác chiến, hơn nữa ăn cùng nhau cơm tập thể. Hiện tại để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, thật là để cho người ta có chút trong lòng khó mà dứt bỏ. Bất quá mặc dù bọn hắn đều là cùng một nơi đồng bạn, nhưng là bọn hắn là khác biệt quân doanh, có là Trương Liêu dưới tay, có là Thái Sử Từ dưới tay. Đây chính là có khác nhau rất lớn. Ai biết Trương Tam Thiên cùng Mã Tam Pháo hai người bọn họ đều là trong lòng hiểu rõ. Nếu là tiếp xuống bọn hắn không đem chuyện cho hoàn chỉnh nắm chặt, chỉ sợ bọn họ ai cũng chết không yên lành. Dù sao trên đầu thành cái kia Mộ Dung Bá Thiên đã chuẩn bị kỹ càng bắn tên, đến lúc đó vạn tên cùng bắn bọn hắn đều sẽ bị loạn tiễn xuyên tim. Ngược lại đều muốn diễn kịch, thế thì không bằng diễn rất thật một chút. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng có chút dương lên, các ngươi hai cái này quả bí lùn hoàn toàn là tới gạt người, tất cả đều là gián điệp, đúng không? Sau khi nói xong, Đồng Kiện Vũ hắn liền giơ lên đại đao, giống như là như bị điên giết đi qua. Cái kia thanh vũ khí hổ hổ sinh phong, kém một chút liền phải đem người của đối phương đầu trực tiếp chặt đi xuống. Thế nhưng là đối diện Trương Tam Thiên căn bản không có nửa điểm do dự, vọt thẳng tới. Cương đại đao cùng Đồng Kiện Vũ tiến hành va chạm. Hai người trong chớp mắt đứng chung một chỗ ầm ầm quyết đấu. Mà liền tại bọn hắn giao chiến thời điểm, cái kia Mã Tam Pháo mong muốn thừa cơ đi công kích. Thế nhưng là không nghĩ tới sau lưng một người vọt thẳng tới bên cạnh hắn. Gia hỏa này gọi là Mã Tam Kim. Thân thể của hắn lực lượng 10 phần cường đại, một thanh liền bóp lại Mã Tam Pháo ngực. Mã Tam Pháo còn chưa kịp phản ứng, liền bị tại chỗ quăng ra ngoài. Lúc này Mã Tam Pháo quỳ trên mặt đất đã đau đớn không thôi. Mã Tam Kim cùng Mã Tam Pháo hai người bọn họ là thân huynh đệ. Lúc trước làm lính thời điểm không có tại một thời kỳ tiến hành tham gia quân ngũ, cho nên bọn hắn phân đến khác biệt quân doanh. Lúc này bọn hắn còn phải đồng thời điều động ra nhiệm vụ, thật sự là quá mức trùng hợp. Lúc này Mã Tam Kim hắn lạnh lùng cười một tiếng, chuẩn bị chịu chết đi. Giữa bọn hắn chính là tiến hành cái kia Mã Tam Pháo trực tiếp cho quăng ra ngoài, trên mặt đất đau lăn lộn. Tình huống như vậy phía dưới, Đồng Kiện Vũ đã thu thập hết rồi cái kia Trương Tam Thiên. Hai người kia đều lạc bại ở một bên trên mặt đất nằm. Lúc này Mã Tam Pháo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đối với trước mắt ba người nói, chúng ta có chơi có chịu, đã thua chúng ta thì không đi được. Hai người bọn họ như thế sau khi nói xong liền định rời đi. Lúc này Công Tôn Nam cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, bởi vì hắn bình thường một mực mặc thiết giáp, tồn tại cảm tương đối thấp, không ai chú ý lúc này Công Tôn không thể chối từ có thể dự liệu được đối phương sát thủ. Tại trên cổng thành cái kia Mộ Dung Bá Thiên phân phó dưới tay mình người bắt đầu bắn tên. Một nhóm lớn người liền đem những cái kia trường tiễn trực tiếp bắn chúng đối diện cái kia Trương Tam Thiên cùng Mã Tam Pháo. Hai người này bị vạn tiễn xuyên tâm giết chết, máu tươi chảy đầy đất. Kinh khủng như vậy, để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng là ba người bọn hắn chỉ có thể tỉnh bơ ở một bên quan sát. Dù sao sự thật đã bày ở nơi này, chính là bọn hắn lúc này bắt đầu lộ ra chất ngựa, vậy bọn hắn những huynh đệ này hy sinh chính là đặc biệt không có ý nghĩa. Đồng Kiện Vũ dẫn đầu đám người một đường hướng phía bên trong đi đến. Hắn mặt lộ vẻ đủ cười, hơn nữa cùng đối diện Mộ Dung Bá Thiên nhiệt tình ôm nhau. Mấy người đến nhường Mộ Dung Bá Thiên hoàn toàn buông lòng tâm tình. Mặc dù cái này Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Bá Thiên còn không có trưởng thành, nhưng là hắn tự nhận là hắn nhìn người có một cái thủ pháp. Trước mắt mấy người này tuyệt đối là nhân tài trụ cột, trong tương lai có thể trợ giúp hắn đánh thiên hạ. Cho nên Mộ Dung Bá Thiên phá lên cười, hắn tiếp lấy mấy người cùng một chỗ tiến vào trong thành bảy tiệc mời khách. Bọn hắn phải thật tốt uống một chén. Cân nhắc tới muốn uống rượu tình huống, Đồng Kiện Vũ lúc ấy liền nghĩ đến kế sách. Nhưng là bây giờ còn chưa tới vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội trình độ. Bọn hắn muốn tỉnh bơ chờ đợi cơ hội đến. Đây là bọn hắn phải làm, cũng là bọn hắn nhất định phải làm một việc. Lúc này không khí bắt đầu ngưng trọng lên. Bọn hắn đạt tới trong nội thành một cái cỡ lớn khách sạn bên trong. Lúc này Mộ Dung gia tộc có Mộ Long Sông một đời nhân vật, tên gọi Mộ Dung Hy. Hắn là cái này tiểu cục chủ yếu người chủ trì. Hắn ở chỗ này cùng Tư Mã Thiên Hà mấy người cùng một chỗ chúc mừng những này lần thắng lợi. Bất quá Tư Mã Thiên Hà không thế nào thích uống rượu, hắn liền sớm rời đi. Mà đổi thành bên ngoài mấy người bọn hắn còn tại cùng một chỗ đi theo nâng ly, trong đó có Trần Lượng. Cái này Trần Lượng bên cạnh hắn còn có một cái tên người chữ gọi là Tôn Suối. Cái này Tôn Hy là Trần Lượng đồng đảng, hai người bọn họ quan hệ 10 phần không tệ. Bọn hắn cùng một chỗ giao bôi cạn ly uống chính là có đến có về. Cũng chính là ở thời điểm này, cái này ba cái cuồng đồ được đưa tới hiện trường. Đồng Kiện Vũ thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tại khu vực trung tâm ngồi Trần Lượng. Hắn một bộ rất không quan trọng dáng vẻ, hắn cố ý nhận là người. Hắn đối với Tôn Hy bắt đầu túi đầu mời rượu, sau đó nói cho Tôn Hy, đã sớm cửu ngưỡng đại danh nhìn thấy ngươi thật sự là một cái anh dũng chi tướng, trong tương lai nhất định sẽ đại triển hoành đồ. Đồng Kiện Vũ cái này một chút a du định hót lời nói nhường trước mắt tất cả mọi người phá lên cười. Nhưng là cái này Tôn Hy lại là một cái xương cứng, hắn thấy được Đồng Kiện Vũ bộ dáng này, trong nháy mắt liền hứng thú. Ngươi nói cũng là thật là dễ nghe, ta chính là muốn biết một chút ngươi nói cửu ngưỡng đại danh, ngươi cho là ta tên gọi là gì? Đồng Kiện Vũ dạng này một người lính bình thường hầu như không giỏi về a du định hót, hắn lúc đầu đều là bị đặc thù cất nhắc đại tướng quân. Cho nên lúc này hắn những cái kia vỗ ngông ngựa kỹ xảo đều lộ ra rất sức sẹo. Bất quá Đồng Xê Vũ lúc này cũng không có bị vấn đề này khảo thí ở, hắn cười trả lời nói một câu, ta chỉ là trông thấy tướng quân cái này một bộ tốt căn cốt liền biết 10 phần khó lượng. Câu nói này sau khi nói xong, cái kia Tôn Hy lại không có bất kỳ cái gì yên ổn, hắn trực tiếp đứng dậy cùng Đồng Kiện Vũ nói một câu, có bản lĩnh không bằng hai người chúng ta thử một lần, nhìn xem chúng ta ai có thể được. Lúc này Tôn Hy trực tiếp nâng cốc cái bàn hướng bên cạnh đẩy, sau đó liền bật tới. Một đấm liền đập vào Đồng Kiện Vũ trên ngực. Sau đó Đồng Kiện Vũ hắn biết hiện tại không thể tùy tiện hiện ra thực lực. Hắn liền hướng bên cạnh ngồi xuống, giống như là một cái bị đánh thất hồn lạc phách ra hỏa. Lúc này Mộ Dung Bá Thiên là phụ trách chiêu tiến bọn hắn đám người này, trông thấy Đồng Kiện Vũ bị đánh nằm xuống, hắn trực tiếp đi qua đỡ dậy tiểu tử này, đồng thời chỉ vào đối diện Tôn Hy nói rằng, công lao của ngươi tất cả đều là đại ca ngươi Trần Lượng cho ngươi, chỉnh ngươi đừng ở chỗ này giễu võ dương ai. Mộ Dung gia tộc và đám kia Tư Mã Thiên Hà thủ hạ người vẫn luôn là có chút xung đột, cho nên lúc này những này mâu thuẫn rất dễ dàng bị tùy tiện kích thích lên. Chương 304, Mộ Dung Hiểu tiệc rượu. Chương 304, Mộ Dung Hiểu tiệc rượu. Mộ Dung Hiểu biết được mới tới một đám Tây Bắc cuồng đồ gia nhập tổ chức của bọn hắn, liền tổ chức một cái tiệc rượu. Đến là bọn này ưu tú nhân vật bày tiệc mời khách, Đồng Kiện Vũ đi theo tiến vào cái này tiệc rượu bên trong. Hắn bưng một chén rượu ngon cùng bọn hắn cùng một chỗ cộng đồng uống, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là ở một bên lặng lặng quan sát. Lúc này hắn mới phát hiện đến gia nhập bọn hắn người không ngừng hắn một cái, bởi vì bọn hắn vẫn luôn tại cửa chính bên trong cùng đám người kia đối chiến, cho nên cửa hông bên trong chính là bọn hắn hoàn toàn không biết. Lúc này rất rõ ràng một việc chính là ở bên trong môn phái, bọn hắn đã có rất nhiều người đều tụ lại cùng một chỗ, đều là thừa cơ gia nhập vào cái này Tây Bắc Thành bên trong. Đồng Kiện Vũ trong lòng rất là bất đắc dĩ, không có nghĩ rằng cái này Tây Bắc Thành sắp lâm vào nguy nan. Cuối cùng vậy mà có nhiều người như vậy còn dự định gia nhập bọn hắn, rất rõ ràng hôm nay thiên hạ đại loạn. Có bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể trở thành đạo tặc. Đồng Kiện Vũ hắn bình thường đi theo Tần Vũ một đường nam chinh bắc chiến, cũng là nhìn thấu người của nhân thế gian. Lúc này hắn ngậm một điếu thuốc, cẩn thận phun ra mấy hơi thở, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là xử lý Trần Lượng, còn có cái khác một chút lãnh tụ. Đồng Kiện Vũ bên cạnh hắn Mã Tam Kim lạnh lùng ngồi một ngụm rượu cũng không dám uống. Mặt khác cái kia Công Tôn Nam, hắn cũng là một cái rất không đáng chú ý ra hỏa, ở một bên sững sờ đợi. Trần Lượng thủ hạ Tôn Hy hắn không có nửa điểm do dự, đã nứt ra miệng rộng, cười hướng phía Đồng Kiện Vũ đi tới. Hắn biết trước đó có chút va chạm cùng mấy người này chống đối lên. Dù sao bọn hắn đối với người không đúng sự tình là chủ yếu muốn nhìn Mộ Dung Bá Thiên mấy cái này tiểu tử đến một trận va chạm. Thế nhưng là lúc này Mộ Dung Bá Thiên căn bản không có phản ứng hắn. Chuyện này vừa xuất hiện liền lộ ra bọn hắn có chút mất mặt xấu hổ cùng đám tiểu tử này nữa. Cho nên hiện tại Tôn Hy rất là minh bạch, hắn muốn đi qua lôi kéo một chút những người này. Thật xin lỗi, tiểu đệ, lão ca mới vừa rồi là có chút xúc động. Tôn Hy đem cái này lời vừa nói ra, trước mắt Mã Tam Kim liền nhìn cũng không nhìn một cái, đem đầu quay qua bọn hắn hiện tại rất rõ ràng, cái này Tây Bắc Thành bây giờ đã đến nội chiến bên trong. Trong này có rất nhiều xung đột rất loạn chuyện, chính là muốn để bọn hắn trực tiếp nội bộ càng ngày càng nghiêm trọng, để bọn hắn biến càng thêm tốt nội loạn. Kết quả như vậy liền dẫn đến bọn hắn cuối cùng sẽ thắng lợi. Lúc này Tôn Hy nở nụ cười, hắn đã nứt ra răng vàng khẽ cùng trước mắt mấy người nắm tay. Thế nhưng là trước mắt nam nhân này, Đồng Kiện Vũ trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt. Hắn đối với trước mắt cái này Tôn Hy một mặt không quan trọng nói, ngươi là ai nha? Tây Bắc Thành chỉ có một cái lão đại, hắn chính là Mộ Dung nhà, ta hỏi một chút ngươi đến cùng xem như hàng. Câu này lời vừa nói ra, một bên mấy người đều bị chấn kinh. Lúc này ở trong phòng này ăn uống linh đình, bày mấy bàn lớn. Trong này muôn hình muôn vẻ có đủ loại người, đều là Tây Bắc Thành người có mặt mũi. Mặc kỳ trang dị phục, mặc bằng da áo khoác, cầm trong tay khai quang bảo đao. Trong những người này còn có Mộ Dung nhà đám kia hôn tiểu tử nhóm, mỗi một người bọn hắn đều trên mặt thoa thải sắc hình xăm. Dẫn đầu là đại tỷ của bọn hắn Mộ Dung Hiểu, lúc này Mộ Dung Hiểu giống như là đang yên lặng quan sát lấy cái gì. Hắn chỉ là ngậm một điếu thuốc đang yên lặng nhìn xem xung quanh. Ma quyền sát trưởng, không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Mà Đồng Kiện Vũ những lời này thật khích lệ ở đây Mộ Dung gia tộc tất cả mọi người. Nhất là ngay từ đầu chiến đấu không có đạt được thắng lợi Mộ Dung Trùng, lúc này hắn đối Tư Mã Thiên Hà đám người kia càng là không vừa mắt. Bất quá lúc này Tư Mã Thiên Hà bọn hắn cũng không ở đây, chỉ có này một đám vừa mới đánh thắng trận trở về người. Bọn hắn bày xuống khánh công rượu. Thế nhưng là lúc này cái này Tôn Hy nương tựa theo bên cạnh mình có Trần Lượng cái này thân thể khỏe mạnh chi. Trên mũi của hắn nữa, lông mi bay mơn mê, hắn lạnh lùng đối với trước mắt Đồng Kiện Vũ nói, mấy người các ngươi tính là thứ gì? Ở chỗ này cơ tay múa chân, ta hiện tại không muốn cùng các ngươi nhau nhau. Tôn Hy hắn biết lúc này chính là đánh nhau khẳng định có chút vấn đề. Bởi vì hiện tại chỉ có hắn cùng Trần Lượng hai người. Khẳng định đến lúc đó ăn thiệt thòi, cho nên hắn muốn đi để cho người tìm mấy người tới. Sau đó thực lực của hai bên không sai biệt lắm thời điểm, lúc kia hắn có thể giễu võ dương ai. Đồng Kiện Vũ trông thấy trước mắt người này bắt đầu không cùng hắn kêu gạo, hắn cũng không có nhiều truy cứu tiếp. Chỉ là ở một bên đi theo Mã Tam Kim uống rượu với nhau. Bọn hắn những ngày Tây Bắc cùng đồ nhóm cùng một chỗ tụ lại, còn có rất nhiều mới người gia nhập. Đồng Kiện Vũ cùng những người này có thể có một ít cộng đồng chủ đề. trong đó hắn tại bàn rượu bên trong nhận biết một vị tên là Vương Soái nam nhân. Cái này Vương Soái hắn là trung nguyên khu vực một cái buôn lậu phạm, chuyên môn đi buôn lậu muối ăn. Ở trong đó từ đủ lỗ đại địa vận đưa tới dùng ăn muối, sau đó đều buôn bán tới Tây Bắc. Nguyên bản ngay tại chỗ giá cả còn không phải rất cao, chờ đến Tây Bắc một vùng này liền cùng hoàng kim như thế không giống. Bởi vì loại này bạo lợi ngành nghề bị rất nhiều người quan sát. Cuối cùng Vương Soái hắn bởi vì chính mình bên người bảo tiêu cũng không phải là rất nhiều, cuối cùng bị một đám người giám sát. Hắn đám kia hàng hóa tất cả đều bị cướp đi, dẫn đến hắn trực tiếp phá sản. Không thể làm gì, Vương Soái chỉ có thể thừa cơ tại Tây Bắc nơi này tìm một chỗ đặt chân. Hắn dẫn đầu hắn còn lại thương đội cùng một chỗ đầu nhập vào Tây Bắc thành. Bản thân hắn cũng là một cái có chút thực lực, bên cạnh hắn có cái gọi là Tử Siêu gia hỏa. Sức chiến đấu vẫn tương đối cường hãn. Hai người cùng một chỗ đầu nhập vào Tây Bắc thành cộng thêm một đống cỡ nhỏ tiểu thương, bọn hắn tính được là một tiểu đội ngũ. Bởi vì bọn hắn biết loại kia chế tác dùng ăn muối công nghệ, cho nên Tây Bắc thành người đem hắn tuyển nhận tiến đến. Hắn lúc này cùng Đồng Kiện Vũ hai người nắm tay, sau đó giao bôi cả ly. Ngươi là mới tới, phải không? Mục đích của ngươi là cái gì? Lúc này cái này Vương Soái cho rằng trước mắt cái này Đồng Kiện Vũ nhìn khí chất liền rất không giống. Dù sao trước đó những cái kia Tây Bắc quần đồ đều là một đám tạp ngư nát tôm. Nhìn liền đều không lấy ra được, cái này trước mắt Đồng Kiện Vũ lại khí vũ hiên ngang, rất có khí chất. Nhân vật như vậy không phải người bình thường có thể so với liệu. Lúc này cái này Đồng Kiện Vũ hắn sớm hiểu được Tây Bắc quần đồ đều là hạ người gì. Hắn đã tại trong bụng đánh đã khá nhiều bản thảo đối mặt với trước mắt Vương Soái, không có cái gì nói nhiều, ta lúc ấy chính là tại Trung Nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi, ở nơi đó có một cái địa chủ nghiền ép ta trực tiếp giết hắn. Lúc này Đồng Kiện Vũ đem chính mình hình dung thành một cái tại Trung Nguyên nhận rất nhiều người truy sát. Bởi vì Trung Nguyên khu vực căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên lúc này hắn chỉ có thể ổn định. Đào thoát tới Tây Bắc thành bên này, Vương Soái hắn cũng minh bạch. Nhân vật như vậy nhất định là loại kia không để ý tính mệnh không để ý chết sống ra hỏa. Hơn nữa vừa gia nhập cái này Tây Bắc thành cũng là có thể lợi dụng một chút. Chương 305, nội bộ tụ tập chương 305, nội bộ tụ tập lúc này Vương Soái hắn lục lọi chính mình trên cằm sợi râu, sau đó len lén đem một thanh hoàng kim đao đặt ở Đồng Kiện Vũ trong tay. Đồng Kiện Vũ có chút hiếu kỳ, cái này hoàng kim đao phía trên đường vân 10 phân rõ ràng, nhưng là loại kia buôn lậu hàng tốt, giá cả 10 phần cao, có thể là lúc trước chiến quốc thời kỳ vương hầu tướng lĩnh vũ khí, hay là một chút quý tộc thiếu gia cái chủng loại kia tư nhân vật dụng. Đồng Kiện Vũ nhiều năm như vậy đi theo Tần Vũ vẫn tương đối biết hàng. Hắn nhìn thấy những vật này về sau trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này Vương Soái thứ quý giá như thế giao cho hắn làm cái gì? Đồng Kiện Vũ hắn còn muốn hỏi thăm một chút vật gì thời điểm, Vương Soái liền lôi kéo hắn nói một câu, hôm nay uống rượu không ít, chúng ta không bằng ra ngoài thông thông gió. Kỳ thật Vương Soái cùng Đồng Kiện Vũ hai người đều không có uống nhiều rượu. Chỉ bất quá hai người bọn hắn người đều mười phần biết diễn kịch, đều biểu hiện say khướt. Bọn hắn cùng một chỗ hướng phía ngoài cửa đi đến, lúc này bên ngoài cuồng phong gào thét cắt vàng đầy trời. Tây Bắc bên này thời tiết luôn luôn biến ảo khó lường, mà bọn hắn muốn tại giã ngoại đợi một thời gian ngắn khẳng định sẽ phải gánh chịu hoài nghi. Cho nên bọn hắn tiến vào một cái trong nhà xí dự định đi nhà xí. Đây là một cái phòng đơn nhà xí, lúc này Vương Soái một mặt lời thề son sắt đối với Đồng Kiện Vũ nói, ta nhìn huynh đại không phải phàm nhân, không biết rõ có bằng lòng hay không cùng ta đồng mưu đại nghiệp. Đồng Kiện Vũ lúc ấy liền đã biết cái này Vương Soái đến cùng là cái gì tâm tư. Hắn là một cái thương nhân, luôn luôn ưa thích tham càng nhiều, càng lớn. Rất rõ ràng cái này Vương Soái là nhìn chúng cái gì, hắn muốn đi lấy tới. Đồng Kiện Vũ đương nhiên không do dự, hắn ngậm một điếu thuốc cười trả lời, hai người chúng ta đều là thân ở tại bàn tay của người khác trong nội tâm, ngươi muốn để chúng ta thế nào đi đồng mưu đại nghiệp đâu. Câu nói này nói bây giờ không có cái gì ma bệnh, dù sao bọn hắn hiện tại là đều đầu nhập vào Tây Bắc thành. Nếu là bọn họ lại có nửa điểm do dự, khả năng liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Thế nhưng là Vương Soái lại một mặt chính nghĩa lâm nhiên, hắn giống như đã suy tư qua. Ta đã từng liền đến nơi này bán qua dùng ăn muối, bọn hắn nơi này hết thảy đều bị ta sở thông. Hắn lúc này nói chuyện làm việc mười phần kiên cường, đem những tình huống này đều giảng thuật một lần. Đồng Kiện Vũ hắn vẫn là phân cẩn thận dè dặt, cho rằng chuyện này không quá dễ dàng. Nếu như là sai lầm liền dễ dàng chịu trừng phạt. Dù sao người trước mắt có thể là bởi vì tâm lớn, sự tình gì đều cùng những người khác nói, cũng có thể là bởi vì hắn là cái nội ứng. Mộ Dung gia tộc đám người kia nhìn đều mười phần hào sảng, mười phần dũng mãnh không sợ. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn toàn cả gia tộc tất cả mọi người là như thế. Khẳng định có một số người bọn hắn là chơi đầu gân, sau đó thông qua những chuyện này đến làm chuyện xấu. Tình huống như vậy để bọn hắn có chút bất đắc dĩ, Đồng Kiện Vũ hắn lâu dài đi theo tại Tần Vũ bên người học tập, cũng là học được rất nhiều ưu tú ý tưởng, lúc này tuyệt đối không thể bằng lòng đối phương. Bằng không tại chuyện kế tiếp bên trong không có có gì tốt phát triển. Đến lúc đó bị cái này Vương Soái bị cắn ngược lại một cái cho triệu ra đến, vậy thì xong con bê. Cho nên lúc này Đồng Kiện Vũ hắn rất là mơ hồ không rõ, cũng không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt. Hắn mượn cớ liền muốn rời khỏi. Vương Soái lúc này dùng tay mò xoa một chút y phục của mình, sau đó nở nụ cười, chờ ngươi lúc ta muốn đến lại tìm ta cũng không muộn, ta sẽ chờ ngươi. Hiện tại toàn bộ Tây Bắc thành vững như thành đồng, mặc dù ngoại thành đã bị quét sạch một lần. Triệu Vân bên ngoài thành đã thu được công lao thật lớn, nhưng là nội thành không cách nào đánh hạ. Bọn hắn duy nhất phương thức chính là mỗi một lần đánh trận, mỗi một lần công thành. Thế nhưng là bằng vào Mộ Dung gia tộc còn có Tư Mã Thiên Hà đám người kia có thể đem nơi này giữ vững, hơn nữa biến trận như nêm cối. Ai không biết rõ Tư Mã Thiên Hà là đại nguyệt thị nhà nhân vật dẫn đầu. Hắn bị cướp đoạt thời điểm đó hoàng quyền đã làm ra rất lớn hy sinh. Lúc này hắn bị khốn tại Tây Bắc thành bên trong, đương nhiên muốn đi rời đi. Bất quá hắn còn muốn dựa vào Tây Bắc thành Mộ Dung gia tộc thế lực đến dần dần phát triển. đến lúc đó ngăn cơn sóng dữ trở về cướp đoạt chính quyền. Lúc này hai cái gia tộc tính được là buộc tại cùng một nơi châu chấu. Tại loại tình huống này, cái này Tư Mã Thiên Hà chỉ có thể ở cái này Tây Bắc thành bên trong bảo hộ. Thế là người bên trong này mặc dù đều lẫn nhau nhìn không tốt đối phương, bất quá còn phải nhất trí đối ngoại. Đồng Kiện Vũ vào lúc ban đêm liền đã hiểu rõ tình huống như vậy. Bọn hắn lần này là tại cái này Tây Bắc thành bên trong làm nằm vùng, hơn nữa tìm một cơ hội giết chết Trần Lượng. Mà ngày thứ hai đối diện Triệu Vân liền dẫn đầu quân đội đến đây khiêu chiến. Lần này xuất thủ người là Triệu Vân dưới tay một viên hán tướng, tên là Vương Vân Long. Cái này Vương Vân Long lúc trước hắn là dựa vào Triệu Vân gia tộc lên. Hắn là Lang gia Vương thị, cùng gia cắt gia tộc là tại cùng một nơi. Năm đó Triệu Vân tại tổng quân thời điểm gặp đứa bé này, đem hắn thu giữ ở bên người. Thông qua học tập Triệu Vân những ngày võ nghệ, sau đó hắn liền trở thành Triệu Vân dưới tay thứ nhất hán tướng. Hán tướng mạo hơi đặc biệt, hai mắt bên ngoài lồi, hơn nữa hai tay mười phần trắng kiện, có hai cái hình chữ nhật hòn đá. Cái này Vương Vân Long hắn cầm lấy hai thanh cự hình chiến phủ cưỡi ngựa cao to như là một cái thiên thần hạ phàm đồng dạng. Lúc này Vương Vân Long hắn tại thành trì trước đó khiêu chiến, nhìn xem phương xa. Tây Bắc thành bên trong người đều đứng tại trên đầu thành, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mục tiêu của bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần là Triệu Vân dưới tay tướng quân, tới một cái liền giết một cái. Dù sao Triệu Vân trước đó đã làm rơi bọn hắn tứ đại cường đạo trong đó ba vị, mà Vương Vân Long hắn đứng tại trước trận lạnh lùng nhìn xem đối diện. Hắn đang chờ đợi đối thủ đến, hắn hy vọng tuyệt đối không nên là Đồng Kiến Vũ. Ba người bọn hắn đều là bị xếp vào tại Tây Bắc thành bên trong gián điệp. Nếu như là nhường ba người bọn hắn đi ra lời nói, cái kia chính là gặp chính mình đồng bạn. Tại trên đầu thành dẫn đầu cái kia Mộ Dung Bá Thiên, bởi vì Mộ Dung gia tộc người đời trước đã chết một đám, cho nên hiện tại đã đến phiên Mộ Dung Bá Thiên cái này còn không có thành niên tiểu hòa tử đến chủ quản thành trì chính vụ. Mà Tư Mã Thiên Hà lần này cũng tại đầu tường đốc chiến. Lúc này Mộ Dung Bá Thiên hắn cùng một bên Tư Mã Thiên Hà lẫn nhau đều không phải là rất đối phó. Hai người riêng phần mình đều có chính mình quân đội, sau đó mong muốn đi cùng đối phương thương lượng. Bởi vì hôm qua Đồng Kiện Vũ biểu hiện tốt đẹp, lần này Mộ Dung Bá Thiên trực tiếp để Đồng Kiện Vũ đi xuất chiến, mà Tư Mã Thiên Hà lần này trực tiếp để Trần Lượng ra tay. Nhưng là lần này Tư Mã Thiên Hà luôn có một loại dự cảm giác trận chiến đấu này không dễ đánh lắm. Hắn liền để dưới tay mình cái kia Tôn Hy cũng đi theo Trần Lượng cùng tiến lên trận. Mộ Dung Bá Thiên là một cái có tinh khí thần người, nhìn thấy đối phương tăng thêm một người tay, hắn cũng phái ra một người mới vật. Người này không phải Đồng Kiện Vũ hắn trong đoàn đội, hắn là Mộ Dung Bá Thiên từ nhỏ bồi luyện, tên là Tiết Tinh. Gia hỏa này tay cầm một thanh Lê Hoa Khai Sơn phủ, đi theo Đồng Kiện Vũ cùng tiến lên chiến trường. Chương 306, thiết kế trừ 3 người, thiết kế trừ 3 người. Chương 306, thiết kế trừ 3 người, thiết kế trừ 3 người. Đồng Kiện Vũ hắn đem trên người mình áo giáp lau lau rồi một lần, sau đó liền cưỡi lên chiến mã. Rất nhiều người đều vì hắn tiến đường, Mã Tam Kim hắn biết rõ cái này Đồng Kiện Vũ nếu là chết tại trên chiến trường, tiếp xuống nội ứng nhiệm vụ liền cần dựa vào hắn. Lúc này, bốn người bọn họ đi ra chiến, mà đối diện Vương Vân Long cũng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình vậy mà nhận cao như vậy coi trọng, lại có bốn cái đối thủ đến cùng hắn đối chiến. Đồng Kiện Vũ hắn xuất thủ trước, mục đích của hắn rất thuần khiết, chính là làm cho đối phương đem chính mình đánh rất ngựa, sau đó người khác đem hắn nhấc trở về liền tốt. Dạng này hắn liền có thể cũng xuất thủ, đến lúc đó lại không có thương tổn tới chiến hữu của mình. Cho nên hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, một thanh cương đao vung ra Vương Vân Long trên thân. Khí lực lớn như vậy nhường Vương Vân Long đều cảm giác được một tia chấn kinh. Hắn suy nghĩ cái này Đồng Kiện Vũ có phải hay không nhìn hết. Dù sao trước đó cái này Đồng Kiện Vũ, một mực là Tần Vũ bên người đại hùng nhân. Cho nên một bên những tướng quân kia đều đối tại Đồng Kiện Vũ mười phần ghen ghét. Thế là liền xem như Đồng Kiện Vũ đến đối phương trận doanh bên trong làm nằm vùng. Hiện tại rất nhiều các tướng quân đều muốn đi thu thập cái này Đồng Kiện Vũ. Cái này xem như tìm tới một cái cơ hội. Lúc này đối diện cái kia Vương Vân Long một thanh cương đao lắp tại Đồng Kiện Vũ trước mặt, nhưng là Đồng Kiện Vũ cũng tránh né. Hai người đều nhìn ra, trận chiến đấu này căn bản không phải cái gì hư giả diễn xuất, mà là cứng đối cứng, thực sự đối chiến. Lúc này bọn hắn va chạm nhau giao phòng, lóe ra quang mang. Kia hai thanh cương đao đối bính thời điểm cũng bắt đầu toát ra hỏa tinh. Mà cái kia Vương Vân Long có niềm tin rất lớn muốn đem Đồng Kiện Vũ trực tiếp cầm xuống. Thế nhưng là ngay một khắc này, Đồng Kiện Vũ sau lưng chui ra đến mấy người. Ba người này bọn hắn trong đó một cái là cùng Đồng Kiện Vũ là một đường. Mặt khác Trần Lượng cùng Tôn Hy đều là Tư Mã Thiên Ngông thủ hạ người, hai người này đều là có mục đích của mình. Bọn hắn dựa theo Tư Mã Thiên Hà lời giải thích là không chỉ có muốn xử lý đối diện Vương Vân Long, còn muốn đem Đồng Kiện Vũ còn có cái kia Tiết Tinh trực tiếp cho thu thập. Đây là mục đích của bọn hắn, cũng là kế sách của bọn hắn. Bọn hắn muốn từng bước xâm chiếm rơi cái này Mộ Dung gia tộc quân đội cùng tướng quân. Đến lúc đó toàn bộ Tây Bắc thành tất cả đều sẽ bị bọn hắn thu vào trong lòng bàn tay. Đây là một cái khởi đầu tốt. Hơn nữa Đồng Kiện Vũ trước khi xuất chiến cũng bị Mộ Dung Bá Thiên bàn giao qua. Trên chiến trường không có cái gì sinh tử, chỉ cần đối phương muốn đối ngươi có chút bất lợi. Những này Tư Mã Thiên Hà thủ hạ liền không có một người là vô tội. Trận chiến đấu này khiến cho có chút loạn, nhưng là Đồng Kiện Vũ trong lòng có một cái ý nghĩ, chính là ngoại trừ cái kia Vương Vân Long, những người khác đều có thể chết mất. Lúc này cái kia Vương Vân Long lại có ý nghĩ bắt lấy Đồng Kiện Vũ. Dù sao trước đó Đồng Kiện Vũ tại Tần Vũ bên người là lớn như vậy đỏ lửa tử. Thế là trận này mỗi người đều có riêng phần mình tâm tư cùng kế hoạch nham hiểm chiến đấu bắt đầu. Lúc này Vương Ngọc Long dẫn đầu xuất kích, hắn ngay từ đầu sử dụng hai cái cự hình búa đã vứt ra ngoài. Sơ sơ đập vào đối diện Đồng Kiện Vũ lập tức mặt. Đồng Kiện Vũ kia con chiến mã trực tiếp thụ tinh hai cái đuổi thắt nút ném xuống đất. Đồng Kiện Vũ mắng nết nết đối với đối diện Vương Vân Long liền mắng lên, cái này hổ con bê, thật không biết hắn đánh là ai chăng. Sau khi nói xong hắn liền nhảy lên một cái chuẩn bị kỹ càng tư thế. Thế nhưng là lúc này đối diện cái này Vương Vân Long không có nửa điểm do dự. Hắn trực tiếp vung thân đi qua, vừa muốn nện ở Đồng Kiện Vũ trên thân thời điểm. Thiết Tinh liều mạng tiến lên ngăn cản. Hắn thông qua chính mình cương đao, ngăn cản Vương Vân Long đại chiến phủ. Cái này mạnh hữu lực xung kích nhường hắn đau đớn không thôi, cũng làm cho hắn có chút căn bản bất lực đứng dậy. Thiết Tinh rốt cục ý thức được đối diện người này thể lực đến cỡ nào cường hãn, mà lúc này Thiết Tinh đã trực tiếp bay ra ngoài, một đầu đâm vào trên mặt đất. Hồng hộc thở hổn hển. Đối diện cái kia Tôn Hy thấy được chuyện này trong nháy mắt liền hứng thú, trực tiếp trở tay xuất ra một cái ám khí. Cái này phi đao trực tiếp quán xuyên Thiết Tinh ngực. Thế là vị này tướng lĩnh trực tiếp ẩn thân tây bắc. Mà Vương Vân Long đều nhìn sửng sốt, không có nghĩ rằng bọn hắn những người này còn có nội đấu. Hắn lúc này quyết định thừa thắng xông lên, bất quá ngay một khắc này, cái kia Trần Lượng cũng đã giết tới. Trần Lượng xuất ra chính mình chủy sát lớn, một cái búa đập vào Vương Vân Long thiết phủ phía trên. Hai người cứng đối cứng lẫn nhau xông ở cùng nhau. Đau đớn kịch liệt làm cho cái này Trần Lượng tan nát cõi lòng. Nhưng là Vương Vân Long hắn toàn bộ cánh tay đã bắt đầu thật chết lặng. Đau hắn thử xuống tới nói thẳng tiếp quẳng xuống đất. Cái này Vương Vân Long lúc trước cũng coi như chính là một đời hào kiệt, thiên phú chiến đấu 10 phần ưu tú có thể tại trong vạn quân lấy đối phương thủ cấp. Thật có thể nói là một cường giả đặc biệt có 4 sát thiên phú. Thế nhưng là lúc này hắn liều mạng, cũng không có quá tốt kỳ ngộ. Hắn đụng thấy cái này Trần Lượng về sau càng thêm đi xuống dốc. Trần Lượng trực tiếp đem hắn một đầu cánh tay cho chấn nát bét, bên trong xương cốt tất cả đều vỡ vụn. Tình huống như vậy nhường cái này Vương Vân Long có chút bất lực chống đỡ, nguyên bản cái này Tôn Hy còn muốn thừa thắng nguy cơ. Tôn Hy phá lên cười, hắn ngước cổ cao giọng la lên, thật sự là một cái quỷ mục, không có nghĩ rằng bị đánh thành cái bộ dáng này. Sau khi nói xong hắn giống giận giết tới, bất quá ngay tại hắn vừa muốn xuất thủ thời điểm, một thanh phi đao trong nháy mắt quán xuyên phía sau lưng của hắn, máu tươi trong nháy mắt chảy ra đến. Lúc này gia hỏa này đã mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết là ai dùng ám khí đả thương hắn. Chỉ chờ hắn quay đầu thời điểm phát hiện Đồng Kiện Vũ đã 10 phần nhẹ nhõm đứng trên mặt đất. Trước đó cái chủng loại kia thụ thương dáng vẻ sớm đã biến mất hầu như không còn. Hắn nhảy lên tới tại Tôn Hy bên cạnh, trở tay một cây đao liền đem Tôn Hy đeo đầu. Máu tươi chảy ngang vùng đầy đất. Kinh khủng hình tượng cảm giác lại một lần nữa chấn động mà ra, thế nhưng là Đồng Kiện Vũ lại một chút cũng không đáng kể. Đối diện Trần Lượng đã trợn tròn mắt. Loại chuyện này không phải muốn cạo chết hắn sao? Hắn làm sao có thể còn có thể tiếp tục kiên trì? Cái này Trần Lượng trực tiếp xuất ra thiết truy, nhìn thấy Đồng Kiện Vũ công kích. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, giờ phút này Đồng Kiện Vũ lại nở nụ cười lạnh. Các ngươi không gì hơn cái này sao? Sớm biết nội ứng liền không làm như vậy. Đồng Kiện Vũ phát hiện cái này một mực diêu võ Dương Ai Tôn Hy, sức chiến đấu xác thực chẳng ra sao cả. Lúc này bị hắn nhẹ nhõm nắm, đối diện Trần Lượng cũng phẫn nộ. Tính như liệt hỏa, giờ phút này mong muốn đem Đồng Kiện Vũ trực tiếp chặt thành mảnh vỡ. Nhưng là hắn đối diện tới một kẻ hung ác, cường đại cương đao trong nháy mắt cắm vào đối phương ngực. Đây không phải người khác chính là Vương Vân Long. Vương Vân Long liều mạng giết tới đây chính hắn một đầu cánh tay bị phế sạch. Hắn khẳng định mong muốn đi báo thủ. Lúc này hắn không có khả năng có nửa điểm do dự, trực tiếp một đao cắm vào Trần Lượng ngực. Trần Lượng lúc ấy liền miệng phun máu tươi, nhưng là còn lại tồn một hơi. Hắn trông thấy giết hắn người là Vương Vân Long về sau càng thêm tức giận không thôi. Đây chính là hắn một cái thủ hạ bại tướng. Chương 307, Vương Vân Long chết thảm Vương Vân Long. Chương 307, Vương Vân Long chết thảm Vương Vân Long. Lúc này cái này Triệu Vân tại bên này quan sát, hắn trong nháy mắt trong lòng rất là hưng phấn. Dù sao hắn cho tới nay che chở cái này đại tướng quân Vương Vân Long, quả thật là có chút thực lực, mà Tần Vũ ở một bên quan sát lấy cũng là trong lòng rất nhẹ nhàng hắn phá lên cười. Triệu Vân A, ngươi tìm người tướng quân này thật là có chút bản lãnh, ta đối với ngươi ánh mắt rất là ca ngợi. Tần Vũ phần này khích lệ nhường trước mắt Triệu Vân trong lòng rất là kích động. Dù sao Tần Vũ hắn nói mỗi một câu nói đều để hắn từ đầu đến đuôi cao hứng. Mà một bên Chu Du hắn cẩn thận quan sát trên chiến trường thế cục, trong lòng có chút cảm thấy không lành. Dù sao cái kia Trần Lượng thân thể tố chất của hắn vô cùng tốt, cây đao kia chỉ là đâm trúng lồng ngực của hắn, cũng không có nói rõ ràng nhất định sẽ đem cái này Trần Lượng trực tiếp giết chết. Nghe được Chu Du những này giảng thuật trước mắt cái này, Tần Vũ cũng có chút híp mắt lại. Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem một màn này, chợt cảm thấy đến xác thực không đúng lắm. Lập tức mong muốn dặn dò người đi hô một tiếng, nhường cái kia Vương Vân Long rút lui, bằng không sắp sẽ gặp bất trắc. Đây đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê tình huống. Ở hiện trường cái kia Vương Vân Long đã đắm chìm trong xử lý đối thủ trong vui sướng. Hắn vốn cho là mình đã tùy tiện thu thập cái kia Trần Lượng, thu thập hết rồi cái kia không ai bị nổi ra hỏa. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Trần Lượng sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ương ngạnh. Liên thông qua công kích như vậy, hắn vậy mà còn chưa chết. Lồng ngực của hắn lộ ra một cỗ máu tươi, môi của hắn cũng bắt đầu phun máu tươi. Thế nhưng là nhất chuyện kỳ quái là cái này Trần Lượng cuối cùng vẫn là còn sống. Hơn nữa Trần Lượng hắn nhìn thấy trước mắt Vương Vân Long càng thêm giận không kìm được trực tiếp cầm lấy hắn thiết truy, một cái búa liền đập vào Vương Vân Long trên ngực. Cái kia thiết truy sức chiến đấu 10 phần cường hãn, đồng dạng người đều không có sức chống cự. Tại thời khắc này Trần Lượng sử xuất hắn toàn thân lực lượng, nhưng là một truy này tự có đập nồi dìm thuyền chi lực, trong nháy mắt liền đem Vương Vân Long đánh tan. Vương Vân Long toàn bộ ngực đều đã bắt đầu bốc lên máu tươi, đau đớn không thôi. Hơn nữa Trần Lượng hắn bởi vì sử xuất đòn công kích này về sau, khóe miệng của hắn bắt đầu bốc lên máu. Bởi vì miệng vết thương của hắn bắt đầu từ từ vỡ tan, bắn ra máu tươi. Trần Lượng cũng theo đó ngã xuống đất cùng xa bay lên. Rất nhanh liền tại thi thể của hắn bên trên rơi xuống một tầng bụi đất. Trần Lượng sắc mặt hắn như thường, cầm lấy một thanh thiết truy, trực tiếp ngã xuống đất. Mà Đồng Kiện Vũ hắn ở một bên trở thành còn sót lại người thắng trận. Bên cạnh những người này không có một cái nào chịu tới cuối cùng. toàn viên hy sinh vì nước. Lúc này Tần Vũ quan sát lấy Đồng Kiện Vũ trong lòng có chút không đúng. Dù sao trận chiến đấu này làm cho đối phương Tây Bắc thành tổn thất tam nguyên đại tướng, rất có thể cái này Đồng Kiện Vũ trở về sẽ phải gánh chịu ngờ vực vô căn cứ, sau đó bị giết. Hắn thậm chí muốn cho Đồng Kiện Vũ không tiếp tục tiến vào Tây Bắc thành bên trong, trực tiếp ở thời điểm này trở về. Thế nhưng là Tần Vũ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, dù sao cái này Đồng Kiện Vũ hắn hai cái bằng hữu còn tại trong thành thị. Nếu như là nhường hắn đơn độc trở lại, hai người khác tất nhiên bị giết. Chuyện như vậy hoàn toàn là tổn thất hai người. Lúc này Tần Vũ cảm giác rất bất đắc dĩ. Chuyện này hoàn toàn cần để cho Đồng Kiện Vũ tự mình làm quyết sách, hắn muốn rời khỏi thì rời đi, mong muốn lưu lại liền lưu lại. Lúc này trong không khí bắt đầu trầm mặc, Đồng Kiện Vũ cầm lấy một thanh cương đao, hướng phía trong thành đi đến. Sau lưng cắt vàng đầy trời, hắn người khoác màu đen áo đuôi ngắn, trong tay cầm lấy một thanh gang cương đao. Nhìn thật là quỷ thần khó lường, như là tu la hạ phàm. Nam nhân này kinh khủng như vậy, hắn một thanh cương đao lóe ra hắc sắc quang mang. Ác ma đồng dạng bộ dáng hướng phía đám người đi đến. Tại trên đầu thành Mộ Dung Bá Thiên chẳng những không có hoài nghi trước mắt người này, mà càng thêm tâm tình kích động. Dù sao ở đằng kia năm người trên chiến trường, chỉ có một người này vẫn còn tồn tại. Hơn nữa cái này Đồng Kiện Vũ hay là hắn trong tay ưu tú nhất một tên tướng quân. Cái này mười phần cho Mộ Dung gia tộc nợ mày nợ mặt, nhường Tư Mã Trưởng Hà đám người kia không mặt mũi gặp người. Loại chuyện này, cái này Mộ Dung Bá Thiên chẳng những không có một điểm hoài nghi, ngược lại là chuẩn bị muốn bày tiệc mời khách. Tư Mã Trưởng Hà hắn nhắm chặt hai mắt, nàng cảm thấy chuyện này không đúng lắm, nhưng là vẫn như cũ có chút cân nhắc. Dù sao một người như vậy vậy mà tại loại kia trong loạn quân không có chết, hơn nữa còn giết chết hắn cái kia bọn thủ hạ. Tôn Hy chết 89 phần 10 là cái này Đồng Kiện Vũ dở trò quỷ. Vấn đề này tuyệt đối không thể đủ tùy tiện chấm dứt. Vào lúc ban đêm làm khánh công rượu, lần này Tư Mã Trưởng Hà cũng tự mình trình diện. Tư Mã Trưởng Hà lần này mang theo mấy tên thủ hạ, một người mặc trọng giáp, tên là Triệu Thiên Thư. Hắn là một cái chuyên môn nghiên cứu áo giáp người, thông qua chính mình chế tạo sắt lá chiến giáp vô địch khắp thiên hạ. Đồng dạng người cũng không có cách nào tùy tiện để lộ hắn cái kia áo giáp lúc này, Tư Mã Trưởng Hà vì để cho cái này muộn tiệc tối càng thêm hài kịch. Hắn còn mang đến một tên thủ hạ gia hỏa này là sử dụng hỏa pháo, cũng là loại kia người nổi bật. Tên của hắn gọi là thuốc nổ lôi, hắn gọi Lôi Đa Bang. Bình thường bởi vì giỏi về sử dụng thuốc nổ đều gọi hắn thuốc nổ lôi, gia hỏa này có thể nhẹ nhõm đem một cái rất bé nhỏ vật thể cho dẫn đốt, sau đó biến thành bạo tạc, 10 phần kết sủ thuốc nổ. Lúc này cái này thuốc nổ lôi hắn hết sức hưng phấn. Nàng biết buổi tối hôm nay nhất định phải đại triển bản lĩnh. Lần này đến hội người chủ trì vẫn là Mộ Dung gia tộc đại nhân vật Mộ Dung Hy. Dù sao tại Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Hiểu kia trong đồng lứa, hắn tính được là tương đối ôn tồn lễ độ gia hỏa. Lúc này thuốc nổ lôi hắn đã tại cái yến hội này trong sân bố trí tốt tạc đạn, mà một nhóm người khác đều đang lặng lặng chờ bọn hắn suy nghĩ những tình huống này. Đến cùng tiếp xuống sẽ đối mặt như thế nào nan đề cùng nguy cơ. Vương Soái hắn biết những người này đều mục đích rất không đơn thuần, hắn xem như toàn bộ kẹp ở giữa một cái bán dùng ăn mối gia hỏa, hắn giờ phút này không muốn quấn vào những này gió tanh mưa máu. Dù sao trong này Tây Bắc cuồng đồ mỗi người đều là giết người không chớp mắt ác ma. Mà Vương Soái hắn thấy được Đồng Kiện Vũ lần này thắng lợi trở về, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn nhìn dạng này gầy yếu không chịu nổi, nhưng lại có loại này kinh người sức chiến đấu. Vương Soái lại một lần nữa hưng phấn lên, dù sao hắn đối với mình trước đó ánh mắt rất là tán thưởng. Đến trình độ này, hắn không có cái gì phương hướng có thể nói, hắn đã rất có cương tính. Hắn quyết định buổi tối hôm nay nhất định phải đem Đồng Kiện Vũ thu nhập trong đó. Sau đó cùng một chỗ chiếm lĩnh toàn bộ Tây Bắc thành, là mục đích của hắn. Hắn muốn để toàn bộ Tây Bắc thành hoàn toàn thần phục với hắn, sau đó ở chỗ này trở thành một cái trung chuyển đầu mối then chốt. Nhưng càng nhiều người biết, hắn là một cái người có thực lực. Bất quá Mã Tam Kim hôm nay cùng cái này Vương Soái Hàn Huyền một ngày, biết tiểu tử này ý nghĩ. Đối với Vương Soái cái này ý nghĩ hao huyền huyễn tưởng nhà rất là khinh thường. Dù sao cái này Vương Soái hắn hiện tại tay không tấc sắt, hơn nữa quân đội là ít đến thương cảm. Chỉ có trước đó cùng hắn cùng đi buôn bán muối ăn những người kia, làm sao có thể đi chiếm lĩnh Tây Bắc thành đâu. Chương 308, gạo nấu thành cơm Vương Soái âm nhu. Chương 308, gạo nấu thành cơm Vương Soái âm nhu. Đồng Kiện Vũ biết cái này Vương Soái là có chút hơi thừa, hắn ở một bên giống như là một con rồi như thế, luôn luôn đi cao đàm phát luận, giảng thuật những cái kia không thiết thực chính sách. Hơn nữa Đồng Kiện Vũ luôn có một loại dự cảm bất tường, cho rằng gia hỏa này khẳng định sẽ gây chuyện, đến lúc đó đem cả người hắn chọc ra, vậy thì xong. Hơn nữa cái này Vương Soái hắn hiện tại chỉ là cùng cái khác những này mới tới Tây Bắc cuồng đồ giảng giải. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, những lời này nếu là truyền đến Mộ Dung gia tộc trong lỗ tai đi, như vậy hắn bị chặt đầu chuyện sớm hay muộn. Vào lúc ban đêm Mã Tam Kim còn có Công Tôn Nam hai người đều đi theo tại Đồng Kiện Vũ bên cạnh. Bọn hắn biết đối diện Tư Mã Thiên Hà là Dương Cung Bạc Kiếm. Tiểu tử kia phong cách tác chiến 10 phần ác liệt, không phải một sớm một chiều liền có thể tùy tiện phá giải. Cho nên ba người bọn hắn muốn tập trung tinh lực đối phó cái kia Tư Mã Thiên Hà. Hơn nữa bọn hắn hiện tại tất cả cách làm đều là nhận người khen. Dù sao lúc này người dẫn đầu, cái kia Mộ Dung Bá Thiên đối với cái kia Tư Mã Thiên Hà càng thêm kiêng kỵ. Mộ Dung Bá Thiên nghĩ hết biện pháp mong muốn đem cái kia Tư Mã Thiên Hà cho diệt trừ. Bất quá hắn thủ hạ người vật thật sự là quá ít. Hắn nhất định phải không ngừng chiêu binh mãi mã, sau đó thu nạp một đám quân đội. Đến lúc đó có thể cùng cái này Tư Mã Thiên cùng đối kháng. Bọn hắn vào lúc ban đêm tiến vào tiểu cục về sau, phụ trách quản sự Mộ Dung Hy hắn cười đối với đám người nói, tất cả mọi người ăn ngon uống ngon à. Tới đây liền ngàn bạc không. Tới đây liền tuyệt đối không nên có nửa điểm do dự. Lúc này hắn làm một linh vật như thế nhân vật bị bỏ vào bàn rượu trung ương nhất. Buổi tối hôm nay nhất định là cái gió tanh mưa máu, quản lý toàn bộ Tây Bắc thành đại lão Mộ Dung Hiểu thậm chí đều chưa hề đi ra. Hắn một mực nút trong bóng tối, đang đợi lấy thời cơ. Hắn biết buổi tối hôm nay nhất định sẽ có một phương nhận kết sủ tổn thất. Hơn nữa cùng cái kia Tư Mã Trường Hà ở giữa, kia duy nhất một tầng giấy thật mỏng liền bị xuyên phá. Loại chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào lúc này cái kia thuốc nổ lôi hắn cười cùng trước mắt Đồng Kiện Vũ mời rượu. Đồng thời mười phần dịu dàng đối với Đồng Kiện Vũ nói rằng, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết hay không? Thuốc nổ đến cùng có uy lực lớn đến mức nào? Bởi vì thuốc nổ lôi là chủ quản thuốc nổ phương diện, những chuyện này đã sớm có nghe thấy. Đồng Kiện Vũ lúc ấy liền lên lòng nghi ngờ, dù sao loại này thuốc nổ phương diện chuyện rất khó để giải quyết. Nếu như là bọn hắn ở chỗ này sắp xếp thuốc nổ, đến lúc đó không có một cái nào có kết quả tốt. Hắn mặt lộ vẻ một tia cảm giác nguy cơ, ngậm một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn xem. Hơn nữa một bên Vương Soái nhìn thấy hai người ngay tại tán gẫu, cũng đi tới chen vào nói, thuốc nổ loại chuyện này ta biết, loại vật này nói đơn giản cũng đơn giản, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Bởi vì Vương Soái chẳng qua là một cái bán dùng ăn muối người, thuốc nổ bên trong căn bản không có quan tâm. Cho rằng tiểu tử này khả năng chính là tới xả đạm, bất quá Vương Soái hắn lại rất nghiêm túc nói, ta thật tốt xử lý qua những này thuốc nổ, ta có thể để bọn hắn trong nháy mắt liền điểm không cháy. Thuốc nổ lôi nghe được tiểu tử này còn đang kêu gạo, căn bản không có nhiều suy nghĩ, trực tiếp bay người thì rời đi. Mà Triệu Thiên Thư lúc này còn người mặc trọng giáp, hắn đi theo Mã Tam Kim trước mặt bắt đầu nở nụ cười, xem ngươi khổ người lớn như thế, không biết rõ ngươi lớn bao nhiêu bản sự à? Những người này nói chuyện làm việc đều là mang theo mùi thuốc súng, rất nhanh đều muốn đánh nhau. Lúc này Mã Tam Kim lạnh lùng nhìn xem một màn này, một mặt không quan trọng. Hắn biết lúc này còn không phải phát tác thời gian điểm, đợi đến qua một đoạn thời gian nữa, chỉ chờ đợi Mộ Dung Bá Thiên đề nghị. Dù sao trận này chủ hoạch là hoàn toàn từ bọn hắn chuẩn bị. Mộc Long gia tộc Tây Bắc tứ đại cường đạo một trong còn sót lại một vị danh tự liền gọi là Tư Mã Thành Tây. Hắn lâu như vậy đến nay một mực vẫn là rất tôn trọng đám người này, cho nên hắn còn đang bảo vệ Tây Bắc thành không có tham gia trận này tuyệt đối. Bất quá Tư Mã Thành Tây tại trên đầu thành uống rượu, cùng đông đảo bọn thủ hạ cùng một chỗ quan sát lấy bên ngoài. Hắn bỗng nhiên phát hiện có một người lén lút lút tại bên cạnh hắn. Người kia cầm lấy một thanh cương đao đang chuẩn bị đi tới. Tư Mã Thành Tây liếc mắt liền nhìn ra hắn không phải trước đó Tây Bắc thành nhân vật. Nếu như là Tây Bắc thành bên trong người, hắn sẽ trực tiếp liền nhận ra. Cái này rất rõ ràng chính là Tư Mã Thiên Hà dưới tay đám người kia. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Tư Mã Thành Tây là một cái có lòng dạ ra hỏa, hắn có thể nhìn ra được tiểu tử này kẻ đến không thiện. Trước kia tiểu tử này một thanh phi đao trực tiếp vung tới, trực tiếp quán xuyên Tư Mã Thành Tây cổ. Loại kia tốc độ 10 phần nhanh, máu tươi phong hầu. Tư Mã Thành Tây vị này sau cùng Tây Bắc cường đạo cũng chết thảm tại trên đầu thành. Thi thể của hắn trực tiếp bị đẩy tới thành té nát bấy. Tiểu tử này hắn một mực cung kính hướng phía dưới thành bái. Hắn thấp giọng nói rằng, ta là Phi Đao Tiểu Lưu, xin lỗi rồi. Phi Đao Tiểu Lưu cũng là cái kia Tư Mã Trường Hà dưới tay trọng yếu nhân viên. Hắn lúc này nhận các cử, tự mình tới đánh giết vị này Tư Mã Thành Tây. Cũng không phải là nói cái này Tư Mã Thành Tây thực lực rất yếu, liền bị tùy tiện một chiêu miểu sát. Cái này đủ để chứng minh cái kia Phi Đao Tiểu Lưu phi đao đến cỡ nào nhanh, có thể trong chớp mắt đem cổ họng của đối phương cho chặt đứt. Hắn ám sát nhiệm vụ kết thúc về sau, hắn liền bắt đầu hướng phía yến hội phương hướng đi đến. Lúc này hắn đã muốn đi giúp trợ đại ca của mình Tư Mã Thiên Hà. Sự tình tối hôm nay mười phần hỗn loạn, không phải một cái hai kiện liền có thể giải quyết, cho nên bọn hắn Tư Mã Thiên Hà còn lại đám kia kỳ nhân dị sự đều muốn tập trung tới. Tại trong trận chiến đấu này, bọn hắn muốn thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Phi Đao Tiểu Lưu hắn không phải một người, hắn còn có những đồng bọn khác. Đây là một vị khác rất ưu tú nhân viên chiến đấu tên là Tư Mã Sư. Nhân vật này danh tự cùng Tư Mã Y đứa bé kia là một cái tính danh, nhưng đây chẳng qua là một cái trùng hợp. Tư Mã Thiên cùng con của hắn con ruột Tư Mã Sư, lúc này cũng đã gia nhập chiến đấu cảnh tượng. Cho tới nay hắn đều vây quanh một cái màu đen khăn mặt, nhường mặt của hắn không thể để người khác trông thấy. Cho nên bọn hắn cũng không biết Tư Mã Thiên Hà nhi tử là tiểu tử này. Tư Mã Sư hắn sử dụng chính là một đôi kim cương bắt. Hắn kia hai cái tay tựa như là cương đao đồng dạng có thể trong nháy mắt cắt đứt bất kỳ vật gì. Đây là hắn từ xưa tới nay huấn luyện lấy được kết quả, hắn lúc này quyết định liều mạng. Dẫn theo một đám người, hắn bắt đầu nhanh chóng phát động tiến công. Một nhóm người này bắt đầu vây quanh Mộ Dung Thế Gia bọn hắn đưa ra yến hội cái kia đại sảnh. Lúc này bên trong cũng đã bắt đầu kiếm bạt nỗ trương. Nhưng vào lúc này, Đồng Kiện Vũ hắn biết mình liền muốn làm một cái gậy quậy phân heo. Hắn không có khả năng có nửa điểm lòng nhân tử, hắn rút ra một thanh cương đao đến, trở tay liền cắm vào Tư Mã Thiên Hà trước mặt trên mặt bàn. Tiên sinh, ngươi biết các ngươi trêu chọc là ai sao? Các ngươi trêu chọc chính là Mộ Dung gia tộc, các ngươi đều là chán sống rồi. Chương 309, gạo sống cơm đã chín. Nhìn thấy Đồng Kiện Vũ đã rút ra cương đao lời thề son sắt bắt đầu áp chế. Chương 309, gạo sống cơm đã chín. Nhìn thấy Đồng Kiện Vũ đã rút ra cương đao lời thề son sắt bắt đầu áp chế. Đối diện mấy người cũng căn bản không thể nhân từ nương tay, cũng bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu. Mộ Dung Ba Thiên hắn ngay từ đầu còn muốn chờ đợi một thời gian ngắn tiến hành uy hiếp. Trước muốn thả ra vài câu ngoan thoại, không có nghĩ rằng Đồng Xây Vũ đem hắn chuyện nên làm cho làm xong. Lúc này nếu là không đánh nhau, vậy thì tương đối tức cười. Đối diện Tư Mã Thiên Hà cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, khẳng định phải bị mặt. Bọn hắn lúc này không có khả năng có nửa điểm do dự, trực tiếp bên cạnh Triệu Thiên Thư xuất ra đại khảm đao. Một thanh đại khảm đao trực tiếp chém vào một bên tổ chức yến hội Mộ Dung Hy trên đầu. Nam nhân này hắn là toàn bộ Mộ Dung gia tộc tương đối có tư lịch nhân vật. Nếu như là Mộ Dung Trùng còn sống, hắn là Mộ Dung Trùng thân đại ca. Bất quá cũng là bởi vì cái này thành thân phận, trước mắt cái này Mộ Dung Suối luôn luôn rất là cao. cũng là bởi vì dạng này Tư Mã Thiên Hà đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Thế là lần này căn bản không có cho hắn nửa năm cơ hội mở đầu, người thứ nhất giết đầu thủ đoạn chính là xử lý cái này Mộ Dung Hy. Lúc này Mã Tam Kim còn có Công Tôn Nam đều đã trên mặt trong bụng nở hoa, miệng của bọn hắn cũng hơi dương lên. Dù sao bọn hắn biết cuộc hỗn chiến này rốt cục bắt đầu, bọn hắn không thể có nửa điểm do dự, trực tiếp khai chiến. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, nơi này tất cả đều là Tây Bắc cùng đồ, Tần Vũ cùng bọn hắn kết cửu án. Hiện tại giết chết bọn hắn nhiều ít người đều không gặp qua, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Chỉ còn giết, mặc kệ chôn. Lúc này Mã Tam Kim trực tiếp rôi ra cương đao hướng phía đối diện mấy người lính chặn. Cái này đưa tay tốc độ kia đã để trước mắt mấy người trợn tròn mắt. Cái này nhanh chóng thủ đoạn mạnh mẽ đem mấy cái Tư Mã Thiên Hà dưới tay người giết chết. Mà Vương Soái hắn thấy được dạng này hỗn loạn một cái tình huống, đã sớm né tránh. Hắn là một tên gian thương, hắn đã sớm minh bạch đây hết thảy. Triệu Thiên Thư hắn nguyên bản còn muốn dựa vào khôi giáp của mình đi trèo chống người một chút. Thế nhưng là chưa từng nghĩ cái kia một mực không chút nào thu hút, không có cái gì tồn tại cảm công tôn khó. Trực tiếp thay đổi phương hướng hướng phía trên đầu của hắn nhảy qua đi, một đao cắm ở cái kia trên cổ. Triệu Thiên Thư hắn cái kia áo giáp duy nhất nhược điểm chính là trên cổ có một đạo khe nhỏ. Bất quá đồng dạng người là không có cách nào cắm đi vào. Chưa từng nghĩ cái này Công Tôn Nam là một cái như thế nào có tầm mắt người, trực tiếp giết chết trước mắt ra hỏa này. Một thanh máu tươi phun ra ngoài, cái này Triệu Thiên Thư luôn luôn cao chưa từng nghĩ, vậy mà chết thảm. Hắn thống khổ không chịu nổi, bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất. Công Tôn Nam hắn giết rơi mất ra hỏa này về sau, lại bắt đầu hướng phía đối diện Tư Mã Thiên Hà công kích. Trận chiến đấu này đã khai hỏa, lẫn nhau ở giữa sát phạt không ngừng. Trong bọn họ đã loạn cả một đoàn. Lúc này Mộ Dung Bá Thiên biết đám người kia mỗi người đều vô cùng ghê gớm. Hắn đệ đệ của mình cũng cầm lên một thanh trường kiếm giết tới. Mộ Dung chỉ lên trời so với ca ca của hắn sức chiến đấu vẫn là hơi yếu một chút. Hắn mục tiêu thứ nhất liền đặt ở đối diện cái kia Tư Mã Thiên Hà trên thân. Không có nghĩ rằng cái này Tư Mã Thiên Hà vậy mà rất có chiến đấu trình độ. Một cây trường thương trực tiếp bắn ra, mạnh mẽ quán xuyên Mộ Dung chiêu thiên ngực. Đáng tiếc thiếu niên này anh hùng hảo hán vốn là cỡ nào một cái nhân từ ra hỏa. Giờ phút này hắn toàn bộ thân thể bị bắn thủng, máu tươi chảy lan đầy đất, toàn bộ chiến đấu tiếp tục đang đánh lên. Đồng Kiện Vũ ở một bên quan sát, lấy trong tay hắn cương đao đã hô hô rung động. Không biết do đã chặt nhiều ít người, hắn đem mục tiêu bỏ vào Tư Mã Thiên Hà trên thân. Mà nhưng vào lúc này, thuốc nổ lôi cao giọng hô một câu: "Ta đã tại làm cái phòng bên trong lắp đặt thuốc nổ, các ngươi nếu ai dám động, ta để các ngươi tất cả đều chết." Hắn điều nói này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, cảm giác kinh khủng như thế. Dù sao nếu là bọn họ lại cử động một chút, chỉ sợ đầu người liền bị băng rơi mất. Cái này thuốc nổ uy lực bọn hắn đã từng đều gặp, dù sao cái này thuốc nổ lôi trước đó là biểu diễn qua. Lúc này tất cả mọi người có chút khó mà tiếp nhận, mà Mộ Dung Bá Thiên trong lòng càng thêm bi thống. Hắn đệ đệ ruột thịt của mình vậy mà chết tại trên chiến trường, máu tươi bắn tung tóe. Thật là khiến người ta có chút gian nan. Đối diện cái kia Tư Mã Thiên Hà không có nửa điểm do dự, trực tiếp phân phó một đám người bắt đầu phát động tiến công. Dù sao người đối diện đã bị thuốc nổ khống chế lại, bọn hắn không dám loạn động. Thế nhưng là ai ngờ cái kia Vương Soái lại người mặc áo choàng cười đứng ở trước mặt mọi người. Hắn lúc này trong tay cũng cầm lấy một cây trường thương. Hắn đối với cái kia thuốc nổ lôi một mặt cười lạnh, ngươi những cái kia thuốc nổ đã sớm đều bị ta phát hiện, ta ở phía trên tới nước, bất luận là cái gì cũng không cách nào dẫn đốt. Ngay lúc đó cái này thuốc nổ lôi trực tiếp sắc mặt liền đen, hắn nhìn có chút mặt người. Hắn một mực tương đối không lọt mắt cái này bán dùng ăn mối Vương Soái chưa từng nghĩ, vậy mà cho hắn bày một đạo. Cái này Vương Soái hắn vẻ mặt lạnh lùng, hai tay một đám, đối với trước mắt thuốc nổ lôi nói, ta đều nói qua ta hiểu được thuốc nổ phương diện này đồ vật, ngươi chẳng lẽ còn không tin sao? Hiện tại tình huống này đã không có tâm bệnh cái này thuốc nổ lôi hoàn chỉnh thanh trừ thuốc nổ. Nhưng đám người này đều sống tiếp được. Đây chính là một cái rất khốc liệt của diện. Thuốc nổ lôi lúc ấy còn muốn chạy trốn, cái này Vương Soái nay thủ thêm hận cũ trực tiếp một cây trường thương bay đi. Mạnh mẽ quán xuyên cái này thuốc nổ lôi ngực. Máu tươi trong chớp mắt lao nhanh mà ra. Đau cái này Vương Soái nghe răng nết miệng không thể làm gì. Nhưng là sự thật đã bày ở nơi này, cái này Vương Soái xác thực có lớn công lao. Ngay cả Mộ Dung Bá Thiên hắn một mực đối Vương Soái đều không có cái gì xem trọng. Hắn ngay lập tức đi vỗ tay, không sai, không sai, có chút bản lĩnh. Đối diện cái kia một đám người cũng bắt đầu trợn mắt hốt mồm, ngay cả Tư Mã Thiên Hà cũng không nghĩ tới. Chính mình bố trí tỉ mỉ những này kế hoạch vậy mà tất cả đều thất bại. Đến cuối cùng hết thể giết chết nhân tài chỉ có hai cái, chính là gia tộc kia Mộ Dung hai cái phụ tử. Cái này Mộ Dung Hy Nhi tử chính là Mộ Dung Bá Thiên cùng Mộ Dung Chỉ lên trời. Cô của bọn hắn là Mộ Dung Hiểu, bọn hắn thúc thúc là Mộ Dung Trùng. Mộ Dung Trùng còn có một đứa con trai bây giờ còn chưa có tới uống rượu tuổi tác. Mỗi ngày đều đang huấn luyện, bọn hắn không biết rõ nơi này chuyện gì xảy ra. Lúc này cái này Tư Mã Thiên Hà chuẩn bị xuất chiến. Bất quá hắn còn có cái sát thủ giản, ngay tại Mã Tam Kim chuẩn bị động thủ thời điểm, mong muốn một chiêu giải quyết Tư Mã Thiên Hà. Một thanh phi đao liền trực tiếp quán xuyên cổ của hắn. Mã Tam Kim nguyên bản sức chiến đấu vô cùng cường hãn, lại không nghĩ tới thanh này phi đao như thế mau lẹ, đem cả người hắn đầu bổ xuống. Hắn ngã vào trong vũng máu, một bên Công Tôn Khó đều đã trợn tròn mắt. Bọn hắn lâu như vậy đến nay đều đã được đến cuối cùng một bước thế, nhưng là cái này Mã Tam Kim lại đến cuối cùng một bước gặp thê thảm đau đớn đả kích. Thật là khiến người ta có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Mà đến người không phải người khác, chính là cái kia nhỏ Lưu Phi đao. Hắn sử dụng ra một thanh xuất thần nhập hóa đao quán xuyên Mã Tam Kim. Chương 310, Mã Tam Kim mệnh Mã Tam Kim mệnh chương 310, Mã Tam Kim mệnh Mã Tam Kim mệnh Mã Tam Kim thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi đã chảy lan đầy đất, một bên Công Tôn Nam đều đã trợn tròn mắt. Bọn hắn tới thời điểm là nâng đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, cùng đi tới nơi này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là có người rời đi trước nhân thế. Càng tới loại tình huống này, mỗi người đều có ý tưởng của họ. Bọn hắn có người chân quý sinh mệnh liền muốn nhanh chóng đào thoát, không tiếp tục lưu lại thủ tại chỗ này. Thế nhưng là vừa đến loại tình huống này liền lùi bước lời nói, như vậy bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng liền hoàn toàn không có. Cho nên Công Tôn Nam mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn muốn lấy đổi chính mình nhu nhược tâm trí. Hắn lần này tới làm gián điệp chính là có mục đích của mình, chính là vì tăng lên chính mình thực lực cùng bản lĩnh. Hắn nhìn xem một bên Đồng Tiện Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn không biết rõ tiếp xuống đến cùng như thế nào mới có thể còn sống ra ngoài. Nhưng là ta có một cái ý nghĩ, chính là bọn hắn hiện tại nhất định phải xử lý đối phương Tư Mã Thiên Hà đám người kia. Chỉ có tại cái này thời khắc mấu chốt không lay được, có một đầu chịu chết tinh thần, mới có thể để cho tất cả người chấn động theo. Cho nên ngay lúc này, Công Tôn Nam hắn liều mạng toàn lực đi muốn xử lý cái này Tư Mã Thiên Hà. Thế nhưng là hắn không đợi đem lực lượng của mình cho toàn bộ xuất ra, liền có một người cầm lấy đao bổ về phía hắn. Người này không phải người khác, chính là cái kia rất hung Tư Mã Thiên Hà dưới tay trọng yếu chiến đấu viên. Tay hắn nắm một thanh Khai Sơn cự phủ, nhìn khí thế hùng hổ. Hơn nữa hùng hồn có sức mạnh, hắn trực tiếp vung ra đến một thanh cương đao, mạnh mẽ đập vào Công Tôn Nam bên người. Mà Mộ Dung Bá Thiên hắn là một người tốt, nhìn thấy đệ đệ của mình đã bị giết chết, hắn vẫn nộ đến cực điểm. Nhìn thấy những thủ hạ của mình gặp trọng đại tổn thương cũng là phấn đấu bên mình. Hắn trực tiếp cầm lấy một thanh trường đao liền xông ra ngoài, mong muốn đem đối thủ trực tiếp cho đánh thành mảnh vỡ. Mà đối diện cái kia Mộ Dung Bá Thiên một mặt chăm chú, hắn cùng đối diện nam nhân kia giao thủ lên, hai người đều là lẫn nhau không cam tâm, tuyệt không bằng lòng nhượng cho đối phương, cơ hội là quả cảm sát phạt. Kinh khủng như vậy, Mộ Dung Bá Thiên đao pháp 10 phần nhanh, tại cái này Tây Bắc thành loại này hắn tính được là số một số hai người. Mặc dù hắn tuổi trẻ, nhưng là không có một người bởi vì tuổi của hắn ngược lại xem thường hắn. Dạng này một vị nhân vật lúc này cầm lấy thanh này cương đao vọt thẳng tới, mạnh mẽ xử lý Tư Mã Thiên Hà bên người đám kia rất dũng cảm người hầu. Tư Mã Thiên Hà bọn này thủ hạ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nhân vật. Những người này đều rất mạnh, nhưng là giờ phút này lại tại Mộ Dung gia tộc dưới tay sống sót không mấy phút nữa. Tư Mã Thiên Hà bên người cái kia cận vệ tên là Tư Mã Tạo. Hắn là Tư Mã Thiên Hà chất tử, ngày bình thường cũng coi là tương đối là ít nổi danh sinh hoạt. Đồng dạng người cũng không biết hắn cùng Tư Mã Thiên Hà có cái này một tầng thân phận. Cho là hắn chẳng qua là một cái bình thường thị vệ, nhưng là hắn lúc này lấy ra hai thanh cương đao. Cái này khí chất liền đã nghiền ép một cái khác những người bình thường kia. Lực chiến đấu mạnh mẽ tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng đi ra. Hắn cùng đối diện Công Tôn Nam giao thủ. Công Tôn Nam cùng hắn hai thanh cương đao va chạm nhau, đánh ra một mảng lớn hỏa hoa. Những này xung kích nhường tất cả mọi người có chút không thể làm gì, giữa bọn hắn sát khí quá nặng đi. Chính là có sơ ý một chút rất có thể liền trực tiếp chết ngay tại chỗ. Lúc này Công Tôn Nam hắn đã ý thức được không ổn, còn như vậy đánh đi xuống chỉ sợ chỉ là giảm bớt thể lực của mình. Thế là hắn nhảy lên một cái, một thanh trường đao liền bổ xuống, rất nhiều người đều không nhìn thấy đây rốt cuộc đến cỡ nào nhanh. Đồng Kiện Vũ hắn cẩn thận quan sát chiến trường này. Trong lòng rất là minh bạch, nhất định phải trực tiếp giải quyết đi Tư Mã Trường Hà. Bắt giặc trước bắt đua kế sách, tại bất luận cái gì địa phương đều rất thực dụng. Thế là hắn xuất ra một thanh cương đao hướng phía Tư Mã Trường Hà đi giết tới. Chỉ thấy tại Tư Mã Trường Hà chung quanh vậy mà hiện ra một đống cầm lấy cương đao người. Đầu lĩnh chính là hắn nhi tử Tư Mã Sư. Nam nhân này hắn một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, nhìn xem bọn này Mộ Dung gia tộc người. Đúng là dạng này, Mộ Dung gia tộc người nhìn thấy nam nhân này về sau đều cả kinh thất sắc. Bọn hắn không biết rõ vị này Tư Mã Sư tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cái này hoàn toàn là một cái rất không thích hợp tình huống. Nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói, tiếp xuống khả năng liền phải lộn xộn. Tư Mã Sư quân đội của hắn đặc biệt nhiều, đã lấy thực lực mang tính áp đảo tại Mộ Dung gia tộc bên cạnh. Ngay từ đầu Mộ Dung Bá Thiên cho là mình bọn này quân đội hoàn toàn có thể nắm Tư Mã Trường Hà. Hắn không có cân nhắc tới Tư Mã Sư cũng tới. Lúc này, Tư Mã Sư hắn sử dụng ra bản thân rất am hiểu kia một cây trường thương, trực tiếp thiêu phiên mấy nam nhân cản ở trước mặt hắn người kia máu me đồng địa. Tư Mã Sư trực tiếp nhảy lên một cái, hắn cùng người đối diện giao thủ, lẫn nhau va chạm. Đả kích cường liệt làm cho đối phương đều khó mà chống đỡ, hai chân bắt đầu chết lặng sủi lơ. Mà ngay một khắc này, đối diện cái kia Đồng Kiện Vũ hắn cũng không có yếu thế, trực tiếp cùng Tư Mã Sư giao thủ lên, hai người đánh là có đến có về, lẫn nhau xung kích mang theo mãnh liệt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng lực trùng kích tại thời khắc này càng thêm có sức mạnh. Hai người bọn họ không ngừng giao thủ thời điểm, Công Tôn Nam hắn đã bắt đầu ở một bên né tránh, hắn muốn qua cùng cái kia đối diện Tư Mã từng tới một cái cứng đối cứng giao phong, thế nhưng là hắn cũng có chút bận tâm cái kia phi đao tiểu lưu tốc độ công kích thực sự quá nhanh, cường đại tốc độ nhường bắp đùi của hắn luôn luôn gặp khác biệt tổn thương. Tại thời khắc này phi đao tiểu lưu hắn cũng bắt đầu gia nhập chiến trường. Hắn gây ba phi đao bay tới, hướng phía Vương Soái phương hướng bay đi. Vương Soái hắn ánh mắt lộ ra một tia biểu tình khiếp sợ, có chút khó tin. Bất quá hắn vẫn là rất nhạy bén kịp phản ứng, lúc này không trốn khẳng định sẽ bị xử lý. Thế là hắn tăng nhanh tốc độ, né tránh cái này bay công. Kịch liệt va chạm, tại thời khắc này tương đối phức tạp. Cái này Vương Soái hắn cảm nhận được cái tia phi đao tổn thương đặc biệt cao. Hắn hai cái đùi như nhũ ra, nhưng lại không thể do dự. Ta tin tưởng thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi bây giờ gặp ta. Công Tôn Nam bình thường luôn luôn thành thật, không phải loại này rất người cứng rắn. Thế nhưng là lần này hắn muốn ở chỗ này sống sót nhất định phải hung ác một thanh. Đối diện phi đao tiểu lưu thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Hắn giờ phút này cũng cắn răng chăm chú nhìn chằm chằm phương xa. Trường đao trong tay cùng vũ khí cũng bắt đầu bốc lên nhẹ nhẹ hàn khí. Đối diện phi đao tiểu lưu căn bản không có quan tâm người này, hắn đi tiến công Mộ Dung gia tộc người đi. Mục tiêu của hắn là đem Mộ Dung gia tộc bọn gia hỏa này đều xử lý. Thế nhưng là Mộ Dung gia tộc hiện tại đã loạn tung tung kẹo. Bởi vì Mộ Dung nhà đại ca Mộ Dung Hy đã chết mất. Đây cũng không phải là rất đơn giản có thể giải quyết chuyện. Lúc này, Đồng Kiện Vũ hắn nhìn thấy người xung quanh đều nhìn chăm chú lên bọn hắn, hắn cũng minh bạch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chương 311, Đồng Kiện Vũ lựa chọn chương 311, Đồng Kiện Vũ lựa chọn lúc này, Đồng Kiện Vũ hắn đã tìm tới phương hướng, đồng thời biết phi đao tiểu lưu phạm vi công kích, cũng không phải là có thể trong nháy mắt tại bất luận cái gì góc độ bên trên miểu sát địch nhân. Nếu là có thể nắm chắc tốt một cái góc độ, có thể tùy tiện né tránh phi đao tiểu lưu công kích. Đồng Kiện Vũ hắn cùng trước mắt Tư Mã Sư giao thủ cảm giác được rất phí sức, nhưng lại cũng là có đến có về. Cái này Tư Mã Sư cũng không phải loại kia đỉnh cấp tướng quân, nhưng là hắn đang chiến tranh phương diện sát thực tương đối xuất sắc. Cùng Đồng Kiện Vũ sau khi giao thủ, nhưng Đồng Kiện Vũ có chút khó mà duy trì. Bất quá Tư Mã Sư hắn liều mạng dãy rủa, dùng thanh này cự phủ chặt Đồng Kiện Vũ đầu. Đồng Kiện Vũ đương nhiên là một cái ngạnh hán, hắn căn bản sẽ không khoan dung loại chuyện này xảy ra. Hắn liều mạng tránh thoát, liều mạng dùng sức mạnh đi chống lại. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ tại thời khắc này đã bắt đầu quen quần. Hắn trường thương trong tay cùng Tư Mã Sư đụng vào nhau. Hai người đánh vào một đoàn, mà nhỏ Lưu Phi đao cũng tại thời khắc này bắn ra đến. Có rất cao lực sát thương, hoàn toàn bắn trúng Đồng Kiện Vũ đùi. Tại loại này vũ khí lạnh trên chiến trường, nếu người nào thụ thương, trên chiến trường sức chiến đấu sẽ có được cắt giảm. Nói chung nếu là cái kia vũ khí bên trên có độc dược lời nói, như vậy người càng thêm thảm, rất có thể sẽ trực tiếp phế bỏ. Lúc này nhỏ Lưu Phi đao, trong mắt của hắn bắt đầu bốc hỏa. Đao trong tay phóng ra càng tăng nhanh hơn. Mục tiêu của hắn là đem Đồng Kiện Vũ trực tiếp xử lý, đem hắn bắn rơi xuống tới. Dù sao cái này Đồng Kiện Vũ hắn tại toàn bộ chiến trường phía trên coi là một cái người chủ đạo sức chiến đấu rất mạnh. Nếu là có thể đem nó cho thu thập, như vậy Mộ Dung gia tộc thế lực sẽ có được cực lớn cắt giảm. Lúc này Mộ Dung Bá Thiên cũng là thấy được toàn bộ chiến trường bên trên tình huống. Hắn biết muốn để Đồng Kiện Vũ sống sót, muốn để hắn có thể thuận lợi đi xuống, nhất định phải hắn muốn liều mạng, đi trợ giúp Đồng Kiện Vũ. Mà nhỏ Lưu Phi đao ở một bên lại mơ hồ quay phá, hắn sử xuất mấy cái phi đao đi khống chế Mộ Dung Bá Thiên. Mộ Dung Bá Thiên là một cái ngạnh hán, hắn cũng ngăn cản cái kia tiểu lý phi đao. Mấy cái kia phi đao trực tiếp bay tới, kém chút liền đem bắp đùi của hắn cho chém vào. Máu tươi bắt đầu chảy nang. Lúc này Mộ Dung Bá Thiên nó lạnh lùng mỉm cười. Bên cạnh hắn cũng có một cái đỉnh cấp hộ vệ. Gia hỏa này tên là Tiết Đình Sơn, cũng là gần nhất một cái Tây Bắc cường đồ, sức chiến đấu rất cường hãn. Mộ Dung Bá Thiên chỉ vào hắn nhường hắn đi lên chiến đấu, bất quá ngay một khắc này, cái kia Tiết Đình Sơn vậy mà trực tiếp vươn tay. Một thanh cương đao rút ra, cắm vào Mộ Dung Bá Thiên trên cánh tay. Mộ Dung Bá Thiên bắt đầu không ngừng nhảy vọt, hắn né tránh cánh tay của hắn vẫn là bị chặt đi xuống một đầu. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận, dù sao chơi hắn người là hảo huynh đệ của hắn, cho tới nay rất quan tâm một người. Chính là bên cạnh hắn cái kia hộ vệ chưa từng nghĩ, giờ phút này vậy mà làm phản rồi. Cái này khiến Mộ Dung Bá Thiên cực kỳ tức giận. Mà lúc này bọn hắn đánh là có đến có về, không có ai đi trợ giúp hắn. Đồng Kiện Vũ phát hiện sau chuyện này, hắn vì thắng được tín nhiệm trực tiếp giết tới đây. Hắn vung tay một thương liền bắn qua Tư Mã Sư nơi đó, đây là một cái giả thoáng chiêu thức. Hắn nhảy vọt lên né tránh đòn công kích này, sau đó tiến công cái kia Tiết Đình Sơn. Hai người đánh là hỏa hoa vang khắp nơi, rách nát không chịu nổi. Trong chớp mắt cái kia Tiết Đình Sơn ngã văng ra ngoài, lực chiến đấu của hắn cũng không phải rất yếu. Cái này Tiết Đình Sơn năm đó là tiết ra một cái con rơi. Hắn này bình thường có một ít quang vinh sự tích, thì như nói hắn đã từng giết chết qua một cái mãnh hổ. Tại Mộ Dung gia tộc bên người cũng coi là một cái người quen. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà bắt đầu làm phản, trực tiếp dẫn đầu quân đội rút lui. Một người như vậy thật sự là quá mức ác liệt. Lúc này Mộ Dung gia tộc một đám người cũng đã nhìn hắn chằm chằm. Tiết Đình Sơn lại rất không quan tâm hắn đối với Mộ Dung gia tộc những người này gào thét nói, ta như thế cùng ngươi nói à, các ngươi cái này Mộ Dung gia tộc đã sớm hẳn là diệt vong, ta chẳng qua là lưu lại các ngươi một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, hắn liền muốn đi tiếp tục giết chết trước mắt Mộ Dung Bá Thiên. Mộ Dung Bá Thiên hôm nay tiếp nhận hai lần rất không tầm thường đả kích. Một cái là đệ đệ của hắn Mộ Dung Chỉ lên trời chiến tử xa trường, thảm thiết hy sinh. Mà đổi thành bên ngoài chính là trước mắt hắn tín nhiệm nhất cái này hộ vệ Tiết Đình Sơn vậy mà làm phản rồi. Hai người kia đều là hắn ưu tú nhất bằng hữu. Chưa từng nghĩ một cái chết một cái làm phản, lúc này mộng 8 ngày quỷ trên mặt đất kém chút liền không có lên. Nhưng là mặt khác một người Đồng Kiện Vũ hắn lại chặn ngang cản lại Tiết Đình Sơn. Đồng Kiện Vũ hắn phấn đấu bên mình, một thanh cương đao quăng ra ngoài. Hai người đánh là đất trời tối tăm, mà là nhỏ Lưu Phi đao cũng quăng đi ra một thanh cương đao. Mãnh liệt cương đao trực tiếp cắm vào cái này Đồng Kiện Vũ đằng sau. Bất quá Đồng Kiện Vũ tốc độ của hắn càng thêm nhanh, trực tiếp bắt tới, không để cho cái kia đao chém trúng hắn. Kia hai thanh cương đao trực tiếp đâm xuyên qua đối diện người ngực. Kinh khủng đến cực điểm, cái này nhỏ Lưu Phi đao tốc độ đặc biệt nhanh. Nhưng cái này Tiết Đình Sơn lúc ấy liền không có chèo chống, ngã trên mặt đất. Hắn mới vừa rồi còn muốn cùng trước mắt Đồng Kiện Vũ giao thủ, đột nhiên phát hiện chính mình thậm chí ngay cả nửa điểm cũng không có thể tổn thương tới Đồng Kiện Vũ thân thể. Đồng Kiện Vũ lực lượng cường đại, một đấm liền đập vào Tiết Đình Sơn ngực phun ra ngoài. Phi đao tiểu lưu giờ phút này cũng đã trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ. Hắn ngậm một điếu thuốc nổ một ngụm nước bọt, ngã xuống đất có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng là chuyện đã rất rõ ràng, cái này nhỏ Lưu Phi đao vậy mà mạnh mẽ giết chết chính bọn hắn người. Chuyện như vậy thật là có chút không thể làm gì. Nhưng là ngay một khắc này, cái kia Tư Mã Trưởng Hà cũng không do dự, trực tiếp lao đến. Hắn mong muốn xử lý cái kia Đồng Kiện Vũ, dù sao hắn đã giết chết chính mình không ít huynh đệ. Tư Mã Sư ngăn ở cha mình trước mặt, đồng thời rất là nói nghiêm túc, chờ xem, để cho ta tự tay đi kết hắn. Sau khi nói xong hắn nhảy lên một cái, hai cái trên đùi cơ bắp không ngừng bành trướng. Kịch liệt lực trùng kích tại thời khắc này ngăn chặn thân thể của đối phương. Tư Mã Sư hắn mong muốn đi trên không trung giải quyết Đồng Tiện Vũ. Thế nhưng là Đồng Tiện Vũ lực lượng cũng rất mạnh, một đấm liền ngăn cản Tư Mã Sư côn thép. Thanh này cây gậy dù cho lực trùng kích rất cường đại, nhưng là Đồng Tiện Vũ lại có thể đón đỡ. Giờ phút này cuồng phong luận hành, Tư Mã Trường Hà biết lúc này không thể có bất kỳ do dự. Hắn bay thẳng nhanh tiến lên, mong muốn bắt lấy đối diện Tư Mã Sư. Bất quá không khí đã đọc lại, Tư Mã Sư lấy áp chế tính phương thức, bắt đầu công kích Đồng Tiện Vũ. Chưa từng nghĩ Đồng Tiện Vũ vậy mà mạnh mẽ xuất ra chính mình cương đao, đặc biệt sắc bén, đặc biệt tốc độ, trực tiếp chém đứt trước mắt cái kia côn thép. Tư Mã Sư đều đã chấn kinh, đây là cái gì bảo tàng vũ khí? Bọn hắn người nơi này chẳng lẽ đều không có loại bảo bối này sao? Đồng Tiện Vũ hắn rất là nhẹ nhõm nhìn trước mắt nam nhân tỏ vẻ kiêu ngạo. Chương 312, Tư Mã gia tộc chương 312, Tư Mã gia tộc lúc này Tư Mã Thiên Hà căn bản không có nghĩ đến đối diện cái này Đồng Tiện Vũ lại có thể cùng con của hắn đánh có đến có về. Dù sao con của hắn Tư Mã Sư coi là một vị người nổi bật, tại đông đảo trong hàng tướng lãnh cũng là có thể riêng một mặt cờ. Ta đã giết tới cái kia Tây Bắc tứ đại cường đạo sau cùng một vị, Tư Mã Thành Tây, lão gia hỏa kia mặc dù cùng ta một cái dòng họ, nhưng là vẫn như cũ không thể lưu lại. Dù sao những người này tất cả đều là đi theo Nam Thành những này Mộ Dung gia tộc căn bản không có quá nhiều ràng buộc. Cho nên bọn hắn những người này phục mệnh trực tiếp giết chết đám người này liền xong việc. Tư Mã Thiên Hà hắn đối với chuyện này mười phần hài lòng, dù sao Mộ Dung gia tộc tính cả là tứ cố vô thân. Thế nhưng là Mộ Dung Bá Thiên cánh tay của hắn hiện tại bắt đầu bốc lên máu, hắn vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem đối diện, ta nói cho các ngươi biết không nên cao hứng quá sớm, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận, chờ coi à. Sau khi nói xong, hắn muốn đi nhường một bên người đi nói cho hắn biết cô, sau đó tới hỗ trợ. Dù sao cô của hắn là toàn bộ Mộ Dung gia tộc lãnh tụ. Phụ thân của hắn Mộ Dung Hy coi là một cái phế vật. Bất quá Đồng Kiện Vũ hắn cảm thấy chuyện có chút không đúng, Mộ Dung hiểu bọn hắn lâu như vậy không có động tĩnh. Có thể là gặp vấn đề gì a? Đồng Kiện Vũ hắn trong mắt trừng tròn vo, trong lòng cẩn thận suy tư. Ngay tại Đồng Kiện Vũ cẩn thận ngắm nhìn thời điểm, một thanh cương đao đã bay tới. Phi đao tiểu lưu tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, mấy cái phi đao liền trực tiếp bổ về phía đối phương. Nếu là có nửa điểm do dự, chỉ sợ đầu người liền sẽ bị tại chỗ bắn thủng. Đồng Kiện Vũ đương nhiên là một cái có tâm tư người, hắn cẩn thận suy tính một lần liền nhảy vọt mà lên. Hắn chân cơ bắp đặc biệt phong phú. Ngay tại trong chớp mắt, hai cái đùi giống như là lò xo như thế không ngừng bắn lên bay lên bầu trời, hắn một cước đá trúng người đối diện ngực, Đồng Kiện Vũ hắn cương đao quăng đi ra, mạnh mẽ đện ở đối diện người thân thể phía trên. Mà đối thủ không có phòng bị cái kia nhỏ lưu phi đao vốn cho là mình đã thắng. Thế nhưng là bị như thế một trận công kích mãnh liệt, hắn tại chỗ ném xuống đất. Đao tiểu tử này là nhe răng nghiến miệng, ánh mắt trừng tròn vo. Mà liền tại trong chớp mắt, một người đàn ông tại Đồng Kiện Vũ sau lưng lao đến. Hắn là Tư Mã Trường Hà nhị nhi tử gọi là Tư Mã Đức Văn. Tư Mã Đức Văn sử dụng chính là một thanh lưu tinh truy, bỏ rơi hổ hổ sinh phong. Đòn công kích này tốc độ đã siêu việt người bình thường phạm vi có thể chịu đựng được. Đả kích cường liệt, hơn nữa giàu có tiết tấu tính đánh giết. Nhưng Đồng Kiện Vũ không ngừng lui lại, hắn thậm chí có chút bất lực chống đỡ. Đồng Kiện Vũ biết nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn liền chết ở chỗ này. Hắn trực tiếp giống kêu lên, nhường hảo huynh đệ của mình đi bảo hộ hắn. Công Tôn Nam hắn ánh mắt rõ ràng, biết tiếp xuống nên làm cái gì. Hắn cầm lấy một thanh trường đao bảo hộ tại Đồng Kiện Vũ sau lưng. Mà một phương hướng khác bên trên bọn hắn muốn lôi kéo Mộ Dung Bá Thiên cùng rời đi, dù sao nơi này là địa bàn của hắn. Nếu để cho cái này Mộ Dung Bá Thiên cũng sống tiếp được, tương lai khẳng định sẽ có bọn hắn cơ hội tốt. Vương Soái hắn ở một bên lạnh lùng nhìn xem. Hắn đã biết cái này Đồng Kiện Vũ đúng là một cái có thực lực nam nhân. Nhất định phải theo hắn, sau đó mới có thể thắng thắng lợi. Thế là Vương Soái hắn rút ra dao của mình, đi theo Đồng Kiện Vũ cùng rời đi. Đồng Kiện Vũ hắn hiện tại trong mắt đều trừng tròn vo, dù sao căn bản không có đường có thể đi. Ngay tại hắn có chút hoang thần thời điểm, một thanh kiếm trực tiếp bắn tới. Người này vẫn như cũng là Tư Mã Đức Văn, hắn đối Đồng Kiện Vũ theo đuổi không bỏ. Tư Mã Sư hắn cho là mình là một cái nhân vật trưởng tử. Hắn là Tư Mã Trường Hà trưởng tử, nhất định phải xử lý đối diện cái kia Mộ Dung Bá Thiên. Cho nên hắn liền không lại đi cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ, khiến người khác đi xử lý hắn. Mộ Dung Bá Thiên hắn nhìn thấy đối diện người này cùng hắn có chút qua lại. Trước đó bọn hắn cũng coi là một chỗ đối tác, lẫn nhau vẫn còn tương đối thuận ý, không nghĩ tới bây giờ cái này Tư Mã gia tộc một cái xúi dụng, trực tiếp đem bọn hắn người giết là thất linh bất lạc. Tư Mã Sư hắn không có chút gì do dự, trực tiếp giết tới. Mãnh liệt lưỡi đao tại cái này trong chớp mắt bắn ra. Nguyên bản Mộ Dung Bá Thiên cánh tay liền đã bị chặt đứt một cái, nếu là lại bị thương, chỉ sợ cả người liền ẩn hận Tây Bắc hoàn toàn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Bất quá ngay tại Mộ Dung Bá Thiên gặp vây công thời điểm, cái kia Vương Soái lại dũng cảm đứng ra. Vương Soái ánh mắt bốc lên hỏa tinh, hắn biết giờ phút này hắn không thể lại do dự. Hắn vốn là một cái tương đối xu lợi tránh hại nam nhân. Tại phương diện chiến đấu không phải như vậy cứng nhắc mười phần có đặc sắc. Hắn mong muốn kiếm tiền, sau đó mua một đống quân đội, dạng này hắn có thể làm tiểu hoàng đế. Hơn nữa Vương Soái đặc biệt có dạ tâm, hắn mong muốn đi lật đổ Mộ Dung gia tộc chi phối, chưa từng nghĩ. Cuối cùng nhường Tư Mã gia tộc đám người này cho nhanh chân đến trước, Vương Soái rất là bất đắc dĩ. Thế là Vương Soái hắn rút ra đao, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Trong lòng của hắn mục tiêu chính là cái này Mộ Dung gia tộc, hắn đều không có đi giết. Bọn này Tư Mã gia tộc người cũng dám bắt lấy những này Mộ Dung nhà người. Vương Soái đặc biệt phẫn nộ, hắn nổ một ngụm nước bọn, chuẩn bị tiến lên tiến công. Đối diện Tư Mã Sư ngay từ đầu đều không có đem cái này Vương Soái để ở trong lòng. Tư Mã Sư người mặc trọng giáp, trên y phục của hắn mặt nhìn rất là lộng lẫy. Mà trước mắt Vương Soái mặc chính là vải rách quần áo, là một cái nơi xa tới qua nạn dân, đã từng cũng là một cái thương nhân, địa vị mười phần thấp xuống. Vào niên đại đó, thương nhân địa vị đúng là thấp nhất, cũng tỉ như nói đường chiều thời điểm. Lý Bạch phụ thân của hắn chính là kinh thương người, một người đàn ông như vậy, hắn con cháu đời sau không có cơ hội đi khoa cử khảo thí. Cho dù bọn họ có rất nhiều tiền cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ngày ngày uống rượu tiêu khiển. Niên đại đó quyền lợi mới là tất cả, ngươi trở thành quan viên liền không lo không có tiền. Liền xem như những cái kia rất có tiền đại hộ nhân gia, bọn hắn thường xuyên cuối cùng cũng đều sẽ bị quan phủ tùy tiện đoạt lại. Cho nên một cái gia tộc bên trong có một cái làm quan, khả năng là nhường gia tộc này có thể vĩnh bảo bình an bằng chứng. Bất quá cái này làm quan nếu là lăn lộn không tốt, cuối cùng còn có thể luân lạc tới chém đầu cả nhà tình trạng. Mà lúc này cái này Vương Soái hắn chính là loại kia thương nhân điển hình đại biểu, gia tộc của hắn không có chuyện. Cuối cùng gặp vấn đề gì trực tiếp liền bị thu sạch giao nộp, bọn hắn không có bị toàn bộ giết chết, cũng coi là một cái may mắn. Lúc này Vương Soái hắn cảm khái chính mình nửa đời trước phiêu bạt, hắn rút ra một thanh cương đao cùng người trước mắt giằng co. Vương Soái hắn là một cái rất có khí chất người, hắn làm thương nhân thời điểm đã từng mua qua một đám bảo tiêu hộ vệ đoàn xe của hắn. Vào lúc đó hắn học qua một chút công kích phương thức, thế là hắn hiện tại toàn bộ thi triển đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem đối diện cái kia Tư Mã sư, rút ra dao của mình cứng đối cứng. Cương đao lẫn nhau đụng nhau, đánh ra một mảng lớn hỏa hoa. Chương 313, Tư Mã sư chết thảm. Chương 313, Tư Mã sư chết thảm. Vương Soái tay hắn nắm thanh này thanh thép bảo kiếm, phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng. Một luồng hơi lạnh bức người, sau một khắc hắn liền nhảy lên một cái hướng phía Tư Mã sư chém tới. Cái này ra tay như lôi điện, nhanh như cương đao, như một đầu rắn đuôi chung hướng phía Tư Mã sư đánh tới. Tư Mã sư hắn có chút ngây người, không nghĩ tới đối thủ của mình lại có chút bản lãnh. Song phương lẫn nhau đứng vững gót chân, chuẩn bị tới một lần cứng nhắc giao phong. Hai thanh cương đao đánh là hô hô rung động, phía trên hỏa hòa vàng khắp nơi. Trung quanh có vô số người đều quan sát lấy, ngay cả Mộ Dung Bá Thiên đều có chút ngây người đâu. Ngay từ đầu Mộ Dung Bá Thiên coi là cái này Vương Soái chẳng qua là một cái bình thường thương nhân, là cái tuổi bục như thế ra hỏa. Vai không thể chọn, tay không thể khiêng, tại làm trên phương diện làm ăn mặt có chút khó vặt, nhưng là tại cái gì năng lực học tập bên trên đều kém một chút. Cho nên Mộ Dung Bá Thiên đối với hắn rất là không thèm để ý, không nghĩ tới hắn hiện tại phen này kinh người kiếm thuật cùng kỹ xảo rất là cường đại. Mấy chiêu mấy thử bên trong liền đem đối thủ đánh có chút khó mà chống đỡ. Tư Mã sư hắn từng theo phụ thân của hắn một đường tại Tây Bắc khu vực sông Sáo, cũng đã làm đạo tặc. Bọn hắn một nhóm người này đều là tại mũi đao bên trong liếm máu đi tới, bây giờ mong muốn xưng bá. Vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn đến cùng có hay không thực lực này. Tư Mã sư đã từng vô số lần hỏi qua chính mình, nếu là bọn họ lần này Đông Sơn tái khởi, lần nữa thất bại. Phụ thân của hắn muốn làm cái này Tây Bắc Vương, muốn trở thành đại ca của nơi này. Tình huống như vậy có rất nhiều người đều mong muốn đi đạt tới, nhưng là vô số người gây kích trầm xa. Đến lúc đó chết rất thê thảm, chuyện như vậy rất nhiều rất phổ biến. Tư Mã sư hắn trừng trong mắt, hỏi thăm qua phụ thân của hắn Tư Mã Thiên Hà trực tiếp đưa ra một đáp án, ngươi phải biết tất cả mọi thứ đã từng đều không phải là ngươi, ngươi chỉ có cố gắng qua mới có thể có. Tư Mã sư hiện tại cũng cảm thấy phụ thân của hắn là một cái đại triết học gia, nhường hắn bọn này nghĩa tử nhóm đều đặc biệt kích động. Trong đó đám người này bọn hắn đối với Tư Mã Thiên Hà rất là tán thành, mà Tư Mã sư hắn cũng bắt đầu liều mạng. Hắn biết đối thủ sức chiến đấu không phải rất yếu, cho nên nếu là hắn muốn giành thắng lợi lời nói nhất định phải liều mạng. Hai người đánh là có đến có về, kia trong chớp mắt hỏa hoa mang điểm điện. Vương Soái hắn liều mạng đem thân thể của mình đều căng đi ra. Ngày thường thân thể của hắn bên trên có rất nhiều trống rỗng, hiện tại đã mồ hôi đầm địa, nhưng là đối thủ Tư Mã sư lại càng thêm cứng rắn. Vương Soái hắn có chút khó mà cầm giữ, mà Tư Mã sư cũng rất là cứng hãn. Rất nhanh Vương Soái cũng có chút chống đỡ không được, hắn hướng phía đằng sau rút lui. Đồng Tiện Vũ hắn biết gần nhất cái này Vương Soái đã nổi lên rất nhiều tác dụng, nếu là tiếp tục đánh xuống hắn liền phải xong. Mặc dù tại cái này Tây Bắc thành bên trong sẽ không có quá nhiều thương hại, dù sao nơi này tất cả đều là hung thần ác đồ, không có một cái nào là bình thường ra hỏa, tất cả đều là ác liệt đến cực điểm người. Lúc này Đồng Tiện Vũ hắn cũng nghĩ đi cứu một chút Vương Soái, dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, chỉ cần không cùng những người này giao lưu nội tâm của mình là được, dù sao hắn là một cái nội ứng. Đồng Tiện Vũ hắn cùng trước mắt Tư Mã Đức Văn đánh có đến có bề, nhưng là Tư Mã Đức Văn rõ ràng đánh không lại Đồng Tiện Vũ. Đồng Tiện Vũ dùng hắn trường thương trở tay quăng đi ra, một chiêu liền đem Tư Mã Đức Văn bức lui rất xa. Ngay sau đó Đồng Tiện Vũ trở tay giết trở về, trực tiếp một đao đánh vào Tư Mã sư trên thân. Tư Mã sư mắt tối sầm lại, cảm thấy giống như có đồ vật gì xuất hiện. Hóa ra là Đồng Tiện Vũ giết tới đây, hắn cùng Vương Soái phối hợp lẫn nhau lấy hai người thầy phiên tiến công. Không nghĩ tới Đồng Tiện Vũ thương thuật xuất thần nhập hóa, dù sao lúc trước hắn là cùng theo Triệu Vân học qua. Cái này mấy chiêu xuống tới cái kia Tư Mã sư đã chống đỡ không được, bị một thương đâm xuyên qua đùi. Một chiêu này qua đi, Tư Mã sư hoàn toàn phải xong đời, ngay cả xa xa Tư Mã Thiên Hà đều mở to hai mắt nhìn. Chính mình đứa con trai này cho tới nay đều là đặc biệt để cho người ta vui vẻ, đặc biệt coi trọng hắn. Không nghĩ tới vậy mà gây kích trầm xa tại nơi này. Tư Mã sư lạnh lùng nhìn xem những người ở trước mắt, hắn không khỏi cảm khái một câu, xem ra nơi này chính là ta hồn về quê cũ chỗ. Sau khi nói xong hắn tiếp tục cầm lấy cương đao xuất chiến, mà Đồng Kiện Vũ hắn vẻ mặt lạnh lùng. Trực tiếp một cây trường thương bắn ra quán xuyên bộ ngực của hắn. Máu tươi phun ra một chỗ, Đồng Kiện Vũ lạnh lùng nhìn xem cái này thi thể, tuyệt không quan tâm. Mà đối diện phi đao Tiểu Lưu bay tới mấy cái phi đao, mong muốn xuyên qua Đồng Kiện Vũ thân thể, không nghĩ tới bị Đồng Kiện Vũ trường thương trực tiếp chọn lấy. Cái này mạnh mà hữu lực vung tay nhường đám người trợn mắt hốt mồm. Mà Tư Mã Đức Văn hắn biết Đồng Kiện Vũ giết chết hắn ca ca của mình đã phẫn nộ đến cực điểm. Một bên Vương Soái cho Đồng Kiện Vũ giơ ngón tay cái lên, đồng thời nở nụ cười, khó lường nha, ta liền nói ngươi ban đầu là cái không sai tiểu tử. Sau khi nói xong, Vương Soái hắn tiếp tục cầm lấy cương đao chuẩn bị phối hợp với Đồng Kiện Vũ tiếp tục công kích. Mà Công Tôn Nam hắn có chút thủ không được, đối diện cái này phi đao tiểu lưu thật sự là quá nhanh. 5 lần 7 lượt đem bắp đùi của hắn cho đánh bạc với máu. Đồng Kiện Vũ hắn duy trì tốt trận hình, hắn lạnh lùng nhìn xem một nhóm người này. Hắn quyết định kế tiếp muốn đánh hạ chính là Phi Đao Tiểu Lưu. Phi Đao Tiểu Lưu là Lưu Bang đời sau, năm đó Lưu Bang hắn con cháu đời sau, cũng chính là Hán Vũ Đế thúc thúc. Hán Cảnh Đế thân đệ đệ, cái kia người mặc tơ vàng sợi áo phiên vương, một cái duy nhất có thể lấy thiên tử mộ táng mới là chôn cùng. Hán con cháu đời sau bên trong có rất nhiều người lang bạt kỳ hồ. Dù sao Hán Vương triều diệt vong về sau, gia tộc bọn họ liền đã biến mất hầu như không còn. Cũng chính là cái này thời điểm, cái này Phi Đao Tiểu Lưu bắt đầu đi hướng học tập võ nghệ kiếp sống. Hắn tại rất nhiều địa phương đi khắp, học được loại phi đao này tay nghề. Đồng Kiện Vũ người mặc một thân lộng lẫy quần áo, đây đều là Mộ Dung Bá Thiên ban thưởng cho hắn. Đồng Kiện Vũ ở đây làm nội ứng, so năm đó hắn làm lính thời điểm còn muốn thoải mái dễ chịu. Cuộc sống như vậy nhường hắn cũng rất lưu luyến, bất quá hắn biết nơi này là Tây Bắc Thành, là tội ác đô thị. Hắn nếu là một mực đợi ở chỗ này lời nói, tương lai rất có thể lại không biết lúc nào liền bước xác đầu đường. Hắn lớn nhất ý nghĩ chính là đem nơi này một nồi tất cả đều cho bưng. Hắn không quan tâm trước mắt đám người kia đến cùng là cái gì trình độ, mà lại là cái gì Hán Vương hậu duệ. Lúc này Đồng Kiện Vũ hắn rút ra trường thương của mình, trở tay liền bắn tới. Cái kia phi đao hắn dù cho bay tới tốc độ lại nhanh, trong chớp mắt đều bị thanh trường thương kia trực tiếp cho đánh gãy bay ra ngoài. Phi Đao Tiểu Lưu mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin. Không có nghĩ đến cái này Đồng Kiện Vũ thực lực vậy mà đã đạt đến trình độ này. Đồng Kiện Vũ lạnh lùng cười, hắn năm đó thế nhưng là tại Triệu Vân môn hạ học thương pháp, tại Thái Sử từ dưới tay học cung tiễn, hắn cùng Trương Phi cùng một chỗ luyện trượng Bát Xà Mâu, cùng Quan Vũ Quan Nhị ra cùng một chỗ học tập Thanh Long Nghiền Nguyệt Đao. Lúc này Phi Đao Tiểu Lưu làm sao có thể cùng hắn có thể đánh đồng đâu? Chương 314, Phi Đao Tiểu Lưu tuyệt kỹ, Phi Đao Tiểu Lưu tuyệt kỹ. Chương 314, Phi Đao Tiểu Lưu tuyệt kỹ, Phi Đao Tiểu Lưu tuyệt kỹ. Thấy được Đồng Kiện Vũ lớp này sức chiến đấu bay đến Tiểu Lưu cũng không có bất kỳ cái gì khoan dung. Hắn xem như Hàn Thất hậu duệ, hơn nữa từng tại một ít đại sư bên cạnh học tập võ nghệ, đã trên nhiều khía cạnh đều rất kiêu ngạo, tại Tư Mã Thiên Hà dưới tay cũng làm cho rất nhiều người đều rất xem trọng. Bằng không làm sao có thể nhường hắn đi ám sát những cái kia đỉnh cấp đại lao? Phi Đao Tiểu Lưu hắn thông qua 3 lần 4 lượt bay vụt phi đao, hướng phía Đồng Kiện Vũ trên thân thể không ngừng bay đi, mà Đồng Kiện Vũ hắn nhảy vọt mà lên. Chân của hắn cơ bắp giống như là đã bành trướng, trực tiếp càng tới trong cao không, cái kia thanh trường thường cũng hướng xuống đất đã đâm tới. Cương đại cường độ tại thời khắc này nhường một bên Vương Soái đều trừng lớn hai mắt. Vương Soái lúc trước hắn cũng coi là vào Nam ra Bắc, tại toàn bộ Tây Bắc biên giới khu vực bồi hồi. Hắn gặp được vô số cái sức chiến đấu phá trần người, cũng biết những người này đều thường xuyên mạng sống rất ngắn. Dù sao bọn hắn đặc biệt mạnh, cũng sẽ chịu tới càng nhiều cường giả đi khiêu chiến. Loại người này rất dễ dàng thì rời đi trong nhân thế, nhưng là hắn nhìn thấy Đồng Kiện Vũ về sau trong lòng rất là không hiểu rõ. Nam nhân này bảo trì cao như vậy võ nghệ dĩ nhiên thẳng đến sống đến bây giờ, thật là không tầm thường. Vương Soái hắn giờ phút này đang ngẩn người thời điểm, bên cạnh đông nhiên xuất hiện một người. Nguyên lai chính là Tư Mã Đức Văn, Tư Mã Đức Văn ca ca của hắn đã chết trận. Hiện trong mắt hắn bắn ra lửa giận, thậm chí mong muốn đem toàn bộ Vương Soái thôn phệ hết. Tư Mã Đức Văn hắn là Tư Mã Thiên Hà con trai thứ hai, luôn luôn là trung thực bẹp. Nhưng là Tư Mã Đức Văn hắn có một cái sở trường, chính là có thể đem lưu tinh truy sử dụng như là huyễn ảnh đồng dạng. Loại kia phương diện tốc độ liền đã có thể ngăn chặn đối thủ. Lúc này Tư Mã Đức Văn hắn mặc trên người màu đen quần áo bó. Đây là chuyên môn dùng da trâu định chế, dù sao loại này dán tại quần áo trên người có thể phòng ngừa nó lưu hành truy dính liền. Đến lúc đó ngộ thương chính mình, lúc này Tư Mã Đức Văn nhảy lên một cái, dùng lưu tinh truy ném tới đối diện. Mãnh liệt công kích tại thời khắc này có áp chế tính đập vào đối diện Vương Soái trên thân. Vương Soái lạnh lùng nhìn sang, dùng cương đao mạnh mẽ chặn đường trụ cột. Vương Soái hắn đối cái này Tư Mã Đức Văn thật sự là khó mà duy trì. Tư Mã Đức Văn lại phá lên cười, hắn đối trước mắt Vương Soái chẳng thèm ngó tới, so với vừa rồi cái kia Đồng Kiện Vũ, ngươi quả thực là quá yếu. Rất rõ ràng cái này Tư Mã Đức Văn hắn đối với Vương Soái căn bản là không quan tâm. Dù sao cái này Vương Soái cánh tay của hắn phía trên không có bao nhiêu cơ bắp so với Đồng Kiện Vũ không biết kém gấp bao nhiêu lần. Tư Mã Đức Văn cùng Đồng Kiện Vũ trong lúc giao thủ, hắn có thể cảm nhận được người kia mạnh mẽ. Chỉ là thông qua hắn loại kia công kích lực độ đều có thể biết được tính sát thương. Hắn bị đánh có chút khó mà chống đỡ, nhưng là trước mắt Vương Soái liền không giống nhau. Vương Soái tựa như là một cái thức nhắm gà như thế đang đứng ở một bên. Hắn cương đao 5 lần 7 lượt bị cái này hạng nặng lưu tinh truy cho đập trúng. Hắn hướng phía sau lưng lui đi qua, mà phía sau của hắn còn có Mộ Dung Bá Thiên người này trợn mắt hốt mồm. Hắn đối Vương Soái còn không phải đặc biệt tín nhiệm, dù sao đây chẳng qua là một cái thương nhân. Một người như vậy có thể sẽ có mấy cái công phu mèo quào, nhưng là thật đánh nhau không phải rất mạnh. Đồng Kiện Vũ sử xuất tất cả vô liếng, hắn không ngừng né tránh Phi Đao Tiểu Lưu tiến công. Phi Đao Tiểu Lưu tốc độ tựa như là một đầu không ngừng lao xuống đầu bạc ưng như thế, đặc biệt linh xảo. Hơn nữa đối con mồi truy tung năng lực cũng rất là chắc tuyệt, đồng dạng người cũng không có cách nào né tránh. Hắn chừng trong mắt có chút mắt trợn tròn lại phát hiện đối diện có mấy cái càng sắc bén cương đao. Những này đao so trước đó càng thêm sắc bén, càng thêm kinh khủng. Đồng Kiện Vũ hắn mong muốn đi né tránh. Bất quá không nghĩ tới Phi Đao Tiểu Lưu tốc độ càng thêm nhanh, chỉ là một chiêu đi qua liền đã cắm vào Đồng Kiện Vũ trên đùi. Đồng Kiện Vũ hắn mặt lộ vẻ lấy một tia hiếu kỳ, nhìn xem bắp đùi của mình bị xỏ xuyên, hơn nữa máu tươi chảy ra. Thế nhưng là hắn không có nửa điểm lùi lại, ánh mắt trừng mắt không tròn, giống như là một cái hùng sư. Hắn biết đối diện cái này phi đao tiểu lưu cũng là hắn thất thân thuộc, là năm đó hắn cảnh đế Lưu Khải đệ đệ thân sinh hải tử. Đây đều là có quan hệ liên và thân thuộc liên. Rất rõ ràng loại chuyện này nhường đồng dạng người khó mà chống đỡ. Nhưng là dù sao cái này Đồng Tiện Vũ là cùng theo Nguyên Soái cùng một chỗ nam chinh bắc chiến, đánh thiên hạ, bất luận người trước mắt này là ai, hắn đều muốn tự tay đem nó giết chết kết cái này nghiệt duyên. Đối diện nhỏ Lưu Phi đao bắt đầu đuồng nghịch hổ hổ sinh phong, Tư Mã Thiên Hà phá lên cười, "Đồng Tiện Vũ, tiểu tử ngươi không phải ngay từ đầu rất ngông cuồng sao? Hiện tại không gì hơn cái này đi." Câu nói này sau khi nói xong, Tư Mã Thiên Hà hắn liền không cười được. Đồng Tiện Vũ vậy mà mạnh mẽ đem bên cạnh mình tất cả mọi thứ có thể coi như vũ khí. Ở một bên nhặt lên một thanh sắt chén sứ tử hay là một cây đũa đều có thể ném ra ngoài. Đặc biệt có lực sát thương, hơn nữa sức gió vô cùng nhỏ Lưu Phi đao cùng hắn va chạm nhau. Hai người tại giữa không trung giao thủ, đánh là lách cách rung động, hổ hổ sinh phong. Lúc này nhỏ Lưu Phi đao có chút lực không thể trực giác đến bị áp chế lại. Công Tôn Khó thấy cảnh này trong nháy mắt liền nở nụ cười, dù sao hắn ngay từ đầu rất khó thắng lợi. Ngay tại hắn còn tại cười thời điểm, đối diện một người trực tiếp vào ra, hắn là Tư Mã Thiên Hà cận vệ. Tên là Lệnh Hồ Kiều, hắn là năm đó tại Tào Tháo dưới tay làm quan một cái tướng quân. Làm việc luôn luôn đặc biệt hữu dụng hữu nhu, hơn nữa có đầu gân. Bất quá chỉ là bởi vì hắn quá mức cuồng vọng, cho nên cuối cùng bị Tào Tháo cho đuổi đi ra. Hắn không có chỗ có thể đi, thế là lưu tại Tây Bắc thành bên này làm việc. Lệnh Hồ Kiều hắn mọc một đôi mắt hổ, trong tay xách theo một thanh roi thép thoạt nhìn là vụ vụ xé gió. Hắn tại Tư Mã Thiên Hà bên người làm hộ vệ, hơn nữa trực tiếp giết tới. Hắn kia hai cái roi rơi vào đối phương người thân thể phía trên có rất lớn cảm giác áp bách. Công Tôn Nam hắn nhìn thấy gia hỏa này đến đây, hắn cũng không do dự. Công Tôn Nam chính là lớn một trương đại chúng mặt, nhưng là hắn những kỹ xảo khác bị người yếu hóa. Người khác cho là hắn cái này không có bản lĩnh gì, kỳ thật hắn có rất lợi hại kỹ xảo. Hắn có thể trong chớp mắt thay xà đổi cột, hơn nữa còn có thể thông qua tỉnh bơ ám sát người khác. Công Tôn Nam sức chiến đấu đặc biệt cường hãn, nhường một bên người đều trợn mắt hốt mồm. Hắn có thể mạnh mẽ cản lại đối diện cái này sắt thép siêu nhân đồng dạng người. Lúc này đối thủ của hắn đang cắn răng mạnh mẽ gầm rú lấy, ngươi gặp phải ta xem như thất bại, chờ lấy nhận lấy cái chết. Cái này Lệnh Hồ Kiều trực tiếp vung ra một thanh roi thép, mạnh mẽ đập tới giữa song phương hỏa hoa mang thiểm điện. Đánh là có đến có về, lẫn nhau ở giữa va chạm đặc biệt lóa mắt. Thế nhưng là tiếp tục đánh xuống liền rất cháy bỏng, hai người bọn họ còn có mấy người khác ở trong phòng này đánh là có đến có về. Một đám người đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tại chúng ta trận chiến đấu này đến cùng như thế nào mới có thể thắng lợi? Chương 315, tuyệt vọng lan tràn, tuyệt vọng lan tràn. Chương 315, tuyệt vọng lan tràn, tuyệt vọng lan tràn. Ngay tại Tư Mã Thiên Hà còn tại trong âm thầm cùng hộ vệ của hắn nhóm cùng một chỗ thương lượng thế nào thắng thời điểm. Đối diện nam người cũng đã bắt đầu phát động tiến công, một thanh cương đao trực tiếp quan tới. Đồng Kiện Vũ lực lượng của hắn đặc biệt cường đại, mạnh mẽ nhường đối diện nhỏ Lưu Phi đao không cách nào tiếp được. Nhỏ Lưu Phi đao tại chỗ cũng đã bắt đầu hai tay phát run, hai chân như nhũn ra. Loại này sức chiến đấu đồng dạng người nhưng không có vì hắn chống cự, Đồng Kiện Vũ hắn tiếp tục gia tăng công kích. Cái kia tốc độ đã đạt tới thường nhân khó có thể chịu đựng trình độ, Đồng Kiện Vũ phát động kết xù công kích. Lực chiến đấu của hắn đặc biệt quả quyết, hơn nữa có xúc động tính, giờ phút này nhỏ Lưu Phi đao đã trợn tròn mắt. Hắn biết mình đã từng phi đao kỹ thuật là nhất lưu, đồng dạng người khó mà công kích. Nhưng là bây giờ Đồng Kiện Vũ vậy mà đem chính mình hai cái cánh tay biến như vậy thuận hoạt tơ lụa mềm nhắn, nhưng hắn có chút khó mà chống đỡ, những cái kia phi đao hướng phía hắn bay tới, kém một chút liền phải đem cả người hắn cho chém vào thành một phấn. Cuối cùng Đồng Kiện Vũ thắng được thắng lợi, cái này nhỏ Lưu Phi đao vô luận như thế nào mạnh cũng bị một đao giết chết. Máu tươi phun ra ngoài, tại toàn bộ trên mặt đất bắt đầu không ngừng chảy xuôi mà ra. Vô số người đều nhìn thấy trợn mắt hốt mồm, dù sao người này thật sự là quá mạnh, có thể đem chiến đấu đánh như thế tơ lụa. Không khí lúc này đã bắt đầu không ngừng cháy bỏng lên, giờ phút này trên chiến trường dẫn đầu trong mấy người kia, mỗi người đều phát hiện bọn hắn đối thủ đều đã đạt tới đỉnh phong, muốn liều mạng. Tại do dự một chút lời nói, chỉ sợ cũng chết chính là mình. Bọn hắn không thể có bất kỳ qua loa, liền Vương Soái đều đã gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Mộ Dung Ba Thiên hắn đã thống khổ không chịu nổi, hắn muốn biết lúc này hắn nên làm như thế nào. Nếu là tiếp xuống không có cái gì cơ hội lời nói, hắn chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Hắn cắn răng trong mắt không đều toát ra lửa. Dưới tay của hắn đám người này tất cả đều không đáng tin cậy, mỗi người đều giống như người sắp chết như thế. Cuối cùng bên cạnh hắn vậy mà chỉ còn lại có bọn này mới tới Tây Bắc cùng đồ. Trước đó tất cả mọi người cho rằng đám người kia căn bản không đáng tin cậy, tất cả đều là phế vật. Không có nghĩ tới những người này thực lực bây giờ cường đại như vậy, vậy mà mạnh mẽ chặn lại Tư Mã Thiên Hà. Ai có thể cùng Tư Mã Thiên Hà dưới tay đám người kia tinh nhưng chỉ có đối phương đám người kia. Triệu Vân hắn đám người kia sức chiến đấu đặc biệt mạnh. Mộ Dung Ba Thiên trước đó một mực dựa vào cô của hắn đứng ở quyền lực đỉnh phong. Cô của hắn trong tay có tứ đại hán tướng, cũng chính là Tây Bắc tứ đại cường đạo, nhưng là bây giờ tất cả đều chết. Còn có một cái rất mạnh người Đoạn Khôn trực tiếp chạy trốn. Vô luận như thế nào, Mộ Long Ba Thiên cực kỳ tức giận. Hắn biết mình là liều mạng cũng không có thắng được trận chiến đấu này, dù sao quân đội của bọn hắn sắp lâm vào nguy nan. Người cũng nên tiếp nhận một chút nhân quả báo ứng, Mộ Dung Bá Thiên biết trước đó hắn đã làm chuyện ác nhiều lắm. Lúc này hắn nếu là có nửa điểm do dự, cũng không phải là một người đàn ông, hắn muốn liều mạng quyền lợi của mình đi giao chiến. Mộ Dung Bá Thiên xuất ra một thanh cương đao trực tiếp nâng quá đỉnh đầu, phía trên lóe hàn khí, mặc dù nó chỉ còn lại có một cái cánh tay. Nhưng là kia cố khí tức kinh người đã tại toàn bộ bốn phía bắt đầu không ngừng chấn động, đằng đằng sát khí. Kinh khủng không khí bắt đầu lan tràn, giữa người và người sát khí càng ngày càng dày đặc, sau một khắc khả năng liền phải giao thủ. Tư Mã Thiên Hà, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tất nhiên là rất mạnh, thực lực rất mạnh, ta hiện tại liền để ngươi ăn không được túi. Sau khi nói xong, Mộ Dung Bá Thiên bay thẳng thân mà đi, một thanh cương đao căng ra ngoài, mạnh mẽ đập vào Tư Mã Thiên Hà trên thân. Tư Mã Thiên Hà cũng không phải kẻ yếu, hắn dùng chính mình đoạn kiếm trực tiếp chặn lại thanh này cương đao. Mộ Dung Bá Thiên hắn xem như toàn bộ Tây Bắc thành lãnh chúa, hắn từ ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn tại triều binh mãi mã. Cũng tỉ như nói dưới tay hắn, Đồng Kiện Vũ chính là hắn nhiệt tình nhất một cái. Hắn cho rằng Đồng Kiện Vũ là dưới tay hắn ưu tú nhất một vị tướng quân, hơn nữa sát thực sức chiến đấu phi phàm. Tại toàn bộ Tây Bắc thành bảo vệ trong chiến đấu, Đồng Kiện Vũ bỏ ra kinh người sức chiến đấu. Lúc này toàn bộ không khí cũng bắt đầu lâm vào ra một cỗ sát khí bên trong, kinh khủng như vậy. Bất quá Đồng Kiện Vũ hắn dẫn đầu làm khó dễ cùng Tư Mã Đức Văn lại giao thủ, hai người bọn họ đánh là có đến có về. Tư Mã Đức Văn là một cái người có thiên phú, bất quá hắn bởi vì trưởng kỳ tại ca ca của hắn Tư Mã sư thủ hạ huấn luyện, dẫn đến lực chiến đấu của hắn cũng không có đạt được rõ rệt tăng lên, giờ phút này bị Đồng Kiện Vũ trực tiếp áp đặt bên trong đùi. Trong chớp mắt máu tươi bắn tung tóe, thảm thiết hình tượng trong nháy mắt xuất hiện. Bất luận Đồng Kiện Vũ hắn thế nào công kích cái này Tư Mã Đức Văn đều đang thống khổ kêu rên. Tư Mã Đức Văn cùng Vương Soái đánh nhau, thời điểm có thể đem hết toàn lực thông qua thân thể của mình phát ra cuối cùng ác chiến. Thế nhưng là hắn dùng hết toàn lực, cũng không có cách nào đánh bại Đồng Kiện Vũ, chỉ là bị nhẹ nhàng mấy chiêu liền theo trên mặt đất ma sát. Máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bé bét, nam nhân này hắn nguyên bản không ai bị nổi, giờ phút này đã từ tận đến khô. Cùng phong mưa rào đều tại trong chớp mắt hủy diệt, mà Vương Soái hắn ở một bên nhìn xem vui vẻ. Muốn ta nói cái này Đồng Kiện Vũ chân nam nhân cũng bình thường người có thể cũng khó mà chạm tới mày may. Dù sao sức chiến đấu nếu là rất mạnh lời nói, quả thực chính là áp chế tính đánh tan người khác. Vương Soái hắn từng tại chính mình du lịch thời điểm gặp được rất nhiều nhân tài ưu tú. Hắn là một cái thương nhân, hắn biết cái gì gọi là đầu cơ kiếm lợi, người nào là đáng giá nhất lôi kéo. Ngay từ đầu hắn liền chọn đến Đồng Kiện Vũ, mong muốn nhường Đồng Kiện Vũ gia nhập đội ngũ của hắn. Thế nhưng là cái này Đồng Kiện Vũ tựa như là có tâm sự gì như thế, căn bản không có đồng ý chuyện này liền để người có chút không thể tưởng tượng. Lúc này Vương Soái ở một bên quan sát lại có chút đặc biệt hoài nghi. Hắn cảm giác Đồng Kiện Vũ là có chút vấn đề, bất quá cụ thể thế nào cái vấn đề hắn cũng nói không rõ ràng. Nếu như là tại cái này Tây Bắc thành thành thị có vấn đề gì lời nói, như vậy thì là hắn cũng chính là cái gián điệp. Vương Soái cân nhắc tới sau chuyện này, trong lòng có chút khó tin, hắn giống như đoán được cái gì. Đây là một sự thật, quả thật là như thế. Đồng Kiện Vũ hắn cho tới nay ở chỗ này cơ hồ là cậu thả xuống tạm, nói cái gì làm cái gì đều rất là huyền chuyện. Như hắn dạng này võ nghệ trình độ đồng dạng ở thời điểm này đều có thể đã tung bay. Thế nhưng là hắn vậy mà căn bản không có loại kia cao ngạo tự mãn cảm xúc. Dạng này một vị nhân vật là thật để cho người ta có chút khiếp sợ không thôi. Vương Soái hắn lạnh lùng nhìn xem ngậm một điếu thuốc ở một bên nhìn. Ngay lúc này, Tư Mã Thiên Hà hắn rốt cục ý thức được mình đã dầu hết đèn tắt. Dưới tay hắn đám người này cơ hồ bị đánh không sai biệt lắm toàn bộ hoàn nạn. Hắn lúc ấy cái kia đặc biệt ưu tú nhi tử lúc này cũng căn bản bất lực đứng lên. Tư Mã Đức Văn bị một đao bắn thủng lồng ngực của mình, máu tươi phát ra, thảm thiết vô cùng. Tư Mã Trường Hà lạnh lùng nhìn xem đối thủ, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn biết đối thủ thật sự là quá mức ác độc. Chương 316, nghịch chuyển thế cục, nghịch chuyển thế cục. Chương 316, nghịch chuyển thế cục, nghịch chuyển thế cục. Mộ Dung Bá Thiên hắn giơ lên cương đao, hướng phía Tư Mã Thiên Hà đi phát động tấn công lần thứ hai. Tư Mã Thiên Hà hiện tại đã là một cái 50 nhiều tuổi lão nhân, sức chiến đấu phương diện khẳng định có chỗ hạ thấp. Nhưng là chính hắn luôn luôn rất có tự tin, cho rằng tiếp xuống thế cục hắn còn có thể bà không lấy, không đến mức nhường những người khác có cơ hội để lợi dụng được, nhường hắn bị giết chết. Hắn con trai thứ hai Tư Mã Đức Văn tại cùng Đồng Kiện Vũ trong lúc giao thủ bị tàn nhẫn sát hại, máu tươi đã bắt đầu lan tràn tới, loại kia thảm thiết hình tượng nhường hắn bỗng cảm giác không ổn. Luôn có một ít chuyện nhường hắn có chút cháy bỏng, Tư Mã Thiên Hà phẫn hận đến cực điểm. Xem ra thiên muốn tuyệt ta không có cái gì đường có thể đi. Đúng lúc này Đồng Kiện Vũ trực tiếp lao đến, cùng hắn bắt đầu cứng nhắc tiến công. Bất quá Mộ Dung Bá Thiên hắn cũng không có tức giận, nếu là bình thường hắn cái này kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ cũng sớm đã phẫn nộ đến cực điểm. Mà bởi vì Đồng Kiện Vũ hắn cứu trợ chính mình, nhường hắn tại thảm liệt như vậy chiến tranh bên trong không có chết đi. Mộ Dung Bá Thiên hiện tại cũng muốn cùng Đồng Kiện Vũ trở thành bái làm huynh đệ chết sống, hai người kết làm người cùng sở thích. Đồng Kiện Vũ sắc mặt hắn vẫn nặng nề như cũ, hắn biết trận chiến đấu này kết thúc về sau, nhiệm vụ của hắn cũng liền xong việc. Hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là muốn kích động hai cái thế lực nội loạn, nhường Tư Mã gia cùng Mộ Dung nhà có mâu thuẫn rất sâu. Lúc này mục tiêu của hắn đã thành, không cần tiếp tục đi làm cái gì. Đồng Kiện Vũ hẳn là tìm một đầu thuộc về mình đường lui, thế là hắn hiện tại bắt đầu giao thủ, chuẩn bị đem Tư Mã gia người dẫn đầu này trực tiếp giết chết. Đến lúc đó hắn có công lao trong tương lai không đến mức không có cái gì địa vị có thể nói. Lệnh Hồ Kiều trông thấy Tư Mã Đức Văn lại một lần chết trận, bọn hắn bên này cái kia nhỏ Lưu Phi Đao cũng đã ngã trên mặt đất. Trận chiến đấu này thật sự là quá mức thảm thiết. Bọn hắn cái này một chi đội ngũ quả thực chính là đi hướng hủy diệt, đi hướng diệt vong. Thật sự là thê thảm đau đớn không thôi. Lệnh Hồ Kiều cái kia một mực cương đao trực tiếp cuốn lại, hắn mong muốn làm một lần cuối cùng đấu tranh. Một người đàn ông cũng nên thủ vững một chút bản tâm của mình, là tương lai của mình hiệu mệnh. Lúc trước Lệnh Hồ Kiều tại Trung Nguyên khu vực coi là tứ cố vô thân, không có người quan tâm sinh tử của hắn. Hắn là một cái tướng bại trận, kém một chút liền bị Tào Tháo giết chết. Một người đàn ông như vậy, hắn đối với sinh mệnh khát vọng là tương đối nặng nề. Tư Mã Thiên Hà là một cái có đầu gân người, biết nhân vật này đáng giá đi nghĩ cách cứu viện, thế là đem hắn mang trở về. Hai người bọn họ ở giữa tình nghĩa một mực bảo trì tới hôm nay, bọn hắn nhận biết có thể có 6-7 năm. Một người đàn ông như vậy sao không có thể đáng đi theo đâu. Lúc này Lệnh Hồ Kiều hắn ngửa đầu hướng phía trên bầu trời cẩn thận nhìn thoáng qua. Khả năng này là hắn đối cả người thế gian một lần cuối cùng ngoái nhìn. Hắn giơ một thanh cương đao trực tiếp hất ra đao giết ra ngoài. Đao quang lấm lấm, đang đằng sát khí, trong chớp mắt, cuồng phong mưa rào đồng dạ. Mục tiêu của hắn không phải Đồng Kiện Vũ, dù sao hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Nếu là cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ, chỉ sợ hắn căn bản không có cơ hội sống sót, sẽ bị tại chỗ giết chết, liền một đổi một đô không đạt được. Cho nên lúc này người đàn ông này hắn phấn đấu quên mình trực tiếp giết xuyên qua. Cương đại đao hướng phía Công Tôn Nam dũng cảm đứng ra, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh. Công Tôn Nam là một cái rất tỉ mỉ người, biết người này muốn giết mình, vội vàng trốn tránh, thế nhưng là vẫn là chậm một bước. Hắn nhìn thấy cái kia thanh đao nhọn trực tiếp đâm về phía bắp đùi của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Công Tôn Toàn một đầu đâm vào trên mặt đất đau, hắn là nhe răng niết miệng, rất là gian nan. Đồng Kiện Vũ ở phía sau đã bắt đầu chủ động đi nghĩ cách cứu viện, phấn đấu bên mình bỏ tới. Thế nhưng là tốc độ của hắn còn lâu mới có được đối diện cái kia thanh đao nhọn nhanh, Lệnh Hồ Kiều đã giết ra. Khiến hổ cầu cương đao trực tiếp rơi vào Công Tôn Nam trên đùi, máu tươi phun ra ngoài. Công Tôn Nam toàn bộ đùi trực tiếp bị một đao bổ xuống, bay ra ngoài. Nam nhân này hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ phải gánh chịu như thế đãi ngộ. Nhớ ngày đó Công Tôn Nam hắn đi ra chẳng qua là mong muốn lịch luyện một chút chính mình, chưa từng nghĩ chính mình vậy mà không có trở về cơ hội. Bất quá Công Tôn Nam cũng là một cái rất lý trí người, hắn biết mình không có cái gì tương lai, hắn cũng liền muốn đi theo Mã Tam Kim rời đi nhân thế. Tại trước khi rời đi, hắn đem chính mình cái kia thanh đoạn đao trực tiếp bung ra, trực tiếp xuyên qua Lệnh Hồ Kiều ngực máu tươi phun ra. Đến lúc này, cái này Tư Mã Trưởng Hà dưới tay một đám người hoàn toàn lạnh lạnh. Nguyên bản hắn tại toàn bộ Tây Bắc thành là không ai bị nổi, khinh thường quân hùng, cho là mình không có kẽ hở. Hắn hiện tại nơm nớp lo sợ, có chút khó mà tiếp nhận chính mình thất bại, thống khổ không chịu nổi, cắn răng giống giận. Nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt, hắn căn bản không có biện pháp chuyển biến cơ hội. Đây chính là thuộc về hắn vận mệnh, hắn vô lực hồi thiên, sắp lâm vào sinh tử tồn vong thời điểm. Tư Mã Thiên Hà mong muốn chạy trốn, nhưng là hắn bỗng nhiên phát hiện trong viện truyền đến một hồi móng ngựa thanh âm. Xem ra lại là có mới nhân viên trình diện, hắn lúc này biết mình đã hết cách xoay chuyển, cầm lấy một cây đao gác ở trên cổ. Người tới không phải người khác, chính là toàn bộ Tây Bắc thành kẻ thống trị Mộ Dung Hiểu. Bên cạnh hắn đi theo nam nhân chính là lúc trước chạy trốn cái kia Bạc Hôn, lúc này hắn đã trở về. Hắn biết mình lần này trở về nhất định phải làm ra chút sự nghiệp đến, hơn nữa hắn đi theo Mộ Dung Hiểu cùng một chỗ bình định Tư Mã Thiên Hà. Tư Mã Thiên Hà lúc này đã lăng thần, Mộ Dung Hiểu thế nào lúc này mới xuất hiện. Xem ra ngay từ đầu hắn thật hẳn là ám sát một chút cái này Mộ Dung Hiểu. Ít ra hẳn là nhường Phi Đao Tiểu Lưu bắt lấy ra hỏa này, nhường hắn hiện tại không có thể có được trợ giúp. Thế nhưng là Phi Đao Tiểu Lưu hiện tại đã chiến tử xa trường, vô cùng thế thảm. Mộ Dung Hiểu hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Tư Mã Thiên Hà, đồng thời lạnh lùng nói, thật sự là phong thủy luân chuyển, trước ngươi diếu võ dương ai chỉ có thể đổi lấy ngươi bây giờ diệt vong. Sau khi nói xong, Mộ Dung Hiểu phân phó tả hữu, đám người muốn đem Tư Mã Thiên Hà bắt lại. Bất quá Tư Mã Thiên Hà xem như một đời kiêu hùng, tại toàn bộ Tây Bắc hoang mạc khu vực sông sáo nhiều năm như vậy, tại hắn hết thảy tất cả đều bị hủy diệt thời điểm, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ do dự. Hắn biết mình không có cách nào đông sơn tái khởi, hắn hiện tại đã nhanh 50 nhiều tuổi. Hắn sáng tạo ra trước đó nhiều như vậy quân đội, hoàn toàn là dùng nửa đời trước của hắn chế tạo. Tư Mã Thiên Hà hắn ngước nhìn bầu trời, hai mắt trợn to trực tiếp gầm thét một tiếng, tạm biệt. Sau khi nói xong hắn cầm lấy chính mình cây đao kia, trực tiếp phá vỡ cổ họng của mình, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Thảm thiết hiện tượng nhường tất cả mọi người cảm giác được mắt trợn tròn. Ngay cả Mộ Dung Bá Thiên đều có chút không quá xác định trước mắt gia hỏa này vậy mà như thế có lá gan. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Bá Thiên hướng thẳng đến cô của mình đi tới, đồng thời cười nói, lần này may mắn mà có Đồng Kiện Vũ a. Chương 317, bắt lấy tử hình chương 317, bắt lấy tử hình Mộ Dung Bá Thiên hắn biết trong trận chiến đấu này chết rất nhiều người, hắn thân đệ đệ cũng tại trong trận chiến đấu này mất mạng. Còn có phụ thân của hắn, hắn dựa vào sinh tồn những này trụ cột tất cả đều trong một đêm biến mất hầu như không còn. Liên quan tới bản thân hắn đã có chút khó có thể chịu đựng, bất quá hắn biết tiếp xuống chỗ dựa chỉ có thể là cô của hắn. Bất quá dù sao gia tộc của hắn đã từ từ suy sụp, cô của hắn cũng không nói thêm gì. Cùng trước đó thái độ là giống nhau, đặc biệt lãnh đạm. Nhưng là nghe được cái này, Mộ Dung Bá Thiên nâng lên cái này Đồng Kiện Vũ thời điểm, cô của hắn trong mắt trừng rất tròn vo. Một bên cái kia Đoạn Khôn cũng thêm mắm thêm muối, hắn rút ra một cây đao trực tiếp chỉ vào đối diện Đồng Kiện Vũ. "Ca ca của ngươi có phải hay không gọi Đồng Thiên Vũ trước đó trên chiến trường giết chết một cái kia?" Cái này Đồng Kiện Vũ hắn lúc ấy liền đã lăng thần, hắn không nghĩ tới có người vậy mà nhận ra hắn. Loại chuyện này thật sự là quá mức cháy bỏng. Hiện ở bên cạnh hắn những minh đệ kia đều đã chết trận, Mã Tam Kim bị người trực tiếp một đao chọc ra tới bụng. Mà là một cái khác Công Tôn Nam, bắp đùi của hắn bị tại chỗ chặt đứt, mất máu quá nhiều, đã nằm trên mặt đất bỏ mình. Hai cái này cùng hắn cùng nhau đi tới sông pha khói lửa minh đệ, giờ này phút này đã chiến tử chiến trường, hắn không biết rõ con đường sau đó làm như thế nào đi. Đồng Kiện Vũ cẩn thận suy tư một lần, hắn hẳn là cũng đi theo các minh đệ của mình rời đi như thế. Hiện tại ngược lại đã bại lộ, hắn quyết định rút ra một cây đao cùng đối diện bắt đầu liều mạng. Thế nhưng là vừa mới Đoạn Khôn hắn liều mạng sai sử nói Đồng Kiện Vũ là một cái gián điệp thời điểm, cái kia Mộ Dung Bá Thiên không có chút nào dám tin tưởng. Dù sao Đồng Kiện Vũ là đã cứu mạng hắn, Mộ Dung Bá Thiên hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý để hắn rời đi. Những người ở trước mắt đều là Tây Bắc thành những cái kia quan lại nhân viên cũng là vì lợi ích mà tồn tại. Thậm chí nói Mộ Dung Bá Thiên cô của hắn đều là như thế, cho nên Mộ Dung Bá Thiên hắn cần tâm phúc của mình. Nếu như là hắn không có những người này, tương lai tại toàn bộ Tây Bắc thành thành thị rất khó đặt chân. Mà bây giờ Đồng Kiện Vũ tính một cái, Vương Soái cũng coi như một cái. Hai người bọn họ tất cả đều tại Mộ Dung Bá Thiên bên người, xem như đặc thù yếu viên, tại bên cạnh hắn được đến trọng dụng. Bất luận trước mắt cái này Đoạn Khôn nói cái gì, Mộ Dung Bá Thiên đều sẽ không để ý, thật tình không biết Mộ Dung Bá Thiên bên người cái này Vương Soái, lúc trước hắn chính là mong muốn bắt lấy hắn, sau đó thu hoạch được chính mình những cái kia vàng bạc tài bảo. Gia hỏa này tâm đường nổi sắt đấy nhi còn đen hơn, đặc biệt tác liệt. Hắn từng tại trên đường giết người bận hàng, không biết rõ xử lý nhiều ít người, căn bản không có chút do dự nào. Một người đàn ông như vậy nói muốn đem hắn trọng dụng, vậy đơn giản chính là mắt chó đuôi mù. Thế nhưng là trước mắt Mộ Dung Bá Thiên căn bản không có nửa điểm hoài nghi, cho rằng bọn họ hai cái đều là thiên địa có thể thấy được trung thần. Mà Đồng Kiện Vũ chớ nói chi là, hắn là đối phương phái tới một cái đỉnh cấp gián điệp, 10 phần ác liệt đến cực điểm. Mặc dù nói hắn không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng là mục đích của hắn chính là gây nên nội chiến, muốn để Tư Mã Thiên Hà cùng Mộ Dung gia tộc tan vỡ. Cuối cùng mục tiêu của hắn đã đạt thành, hiện tại hắn đang tìm kiếm phương pháp thoát thân. Đợi đến tương lai cái này Mộ Dung Bá Thiên vô luận như thế nào cầu hắn, hắn cũng sẽ không trở lại. Trái tim của người này tựa như sắt đá đồng dạng cứng rắn, tựa như là trong nhà vệ sinh tảng đá. Lúc này Mộ Dung Bá Thiên đương nhiên tựa như là một cái cục cưng bé nhỏ như thế, nhìn không thấu. Bị hai người kia đùa bỡn tại bàn tay ở giữa xoay quanh, nhưng là Mộ Dung Hiểu còn không có biện pháp gì. Dù sao đây là cháu của mình, hắn không thể đi nói thêm cái gì. Còn lại cái kia Đoạn Khôn lúc trước hắn chính là một cái đạo binh, nói chuyện làm việc cũng không cái gì quá lớn tác dụng. Những người này đều không có đem Đoạn Khôn coi ra gì, nhưng là Đoạn Khôn hắn lại phẫn nộ đến cực điểm. Dù sao hắn thông qua nhiều mặt nghe ngóng biết Đồng Thiên Vũ cùng Đồng Kiện Vũ hai người bọn họ quan hệ. Hai người kia quan hệ đặc biệt không sai, là thân huynh đệ, nếu như là Đồng Thiên Vũ chiến tử xa trường. Như vậy rất rõ ràng cái này Đồng Kiện Vũ chính là tới tiến hành báo thù, chuyện này không cho giải thích. Đỗ Khôn năm đó là người luyện võ xuất thân, giờ phút này bản lĩnh cũng là đặc biệt không sai. Thấy được Đồng Kiện Vũ hắn ở một bên không thèm để ý chút nào đứng đấy, cái này Đoạn Khôn trực tiếp giết ra ngoài. Bởi vì hắn trước đó làm qua đạo binh, giờ phút này hắn không thể tiếp tục khoan dung có tội phạm của hắn tại chính mình trận doanh bên trong, thế là Đoạn Khôn hắn sử xuất công phu quyền cước của mình cùng Đồng Kiện Vũ bắt đầu giao thủ. Hai người nắm đấm lẫn nhau đối bính, có đến có bề, đánh là tương đối xuất sắc. Trước đó Đoạn Khôn tại Thiếu Lâm tự học tập một đoạn cổ quyền pháp, cứng tay cứng chân rất mạnh. Mà Đồng Kiện Vũ giờ phút này cũng ném ra trường thương của mình, hắn biết hiện tại chỉ cần diễn kịch, để cho người ta được đến tín nhiệm liền có thể. Xem ra cái kia Tây Bắc thành thành chủ Mộ Dung Hiểu cũng không có quá hoài nghi hắn, mà chỉ có cái này Đoạn Khôn. Hắn một mực níu lấy Đồng Kiện Vũ thân thế bắt đầu không cho hắn giải thích cắn không hạ. Nam nhân như vậy nhất định phải chịu trừng phạt. Cho nên lúc này Mộ Dung Hiểu, hắn ở một bên quan sát Mộ Dung Bá Thiên là Đồng Kiện Vũ yên lặng vỗ tay. Hắn muốn nhìn lấy Đồng Kiện Vũ tự mình xử lý cái này Đoạn Khôn. Dù sao trước đó cái này Mộ Dung Bá Thiên hắn vẫn là cái ăn chơi thiếu gia thời điểm, liền đối cái này Đoạn Khôn mười phần kinh thường. Bởi vì Đoạn Khôn cũng là một cái hoa hoa công tử, ngày bình thường luôn luôn đi đoạt Mộ Dung Bá Thiên chuyện làm ăn. Hai người xem như trước đó liền đã kết mâu thuẫn, hiện tại nhường Đồng Kiện Vũ đi tiêu trừ cái này mâu thuẫn rất hợp lý. Đoạn Khôn hắn hai quyền công ra tựa như là hai cái hắc hổ đạo tâm như thế, trực tiếp bắt lấy Đồng Kiện Vũ bà bay. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ cánh tay của hắn đều đã trực tiếp bị bẻ vụn, nhưng là Đồng Kiện Vũ lướt qua. Chỉ là lay động bờ vai của mình, một cái vung tay liền trực tiếp đem Đoạn Khôn quăng ra ngoài. Đoạn Khôn cả người người ngã ngựa đổ xuống dưới té là trong miệng ăn đầy miệng thổ. Trong mắt của hắn trừng tròn bo, có chút khó có thể tin. Dù sao Đồng Kiện Vũ thực lực thật sự là quá mức cường hãn. Đoạn Khôn hắn vừa định muốn giải thích cái này Mộ Dung Bá Thiên tựa như là giống như hiểu thấu đáo thứ gì như thế. Tên phản đồ này đến bây giờ còn không có chịu trừng phạt, ta liền tự mình xử lý hắn a. Tại Tây Bắc thành thành chủ Mộ Dung Hiểu vẫn không nói gì thời điểm, Mộ Dung Bá Thiên liền đã hạ đạt cái này mệnh. Mà mệnh lệnh này vừa phát ra, phía sau Đồng Kiện Vũ nhoáng cái đã hiểu rõ, trực tiếp cầm lấy cây gậy hướng phía Đoạn Khôn đầu một đập. Đoạn Khôn tại chỗ liền ngất đi, ẩn hận Tây Bắc, thê thảm đau đớn vô cùng. Trước đó hắn còn muốn trở về đi trợ giúp Tây Bắc thành đi hướng lần nữa huy hoàng. Không có nghĩ rằng hắn hiện tại bị Đồng Kiện Vũ trực tiếp thu thập răng rơi đầy đất, thống khổ không chịu nổi, máu tươi chảy ngang. Thảm liệt như vậy cục diện nhường tất cả mọi người một mực đánh lạnh, nhưng là chuyện đã bày ở nơi này. Tây Bắc thành thành chủ Mộ Dung Hiểu cũng không có cái gì nói nhiều, chỉ có thể lạnh lùng nói một câu, có thể chứ. Tiếp tục chuẩn bị chiến đấu cùng đám người kia ngạnh bính đến cùng. Chương 318, Hoành Không Xuất Thế. Chương 318, Hoành Không Xuất Thế. Đồng Kiện Vũ tại toàn bộ Tây Bắc thành địa vị trong nháy mắt liền tăng lên, là đặc biệt cao ở vị trí. Cụ thể thuyết pháp chính là tại Tây Bắc thành thành chủ Mộ Dung Hiểu phía dưới chính là hắn mấy cái kia Mộ Dung gia tộc tự mình thành viên gia tộc. Cũng tỉ như nói Mộ Dung Bá Thiên, còn có hắn huynh trưởng Mộ Dung Trùng nhi tử Mộ Long Long Thiên. Bởi vì Mộ Dung Chỉ lên trời còn có Mộ Dung Tề Thiên hai cái người cũng đã chiến tử xa trường, thảm thiết vô cùng. Nguyên bản gia tộc này là tứ đại thiếu chủ, hiện tại chỉ còn lại có hai vị này đau khổ duy trì. Mà Mộ Dung Hiểu hắn còn có một cái đệ đệ tên là Mộ Dung Lôi, hắn lâu dài bên ngoài, bây giờ biết Tây Bắc thành thảm thiết cục diện. Hắn dẫn đầu một chi bộ đội tới trợ giúp, giờ phút này đã đạt tới đường biên giới bên trên. Mà Đồng Kiện Vũ thực lực cùng địa vị của hắn hiện tại chính là tứ đại thiếu chủ phía dưới cao cấp nhất một vị tướng quân. Hắn có thể tùy ý điều động toàn bộ Tây Bắc thành bất kỳ quân đội đi làm bất cứ chuyện gì. Đồng Kiện Vũ lúc này ngồi tại trên đầu thành, lạnh lùng nhìn đối diện Tần Vũ kia ngàn vạn quân đội. Không khỏi trong lòng âm thầm thầm thì chính hắn tiếp xuống phải làm những gì. Dù sao lúc trước hắn mục tiêu chính là gây nên nội chiến, sau đó liền có thể thuận lợi rút lui. Thế nhưng là hắn đã làm được vị trí này, nếu là trực tiếp thoát đi kia là mười phần đáng tiếc. hắn có thể làm xong một ít chuyện lại rời đi, sau đó trợ giúp cướp đoạt Tây Bắc thành. Tần Vũ lúc này ở chủ soái đại chiến bên trong, hắn đã biết được Tây Bắc thành nội bộ phản loạn. Liên quan tới Tư Mã Thiên Hà gia tộc tất cả đều bị rào sát một chuyện, bọn hắn đều vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bọn hắn trước đó nguyên lai tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ đánh rất gian nan, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thắng. Tần Vũ hắn ngậm một điếu thuốc, nhổ một ngụm nước bọt, lạnh lùng nở nụ cười. Một bên Chu Du hắn thấy được tình huống này, trong nháy mắt liền nghĩ đến một chút kế sách. Bọn hắn có thể nhường Đồng Kiện Vũ tiếp tục ở bên trong làm việc, bất quá bọn hắn không thể trong âm thầm liên hệ. Chuyện này liền dễ dàng bại lộ Đồng Kiện Vũ thân phận, đến lúc đó hắn bị giết chết. Lúc này Chu Du hắn muốn cho Đồng Kiện Vũ đi lén ám sát Mộ Dung Hiểu, xử lý cái này Tây Bắc thành thành chủ. Đến lúc đó chuyện này thắng lợi, kia tất cả liền hết thảy đều kết thúc. Cái kia cái gọi là tứ đại thiếu chủ căn bản cũng không chỉ nhắc lên, mà lại năm đó Mộ Dung Trùng còn sống. Chẳng qua là thụ thương thảm trọng, mà còn lại một vị Mộ Dung lôi hắn lại tới đây cũng là muốn nghe lệnh của Mộ Dung Hiểu. Dù sao sự thật đã bày ở chỗ này, Tây Bắc thành là toàn bộ Tây Bắc biên giới hoang mạc khu vực một cái thành phố khổng lồ. Hơn nữa bên trong đều là Tây Bắc cùng đồ, các loại phần tử phạm tội tầng tầng lớp lớp. Lúc này đồng dạng người chỉ sợ đều khó mà đi tới đối kháng. Cho nên Mộ Dung Hiểu hạch tâm địa vị trực tiếp để hết thảy mọi người đem hắn nâng lên thần đàn. Mà cái kia Mộ Dung lôi hắn đã đến Tây Bắc thành biên giới khu vực, rất nhiều người bắt đầu đi nghe ngóng lấy tin tức về người này. Thái sử Từ là một cái đặc biệt có người có bản lĩnh, hắn đem chuyện này chân tướng đều nghe ngóng một lần. Liên quan tới Tây Bắc thành tình huống rất khó lấy giải thích rõ. Dù sao bọn hắn là gia tộc là quản hạt, rất nhiều hạch tâm chuyện cũng sẽ không chuyển tới. Cho nên cái này Mộ Dung lôi chuyện cũng không phải là rất nhiều người biết, chỉ có một chuyện rất trọng yếu cùng hắn có quan hệ. Năm đó chấn kinh toàn bộ Trung Nguyên khu vực Tây Bắc thành cự phú, Mã Vân Bay bị đường chúng xử quyết chuyện. Cái này tại toàn bộ Tây Bắc coi là một cái đỉnh cấp phú hào, nhà của hắn tài bạc triệu. Dưới tay cơ hồ trông coi ngàn mẫu ruộng tốt. Một người như vậy bất luận tại niên đại nào đều có thể như cá gặp nước. Thế nhưng là hắn đụng phải cái này Tây Bắc bên trên cùng đồ, cũng chính là Mộ Dung lôi người này giết người không chớp mắt. Không biết rõ bọn hắn là thế nào kết xuống cửu oán lẫn nhau liền bắt đầu cách nhớ lại. Chuyện này dẫn đến Mã Vân Bay một nhà toàn bộ bị giết, nhà bọn hắn trên dưới 300 lắm lời người trong vòng một đêm toàn bộ tử vong. Chuyện này căn bản không có bất kỳ người nào đi ẩn giấu, rất nhiều người cũng bắt đầu biết chuyện này bắt đầu không ngừng truyền đi. Nói ngay lúc đó Mã Vân Bay bọn hắn một nhà không có đúng hạn nộp lên phí bảo hộ. Dẫn đến cái này Mộ Dung lôi thống hạ sát thủ, đem bọn hắn cả nhà đều giết. Chuyện này nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái này Mộ Dung lôi làm việc đặc biệt rất nhiều. Đem cái này toàn bộ Tây Bắc địa khu lớn nhất phú hào cả nhà đều giết chết. Chu Du lúc này nghe xong thái sử Từ giảng giải, trong lòng sống động có chút không ổn, bọn hắn gặp phải một kẻ khó chơi. Xem ra cái này Mộ Dung lôi kẻ đến không thiện, hơn nữa lực chiến đấu của hắn cũng không yếu. Lúc này nếu là có nửa điểm sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta bắt lấy một cái khe hở. Đến lúc đó tựa như là Mã Vân Bay như thế trực tiếp bị giết chết. Lúc này Triệu Vân ở một bên lạnh lùng nghe cô sự này, trong lòng hơi không kiên nhẫn, hắn không quan tâm địch nhân này mạnh bao nhiêu. Nhường dưới tay ta đổ đệ đi thôi, ta cảm giác bọn hắn đối phương cũng tới người rào rạt, chúng ta cũng không phải loại lương thiện. Đã người ta Triệu Vân hắn như vậy chủ động, lúc này Viên Soái cũng không có cách nào cự tuyệt hắn, cười quay đầu nhường hắn đi xuất chiến. Triệu Vân lần này xuất chiến binh sĩ tên là Lý Thiên Lôi. Đây là hắn năm đó ở trường phản pha thời điểm gặp một cái quân ngụy binh sĩ, lúc ấy Tào Tháo hắn cái kia thủ hạ. Bởi vì lúc ấy bọn hắn đều thấy được Triệu Vân dũng mãnh, cơ hồ là trong trăm vạn quân bảy vào bảy ra. Rất nhiều người đều bị Triệu Vân một màn này cho kinh ngạc tới, cho là hắn thật sự là một cái khó lường người. Cho nên có rất nhiều người bởi vì đối với thần tượng sùng bái, cuối cùng bọn hắn tự mình làm đạo binh. Cuối cùng tự mình tìm tới Triệu Vân, sau đó thua ở Triệu Vân dưới trướng, theo hắn một đường nam chinh bắc chiến. Cái này Lý Thiên Lôi chính là một nhân vật như vậy, lúc trước hắn đặc biệt sùng bái Triệu Vân. Thế là ở phía sau đến hắn theo Triệu Vân cùng nhau lên chiến trường. Toàn bộ giữa thiên địa phong vân đột biến. Triệu Vân hắn tại cả vùng phía trên bắt đầu đứng vững vàng nguồn gốc như là một cái hồng thủy manh thú đồng dạng. Đặc biệt cứng hãn, đặc biệt có thực lực. Dù sao, Triệu Vân nhân cách mị lực thực sự quá mạnh. Lý Thiên Lôi hắn biết lần này đối thủ cũng rất cứng hãn, cho nên hắn quyết định tới một lần quanh co chiến thuật. Chính là cùng đối phương cùng nhau, đem đối phương hao tổn kiệt lực hết sức thời điểm, hắn tại một lần hành động thắng được trận chiến đấu này thắng lợi. Cân nhắc tới sau chuyện này, hắn rút ra chính mình một thanh cương đao liền trực tiếp nên chiến đi qua. Đồng Kiện Vũ lúc này đã đứng thẳng tại trên đồn thành, quan sát lấy toàn bộ chiến trường bên trên gió nổi mây phun, nở nụ cười. Xem ra Triệu Vân hắn thật xuất thủ lần này có thể nhất định không muốn hạ thủ lưu tình. Dù sao Đồng Kiện Vũ ở đây làm thời gian rất lâu gián điệp, hắn biết cái này Mộ Dung lôi trình độ rất cao. Chính là hẳn là phái ra một chút cường quân cường tướng, hắn những này thủ hạ người đều xử lý. Càng đến lúc này, tất cả lại lộ ra đặc biệt cháy bỏng. Đồng Kiện Vũ lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng có chút phẫn hận. Nếu là có thể nhường hắn trên chiến trường cùng bọn này Mộ Dung lôi nhân vật giao thủ, hắn sẽ càng thêm trong lòng thống hận. Nhưng là bây giờ Lý Thiên Lôi hắn đã ra sân. Chương 319, Mộ Dung Lôi thân tín chương 319, Mộ Dung Lôi thân tín Mộ Dung Lôi hắn điều động ra dưới tay mình một vị rất ưu tú quan tướng, tên là Trần Sách Thành. Bên cạnh hắn một bộ da châu loại này, da châu chiến giáp bên trong là tơ mỏng lưới sắt. Cái này thuộc về tại cổ đại coi là đao thương bất nhập áo giáp 10 phần kinh khủng. Hắn giờ phút này mặt lộ vẻ đủ cười, hơn nữa lạnh lùng nhìn xem phương xa, hắn là Mộ Dung Lôi dưới tay thân cận nhất tướng lĩnh. Trần Thư Thành hắn biết mình cái này thân áo giáp tính như thế đao thương bất nhập, người bình thường không cách nào tiến công. Hắn giờ phút này không biết rõ đối diện cái này tiểu tướng coi là cái gì trình độ, cho nên hắn bắt đầu dự định thăm dò một chút tay chân của đối phương. Hai người đều hơi do dự, cái này Lý Thiên Lôi là muốn tiến hành quanh co chiến thuật, Cái này Trần Thư Thành xác thực mong muốn thăm dò một chút thực lực của đối phương, hai người đều không có tiến lên tiến công, đều đang do dự. Toàn bộ chiến đấu cho tới nay đều không có tiến lên, đánh rất cháy bỏng mà phía sau Mộ Dung Lôi nhìn đều đã choáng váng. Ngươi đây là đang làm gì đó? Mộ Dung Lôi hắn là một cái tính như liệt hỏa người, hắn biết dưới tay mình người tướng quân này tuyệt không muốn lên vọt tới trước phong. Thế là cả người đầu góc cũng bắt đầu hô hô bốc hỏa, mong muốn đi mắng chửi người. Thế là hắn tại thành trì phía trên lớn tiếng quát lớn cái này Trần Thư Thành, để hắn nhanh lên tiến lên chiến đấu, muốn thắng được trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất, đừng lại do dự. Cái này Mộ Dung Lôi hắn cũng coi là có chút nôn nóng bất an, nhưng là cái này cũng ủ thành đại họa. Rất nhanh, một người đàn ông bay thẳng chạy mà ra, một thanh thương thép cùng một mùi lửa thuốc trực tiếp phun ra. Nam nhân này chính là Mộ Dung Lôi mang tới một vị khác cao thủ, hắn là am hiểu sử dụng thuốc nổ một người đàn ông. Mộ Dung Lôi hắn là một cái rất dũng mãnh người, dưới tay hắn đều là một đám tinh binh cường tướng. Lúc này cái này am hiểu sử dụng thuốc nổ người tên là Mã Đẳng, hắn đặc biệt có nghiên cứu tiên phú, hắn bình thường ưa thích tiến hành nghiên cứu khoa học. Có một lần thông qua hai cái tảng đá va chạm nhìn thấy phía trên có hỏa tinh tử, hắn bỗng nhiên ý thức được loại này thuốc nổ tương đối đặc thù. Có lẽ đang chiến tranh thời điểm có thể có đặc biệt tác dụng, thế là hắn trải qua nhiều lần nghiên cứu, cuối cùng rốt cục chỉnh ra một cái có thể phóng ra thùng thuốc súng, đặc biệt có phun ra tính. Mộ Dung Lôi biết dưới tay mình cái này thủ hạ Mã Đằng đặc biệt ưu tú, có thể sử dụng loại này thuốc nổ, cho nên hắn một mực đem nhân vật này xem như dưới tay mình đòn sát thủ. Mà Mã Đằng hắn cho tới nay đều là đặc biệt có độc quyền, không giống người khác truyền thụ kỹ xảo của hắn, cho nên lâu như vậy đến nay, cái này vũ khí chỉ có thể là hắn một mình đi sử dụng. Chuyện này đặc biệt có ý tứ, cho nên giờ phút này Mã Đằng coi là phía sau một cái tay bắn tỉa, mà Đồng Kiện Vũ hắn đem chuyện này đều thu hết vào mắt. Hắn không nghĩ tới phương diện này quân đội lại có ưu tú như vậy một nhân vật, trên chiến trường có thể tùy ý nắm, hơn nữa tựa như là chỉ đâu đánh đó. Trong chớp mắt có rất nhiều người đều bị đánh xuống ngựa. Trên chiến trường tiểu tướng Lý Thiên Lôi hắn có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà khủng bố như vậy, có thể sử dụng ra nhiều như vậy công kích, thay phiên tiến hành công kích. Lý Thiên Lôi hắn phấn đấu quên mình rút ra một thanh cương đao chuẩn bị lên chiến. Dù sao tiếp tục quanh co chiến đấu chỉ có thể tiêu hao hắn thể lực. Đối diện người này không có chút nào e ngại, một mực chờ đợi ở chỗ này. Đến một bước này, nếu là hắn đợi thêm tới đi xuống, chỉ sợ thua là hắn. Thế là Lý Thiên Lôi giống như là một cái cắm cánh giống như con khỉ vào tới. Cưới cái này thất ngựa cao to, một hồi tiếng vó ngựa tiếng vang lên. Trên mặt đất đá vụn, cát bay, giống tố. Toàn bộ cảnh tượng một độ lâm vào cháy bỏng, mà đối diện Đồng Kiện Vũ lại phá lên cười. Mộ Dung Ba Thiên tại bên cạnh hắn đứng đấy, đồng thời hỏi thăm Đồng Kiện Vũ nói rằng, ngươi vì cái gì cười? Hơn nữa cười cái này xấu dạng. Mộ Dung Ba Thiên mệnh chính là Đồng Kiện Vũ cứu trở về. Vô luận như thế nào cũng biết nhường Đồng Kiện Vũ sẽ không nhận ức hiếp. Thế nhưng là Đồng Kiện Vũ là một cái gián điệp, bọn hắn tất cả mọi người không biết rõ chuyện này. Không có vấn đề gì nha, ta chỉ là hiếu kỳ đối diện người này thế nào ngu xuẩn như vậy. Hắn thực sự nói thật, biết đối diện có hỏa pháo hắn còn muốn hung hăng đi lên. Loại người này không phải tặng đầu người chính là thật thật quá ngu xuẩn. Đồng Kiện Vũ sau khi nói xong trực tiếp hạ tràng. Hắn dự định trực tiếp đi giải quyết cái này ngu xuẩn tướng quân. Thế là Đồng Kiện Vũ trực tiếp tại thành trì phía trên bay xuống, kia không khí cũng bắt đầu chấn động. Hắn cưỡi ngựa cao to trực tiếp một hồi lên nhảy, gào thét lên giết tới, mang theo tiếng oanh minh cực kỳ kinh khủng. Mà giờ khắc này đối thủ hắn trực tiếp vung ra một thanh cương đao, hắn chỉ vào đối diện Đồng Kiện Vũ gào thét, ngươi đừng lại đến đây, ngươi nếu là lại tới, ta liền hạ thủ không lưu tình. Cái này Lý Thiên Lôi hắn thật là có chút ngu xuẩn, nói chuyện làm việc có chút tiểu hài tử khí. Rất rõ ràng hắn biết Đồng Kiện Vũ là một cái gián điệp, mà lại là chính bọn hắn phương diện này, cho nên hắn đang uy hiếp lấy Đồng Kiện Vũ, nhưng câu nói này không thể nghi ngờ là có chút bại lộ thân phận đối phương. Một bên cái này có thể nghe rõ đối thoại nam nhân, cũng chính là Trần Thư Thành có chút hiếu kỳ. Hắn coi là trước mắt hai người tựa như là nhận biết như thế, nhưng là Đồng Kiện Vũ lại phẫn nộ nói một câu, ngươi không muốn vì mình nhu nhược kiếm cớ, nếu là ngươi lại không được lời nói liền trực tiếp bảo ngươi xử lý. Sau khi nói xong, Trần Thư Thành hắn cũng đi theo Đồng Kiện Vũ cùng một chỗ giết tới. Hai người vũ khí chiếu lấp lánh, đặc biệt sáng tỏ. Không khí giờ phút này cũng bắt đầu ngưng kết lên, hai người đằng đằng sát khí. Mà đến trình độ này, bọn hắn cũng không khỏi được rõ ràng lên. Đối diện cái này Lý Thiên Lôi hóa ra là đang đợi sự tiến công của bọn họ. Lý Thiên Lôi sử dụng ra thanh này cương đao vậy mà có thể bay một bang. Chỉ là một cái vung tay liền đem người đối diện đuổi cho trực tiếp bổ xuống. Trần Thư Thành cả người kêu rên khắp nơi ngã xuống đất, hắn con ngựa kia cũng chấn kinh chạy ra ngoài. Hắn lúc này căn bản không có biện pháp đứng lên, dù sao đối thủ đã đem chân của hắn chặt đứt. Đồng Kiện Vũ biết cái này Lý Thiên Lôi tiểu tử này thật rất kiên cường, giết người không chớp mắt, cho nên lúc này hắn cũng sẽ không thể do dự muốn cùng đối diện liều mạng. Thế là Lý Thiên Lôi cùng Đồng Kiện Vũ giao thủ cũng ngay một khắc này bắt đầu tiến hành. Gió nổi mây phun, sóng cả cuộn cuộn. Liền sau đó một khắc, Lý Thiên Lôi hắn trở tay giết ra ngoài, một chiêu liền đem trên mặt đất đầu của người này chặt đi xuống, Trần Thư Thành hoàn toàn hạ tuyến. Mà Đồng Kiện Vũ hắn lạnh lùng trông đi qua. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái này Lý Thiên Lôi giống như cũng là đối với hắn có chút phẫn nộ, giống như cũng là muốn xử lý hắn đồng dạng. "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Đồng Kiện Vũ biết người này kẻ đến không thiện, thế là hắn trực tiếp nhảy lên một cái bay ra ngoài. Không khí giờ phút này đều đọc lại, mà Lý Thiên Lôi hắn đã trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Đồng Kiện Vũ sẽ đánh tới, hai người đều hiểu lầm. Thế là tại một chiêu này phía dưới, Đồng Kiện Vũ một cước đem Lý Thiên Lôi đá ra ngoài, trực tiếp để hắn bay đến trên mặt đất, ghé là đầy đất cầm phân. Chương 320, huyết tẩy bình minh chương 320. huyết tẩy bình minh đồng kiện vũ một chiêu này là thật là kinh đảo hải lãng không ngừng một điểm cao siêu, ngay cả Lý Thiên Lôi như thế xét đánh không kịp bưng thai mau đem, đều trực tiếp bị đánh ngã. Lý Thiên Lôi trong mắt bắn ra một cơn lửa giận, hắn biết trước mắt cái này Ca Môn Nhi là trưởng bối của hắn, hơn nữa quân đội chức vụ cũng tương đối cao, loại người này nên được tới tôn trọng. Bất quá Lý Thiên Lôi xuất thân của hắn cũng không thấp, hắn đã từng là Lý Thái Tử tôn, bất quá đương nhiên không phải trực hệ. Năm đó lão nhân gia kia cưới một đầu lao thanh lưu trực tiếp rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, cũng không thấy nữa hắn chân thân, làm sao có thể sẽ còn lưu lại một cái hải tử đâu? Người này là mặt khác một cái tự xưng là người ta đời sau. Bất quá bởi vì hắn giảng đạo còn có các loại trình độ cũng mười phần cao siêu, nhận lấy người trong cuộc ca ngợi. Thế là hắn tự xưng là lão tử hậu nhân, cũng đổi tên họ Lý, vị này Lý tiên sinh lực chiến đấu của hắn là vô tận. Năm đó hắn tổ tiên liền có thể tay không đem một cái mãnh hổ mạnh mẽ bóp chặt thiết hầu cho bóp chết. Hiện nay tiểu tử này sức chiến đấu càng thêm lớn lao, hai cái trên cánh tay cơ bắp dường như liền có thể một tay lật tung một con trâu. Cái này lực lượng ở thời điểm này đủ để so sánh bất kỳ võ tướng. Lý Thiên Lôi hắn sử xuất chính mình hai cái cứng rắn cánh tay dùng sức vung lên đến một cây gậy sắt lớn. Căn này gậy sắt lớn nặng như thiên kim, nó trực tiếp vung lên liền có thể nhường trong không khí đi theo vang lên lôi chấn. Nam nhân này lực lượng của hắn đủ để hiện lộ rõ ràng đi ra, kinh khủng như vậy, người bình thường bóng lưng khó mà đuổi kịp. Liền sau đó một khắc, Lý Thiên Lôi hắn sử dụng ra to lớn thiết truy trực tiếp rơi đập một chút. Hắn mong muốn nếm thử đi khiêu chiến một chút đồng kiện vũ uy lực, cho hắn biết chính mình cũng không phải ăn chay. Dù cho cái này đồng kiện vũ hắn là một cái gián điệp, còn coi là một người tốt, nhưng là dù sao tới trình độ này, ngày nghỉ thật làm vẫn có một ít đạo lý. Cho nên Lý Thiên Lôi hai cái cánh tay trực tiếp đi lên dương lên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng kiện vũ hắn kia con tuấn mã đều đã bị kinh hãi, trực tiếp lộn ra ngoài. Kinh khủng như vậy, đồng kiện vũ đều đã trợn tròn mắt, hắn chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nhưng là chuyện đã bày ở nơi này, hắn cũng không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ, hắn muốn biểu hiện ra thực lực tới. Nguyên bản chẳng qua là muốn lẫn nhau nói nhảm, hù dọa một chút đối phương. Đến lúc đó hai người ở giữa quần nhau một chút là có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng là càng đi về phía sau đánh càng kịch liệt, căn bản không có bất kỳ dừng tay chỗ trống. Đứng ở phía sau Chu Du cầm lấy cây quạt cẩn thận nhìn xem, tại sao ta cảm giác hai người bọn họ muốn lẫn nhau phân ra cái người chết ta sống đến đâu. Lúc này bọn hắn đụng vào nhau lấy, kia vũ khí cũng bắt đầu xoay tròn lấy toát ra hỏa hoa. Thảm thiết hình tượng từ từ xuất hiện, Lý Thiên Lôi hắn nhảy lên một cái. Cái này tiểu tướng mười phần tuổi trẻ, hắn căn bản không quan tâm nhiều như vậy từng cái quy củ. Chỉ cần là đối phương cùng mình cứng đối cứng, hắn nhất định sẽ tiến lên liều mạng với hắn một cái người chết ta sống. Thế là hai người bắt đầu giao thủ. Đánh là đặc biệt kịch liệt, hỏa hoa mang theo thiểm điện, đồng kiện vũ cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp một thanh roi thép quăng ra ngoài. Tại cái này trong chớp mắt quang ảnh giao thoa, lấp lóe quang mang chồng lên. Đồng kiện vũ lực đạo của hắn cũng rất mạnh, trực tiếp đem đối diện tiểu tử này đánh bay ra ngoài. Đồng kiện vũ hắn kinh người sức chiến đấu nhường đồng dạng người đều khó mà với tới. Phía sau đại tướng quân Thái Sử Tử cẩn thận quan sát giờ phút này, không khỏi phá lên cười. Tiểu tử này thật có ý tứ, trình độ này đi tham gia làm gián điệp, thật không biết hắn tiếp xuống đời người sẽ như thế nào. Sự thật đã bày ở chỗ này, làm gián điệp người bình thường đều chết không yên lành. Rất nhiều gián điệp đều chết thảm tại tha hương nơi đất khách quê người, hơn nữa chuyện này không phải số ít. Cũng tỉ như nói cùng đồng kiện vũ đi ra chiến những huynh đệ kia đều đã chết trận. Lúc này Thái Sử Tử hắn không khỏi hơi xúc động, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Cũng tỉ như nói bên cạnh hắn kia hai cái tướng quân đều đã chết, vẻn vẹn hắn còn sống. Tình huống như vậy rất để cho người ta liên tưởng đến hắn cùng địch nhân đã có liên hệ. Sau đó giết chết chính mình những cái kia đồng bạn, loại này ác liệt chuyện thật sự là quá thực tế. Thái Sử Tử đương nhiên biết cái này đồng kiện vũ là cỡ nào ưu tú một đứa bé. Từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ đi theo đám bọn hắn huấn luyện, hơn nữa trưởng thành. Một người đàn ông như vậy sẽ làm phản, bọn hắn liền xem như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là nếu là có một chút tiểu nhân suy nghĩ khác người mong muốn đi thiết kế hãm hại một chút, kia đến lúc đó đồng kiện vũ liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lúc này chuyện này đã có chút để cho người ta quỷ thần khó lường. Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem một nhóm người này, biết bọn hắn đều đang suy nghĩ gì. Dù sao ba người thành hổ, trong bọn họ khẳng định có một đám người cũng không tin đồng kiện vũ. Đám người này đã từng liền cùng đồng kiện vũ không đối phó. Dù sao đồng kiện vũ người này tương đối cương liệt, cùng người nào đều đối giao không đến. Bất quá nói hắn cương liệt, nhưng là hắn thu bên trong có mảnh, trong lòng vẫn là tương đối sinh động. Tần Vũ xem như toàn bộ quân đội đại lão, hắn đương nhiên biết mình một tay để bạt đồng kiện vũ đến cùng là cái gì trình độ. Không đến mức giống người khác nói như vậy không chịu nổi, sẽ vì thứ gì mà làm phản. Hơn nữa vẹn vẹn lấy Tây Bắc thành những tư nguyên này, có cái gì đáng giá đồng kiện vũ đi làm phản đâu? Những vật này trong mắt bọn họ chẳng qua là một chút phá cá nát tôn, căn bản đều là không bỏ ra nổi bài diện đồ vật. Bất quá trong đó có một cái gọi là trưởng tôn thông người rất là phẫn nộ không hiểu. Con của ta đã chết tại Tây Bắc thành bên trong, ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, ta cảm thấy hắn nhất định là có vấn đề. Câu nói này nói mười phần kiên cường, hơn nữa đặc biệt có thâm ý rất rõ ràng đây chính là hướng về phía đồng kiện vũ đi qua. Giải thích rõ đồng kiện vũ người này hắn tuyệt đối có làm phản hiểm nghi. Bất quá Thái Sử Từ đương nhiên là có chút phẫn nộ, hắn giống giận đối với trưởng tôn thông nói rằng, ngươi có lý do gì người chứng minh nhà làm phản rồi, ta cùng ngươi rằng ngươi bây giờ chính là ngậm máu phun người. Bất quá sự thật đã đến cái này địa vị, người đối diện cũng không có cái gì đều nói. Cái này trưởng tôn thông con của hắn xác thực đã chết tại địch quân bên trong chiến trường. Tây Bắc thành bên trong chôn giấu lấy vô số người thi hải, đây đều là anh hùng hạng người. Hắn lúc này quyết định phái ra một chút tiểu tướng nhóm tiến đến tiến hành tiêu chiến. Hắn muốn để con của mình có thể bị báo thù. nam nhân này dưới tay hắn cũng có một chút tương đối mạnh hung hãn tướng quân. Hắn lúc này mang theo đám người này trực tiếp giết ra ngoài. Trong đó có một cái tiểu tướng quân tên là Thiệu Thiên Đỏ, còn một người khác tướng quân tên là Tưởng Trấn Thiên, hai người kia đều là hắn qua nhiều năm như vậy một mực bồi dưỡng nhân tài ưu tú. Lúc này bọn hắn phối hợp lẫn nhau, cùng một chỗ đi theo vị lao tướng này quân xuất chiến. Không khí cũng bắt đầu đọc lại, trận chiến đấu này khẳng định sẽ thay đổi cục loạn. Nhưng là Tần Vũ không có cự tuyệt, để bọn hắn tiến đến kiến công lập nghiệp, á dù sao đánh như thế nào cầm đều là muốn đánh. Chương 321, độ tín nhiệm cực hạn, độ tín nhiệm cực hạn. Chương 321, độ tín nhiệm cực hạn, độ tín nhiệm cực hạn. Mà hiện nay thủ tướng phụ trách cho Tây Bắc thành triều binh Mai Mã người này biến thành Đồng Kiến Vũ. Bởi vì nhất định phải có người đứng tại cái này cửa thành đến sàng chọn một chút những này Tây Bắc cùng đồ. Chỉ có nhất nhân tài ưu tú mới có thể tiến vào nơi này tiến hành công tác. Lúc này Tây Bắc cùng đồ nhóm đều có tính toán của mình, bọn hắn tiến đến làm tên hoặc là lợi. Cho nên trước đó phụ trách sàng chọn Mộ Dung Bá Thiên cánh tay đã gây mất. Hắn nhất định phải đi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này mà tất cả đều dựa vào Đồng Kiện Vũ một người tại trên đầu thành đến tìm kiếm mới quân đội. Chỉ cần có người tìm tới dựa vào bọn họ, hắn liền có thể có chính mình quyền sinh sát trong tay đại quyền. Đồng Kiện Vũ hiện tại quyền lợi đã đạt tới hiếm thấy độ cao. Mà một ngày này Đồng Kiện Vũ tại trên đầu thành nhìn thấy tới một đội 5 người. Mấy người này đều đặc biệt quen mặt, tất cả đều là Tần Vũ dưới tay tướng quân. Trong đó còn có một cái người rất quen thuộc chính là Công Tôn Thông thủ hạ, Công Tôn Vô Cực. Người này là hắn thân sinh chất tử, quan hệ 10 phần không tệ, hơn nữa sức chiến đấu cũng là rõ như ban ngày. Hắn cùng Công Tôn Nam là một cái gia tộc tộc huynh đệ, cũng coi là quan hệ tương đối mật thiết người. Mà bên cạnh nàng còn có hai nam nhân đều nhìn đặc biệt khí vũ hiên ngang. Trong đó có một cái Tưởng Trấn Thiên, tay hắn cầm lấy một thanh lưu tinh truy, nhìn Diêu Võ Dương Ai. Cái này Tưởng Trấn Thiên hắn trong ngày thường luôn yêu thích lấy mạnh hiếp yếu, tại trong quân doanh luôn luôn ức hiếp một chút tương đối yếu ớt hải tử. Gia hỏa này cho tới nay phong bình đều không phải là rất tốt. Nhìn chính là một cái không an phận gia hỏa, giờ phút này hắn vậy mà cũng lại tới đây làm gián điệp. Đây thật là để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ, như thế một cái yêu quý tính mệnh người. Không nghĩ tới hắn sẽ dám tại đến nơi đây làm việc, không biết do hắn được đến bao nhiêu tiền. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sau chuyện này, Đồng Kiện Vũ cũng có chút hoài nghi. Dù sao loại chuyện này có chút không đúng. Loại người này đến nơi đây quả thực liền là không thể nào hoàn thành chuyện gì. Hắn là một cái chuyên nghiệp ám sát hộ, có thể đi ám sát người khác. Hắn ngoại trừ cái này ưu thế, không có khác ưu điểm. Nói như vậy hắn là đến nơi đây ám sát. Là Tần Vũ bọn hắn lại ban phát cái gì nhiệm vụ mới, phải không? Đồng Kiện Vũ cẩn thận suy tư một lát, trong lòng liền có cái đại khái hình dáng. Rất có thể bọn hắn không phải tới giết đi người, mà là đến báo thủ. Trước đó cái kia Lý Thiên Lôi hắn rời khỏi nơi này, mà lại là bị chính mình cho mạnh mẽ đánh một trận, nhường hắn đau đến không muốn sống. Loại chuyện này quá rõ ràng, cái này Lý Thiên Lôi trở về cáo trạng, sau đó tìm một cái ám sát nhiệm vụ. Đến lúc đó tới giết đi không phải Tây Bắc thành những nhân viên khác, mà là giết chính hắn. Đồng Kiện Vũ trong mắt đều đã trừng tròn go, hắn giật nảy mình. Không nghĩ tới hắn cẩn thận suy tư một lát, cái này logic cảm giác cực mạnh hắn, đều lưu lạc tại trên đầu của hắn. Xem ra cái này chuyện nguy hiểm nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn không có cơ hội trốn tránh. Đồng Kiện Vũ hắn cũng không phải một cái sợ phiền phức người, hắn biết người đối diện muốn hạ tử thủ. Thế là, hắn quyết định tiến hành thiết kế một chút, để bọn hắn tất cả đều tiến đến. Mặc kệ bọn hắn có âm mưu quỷ cái gì, tất cả đều để bọn hắn đi áp dụng. Đồng Kiện Vũ không quan tâm những này, hắn lạnh lùng nhìn xem đám người kia. Công Tôn Vô Cực hắn đi xuống về sau, biết được Đồng Kiện Vũ là thành ném giám thị. Trong nháy mắt liền nở nụ cười, chưa từng nghĩ, đây đều là người trong nhà, liền không đi nói thêm cái gì. Vương Soái lúc này cũng tại Đồng Kiện Vũ bên người cười. Hắn biết Đồng Kiện Vũ hắn là một cái người có lai lịch. Hắn có rất nhiều bối cảnh, chỉ bất quá hắn xưa nay không hướng người khác giảng thuật, mà Vương Soái chính hắn là một cái thương nhân sự tình đã sớm mọi người đều biết, cho nên hắn cũng nghĩ tiếp xúc một chút Đồng Kiện Vũ đã từng những người kia, biết một chút hắn quá khứ. Mà bây giờ tới những người này chính là Đồng Kiện Vũ quen biết đã lâu, Vương Soái liền cười đi nghênh đón. Một bên mấy người này đều có chút mắt trợn tròn, bọn hắn không biết rõ người này là ai, nhất là Công Tôn Vô Cực, hắn biết cái này Đồng Kiện Vũ bên người đã không có người mình. Rất rõ ràng những người này đều là một chút tạp bái, bọn hắn đều là Tây Bắc thành những này ác ôn, Tây Bắc cùng đồ. Ác liệt đến cực điểm. Loại chuyện này rất khó không cho người khác hoài nghi, cho nên giờ phút này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đều đang đợi chờ lấy, ra lệnh một tiếng liền phải giúp cái này Vương Soái siêu độ. Thế nhưng là Đồng Kiện Vũ lại biểu thị người này chẳng qua là một cái bình thường thương nhân. Bất quá không có hướng hắn lộ ra thứ gì. Dưới tình huống như vậy, Công Tôn Vô Cực mấy người bọn hắn cũng chỉ có thể đùa giả làm thật, không ngừng tán gẫu nhi. Bọn hắn giống như là nhiều năm không có gặp lão bằng hữu như thế, đã từng đều là tại một sư cửa dạy học. Mà bây giờ bọn hắn cũng là cùng đường mặt lộ, chỉ có thể tìm tới dựa vào Tây Bắc thành Đồng Kiện Vũ. Nghe nói Đồng Kiện Vũ tại Tây Bắc thành nơi này đã phát đạt, bọn hắn đều có ý định này. Thế là đám người này đều đi theo lấy Đồng Kiện Vũ cùng một chỗ cười nói luôn. Bọn hắn tiến vào Tây Bắc thành bên trong, cái này Mộ Dung Bá Thiên nghe được lại tới một nhóm ưu tú nhân vật, lập tức liền tới đây nên đón hắn dự định xếp đặt tiến hội. Dù sao những người này đều là chiêu thu được, hơn nữa Đồng Kiện Vũ công lao đặc biệt lớn, loại chuyện này nhất định phải chúc mừng một chút. Vào lúc ban đêm liền có rất nhiều người đều hứng chịu tới mở tiệc chiêu đãi, cùng đi tiến đến. Đồng Kiện Vũ biết những người này kẻ đến không thiện, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, chỉ cần có một tia cơ hội liền phải đem bọn hắn xử lý. Bây giờ Tây Bắc thành đã lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn từ từ hưng vượng lên. Không có Tư Mã Thiên Hà khống chế của bọn hắn Tây Bắc thành phát triển như mặt trời ban trưa, mà bây giờ Mộ Dung Trùng đã chủ quản thế cục, hắn nhìn thấy tới đám người này. Dù sao hắn là quân đội xuất thân, đối với rất nhiều quân nhân đều là hiểu rất rõ. Hắn trong chớp mắt liền thấy mấy người này khí chất, khác biệt tiếng vọng cùng những cái kia Tây Bắc cường đồ có khác nhau rất lớn. Mộ Dung Trùng hắn âm thầm đã làm xuống dự định muốn thừa cơ đi thử một lần đối phương đấy. Những người này đều không phải là rất đơn giản, hắn đã âm thầm an bài một chút nhân viên chiến đấu ở một bên. Mộ Dung Trùng hắn là một cái có đảm khí người, chi trước đó nhiều lần như vậy chiến đấu đều không để cho hắn chết mất. Giờ phút này hắn vẫn như cũ phấn đấu quên mình trực tiếp sát khí nghiêm nghị, một đao giết ra, liền trực tiếp cùng Công Tôn Vô Cực tới một cái hòa lẫn. Hai người ở giữa tổn thương đều là phá trận, Công Tôn Vô Cực lực sát thương cũng rất cường đại. Nam nhân này luôn luôn là tương đối ưu tú, hắn tại trong quân đội cũng là như thế. Nếu là hắn tại địa phương khác, chỉ sợ những vật này đều sẽ mang đến cho hắn rất nhiều thành tích. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là Tây Bắc Thành, bọn hắn nơi này không cho phép có hạt cát. Một cái đặc biệt lợi hại nhân vật, bọn hắn là sẽ không tới Tây Bắc Thành. Nhân vật như vậy nếu là không có một cái lý do chính đáng, rất có thể chính là gián điệp. Cho nên lúc này Mộ Dung Trùng quyết định thử một chút Công Tôn Vô Cực trình độ. Hai người trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, đao kiếm không ngừng phun trào, đang đằng sát khí.